Chương 60, hữu duyên tiên lý năng tương ngộ San San tỷ, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, làm phiền ngươi sẽ giúp ta chầm chậm hội y quán. Cho Hà San San lên tiếng chào hỏi, Trần Nam cưỡi xe đạp đi tới thị trường đồ cổ. Hộ thân phù chia làm hai loại. Loại thứ nhất là phổ thông lá bùa, loại này hộ thân phù chế tác lên cố nhiên nhẹ nhõm, nhưng là hàng dùng một lần, với lại không thể thời thời khắc khắc đeo đeo ở trên người. Dù sao rất nhiều lá bùa đều e ngại thủy hỏa. Loại thứ hai liền là cao cấp hộ thân phù, đem phù văn khắc lục tại trên ngọc thạch, dạng này đã mỹ quan, với lại cũng có thể thiếp thân đeo. Mặc dù Trần Nam đã cứu Giang Kiến Thành mệnh, nhưng Giang Kiến Thành nhiều lần giúp hắn, nhân tình này là phải trả. Bằng không hắn suy nghĩ không thông suốt. Tiện hắn một cái cao cấp hộ thân phù cũng coi là hoàn lại thiếu nhân tình của hắn. Bởi vì là buổi chiều, thị trường đồ cổ cũng không có nhiều người. Ven đường bán hàng rong có ngủ gật, có 3 năm thành nhóm cùng một chỗ đánh lấy bài bộ kẹ. Trần Nam theo thứ tự đi qua, mặc dù có rất nhiều ngọc thạch, nhưng không có mấy cái có thể vào cách khác mắt. Những ngọc thạch kia căn bản là gánh chịu không ở phù văn uy lực, một khi đem phù văn khắc lục đi vào, trong khoảnh khắc liền sẽ nổ tung. Cuối cùng, Trần Nam đứng tại Bảo Ngọc Hiên cổng. Đây là một tòa giả cổ lâu kiến trúc, giường cột chạm trổ, nhìn qua rộng rãi hào đại. Bảo Ngọc Hiên cái tên này có chút quen tai a. Trần Nam luôn cảm giác cái tên này giống như đã từng quen biết qua, nhưng cũng không có nhiều suy nghĩ gì, cất bước đi vào hắn bên trong. Lúc trước hắn vậy hỏi thăm qua, Bảo Ngọc Hiên là Tế Châu lớn nhất ngọc thạch cửa hàng, nơi này có rất nhiều cao cấp xa hoa ngọc thạch, chỉ cần có tiền, liền ngay cả cực phẩm dương chi ngọc đều có thể mua được. Quả nhiên, tiến vào Bảo Ngọc Hiên về sau, Trần Nam lập tức hai mắt tỏa sáng. Bên trong mặt tủ trưng bày rất nhiều ngọc thạch mặt dây chuyền, cùng nguyên thạch, bạch ngọc, thanh ngọc, hoàng ngọc, cái gì cần có đều có. Đương nhiên, giá cả cũng không rẻ, rẻ nhất đều 5000 cất bước. Trải qua hơn nửa giờ chọn lựa, Trần Nam cuối cùng chọn lựa 10 khối chất liệu, sau đó hướng về nhân viên cửa hàng hỏi, cái này 10 khối chất liệu ta muốn lấy hết, có thể không thể ưu đãi một điểm. Mặc dù những này tài năng đều là rẻ nhất, có thể cộng lại vậy có 50000 khối tiền. Nhân viên cửa hàng mặt mỉm cười, không có ý tứ tiên sinh, chúng ta Bảo Ngọc Hiên giá tiền là trong suốt, vô luận là mua một khối hoặc là 100 khối, đều là phê phát giá. Giúp ta chứa vào a. Trần Nam một trận thì đau. Đây chính là hắn chỉ có 50000 khối tiền. Những ngọc thạch này dựa theo 50 bán cho hắn. Đương theo lấy một đạo chim hoàng oanh thanh thúy êm tai tiếng nói, một cái vóc người cao gầy, da trắng mỹ mạo cô gái trẻ tuổi trên mặt tiếu dung đi đến. Tiêu Chí mặt trái xoan, nhàn nhạt lông mày, con mắt rất lớn, lúc này lại híp lại, nhỏ cái mũi nhỏ bên trên khung lấy một bộ màu lam nhạt bên cạnh vào kính. Nhìn xem nàng cái kia có chút dương lên miệng góc, Trần Nam chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, vô ý thức liền muốn chuồn đi. Nhưng nữ hải lại là vươn tay ngăn cản hắn đường đi, mang trên mặt hí ngược tiếu dung, "Trần Nam, ngươi đây là mấy cái ý tứ? Vì cái gì nhìn thấy bản tiểu thư liền muốn trượt? Ngươi là sợ ta ăn ngươi sao? Ta quen biết sao?" Trần Nam tâm lý hoảng đến so sánh. Giờ phút này, hắn cuối cùng nhớ tới Bảo Ngọc Hiên cái tên này vì gì quen thuộc như thế. Không chính là bởi vì trước mắt cô gái này sao? Nữ hài họ Giản, tên một chữ một cái ngưng. Là Trần Nam cao trung 3 năm bạn học cùng lớp, cũng là trong trường học công nhận giáo hoa. Người theo đuổi nối liền không dứt, người ngưỡng mộ càng là nhiều vô số kể. Trần Nam mặc dù vậy ưa thích Giản ngưng, nhưng tự biết cùng nàng chênh lệch quá lớn, căn bản liền không nghĩ tới cùng đối phương như thế nào. Bình thường tới nói, hắn cùng Giản ngưng không có khả năng có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng Trần Nam lại tự tay phá hủy giữa hai người thuần túy đồng học chi tình. Cũng bởi vì biết được Hà San San lấy chồng về sau, hắn có thất tình cảm giác, một đoạn thời gian rất dài đều không đi tới. Đúng lúc gặp khi đó, bạn lại nói nếu muốn ở thất tình bóng tối bên trong đi tới, phương pháp tốt nhất liền là mở ra một đoạn mới tình cảm lưu luyến. Thế là Nam Ca làm một cái hiện đang hồi tưởng lại đến đều cử động điên cuồng. Hắn vậy mà tại buổi lễ tốt nghiệp giờ trước mặt mọi người hướng về Giản Ngưng tỏ tình, "Giản Ngưng, ta thích ngươi, xin cho tương lai hài tử một cái gọi mẹ ngươi cơ hội." Tại tuyến các loại, rất gấp lúc ấy toàn bộ trường học đều xôn xao. Vô luận là lão sư, còn là đồng học, đều chưa từng gặp qua loại này thô lỗ thổ lộ phương thức. Giản Ngưng càng là đỏ mặt thoát đi trường học. Tại cái kia về sau, Trần Nam cũng bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm, bị người hoan uổng tiến vào ngục giam. Cái nào nghĩ đến, nay thiên lại ở chỗ này gặp nhau. Nhìn đối phương giống như cười mà không phải cười thân sắc, Trần Nam một trận chột dạ, lập tức hắn vô lông mày, kinh hỉ nói, "Giản Ngưng, ngươi là Giản Ngưng? Trời ạ, ngươi làm sao dài đẹp mắt như vậy? Chậc chậc chậc, thật không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này gặp ngươi, hẳn là đây chính là cái gọi là hữu duyên tiên lý năng tương ngộ." Bớt lắm mồm. Giản Ngưng xấu hổ đỏ mặt. Mặc dù nàng quen thuộc người khác lấy lòng, nhưng lại cực ít có người dám ở trước mặt nàng như vậy nặng lớn. "Na tỷ, có chút nước trà." Giản Ngưng hướng về nhân viên cửa hàng nói một câu, sau đó hướng về Trần Nam làm cái mời thủ thế, mời hắn đi gần cửa sổ khu nghỉ ngơi nhỏ tọa. Trần Nam hít sâu một hơi. Mặc dù 3 năm trước đây làm qua không lễ phép hành vi, nhưng người ta đều không có để ý, mình cần gì phải sáng tại hoài. Hai người nhập tọa về sau, Giản Ngưng đốt lên một cây tốt nhất trầm hương mùi thơm rất nhanh liền choáng nhiễm bốn quanh không trung khí, có loại hoa mùi trái cây ngọt. Giản Ngưng biểu lộ hơi có vẻ nặng nề, "Năm đó sự tình ta nghe nói, ta rất đồng tình ngươi tao ngộ. Vậy không có gì lớn." Trần Nam chuyển hướng chủ đề, "Ngươi đây, tại sao không có đi đọc sách?" Giản Ngưng than nhẹ một tiếng, "Đọc sách quá không thú vị, cùng đem có hạn sinh mệnh đầu nhập vào đọc sách học tập bên trong, chẳng làm điểm mình thích làm sự tình." Trần Nam kinh ngạc, "Như ngươi loại này học phách như thế nào cảm giác đọc sách không thú vị?" Giản Ngưng thuận miệng nói, "Cho nên, ta đại một năm đó học tập xong 4 năm đại học chương trình học, chọn môn học châu báu thiết kế, hiện tại là một tên cao cấp châu báu nhà thiết kế." Trần Nam miệng góc giật giật, ngươi nghe một chút, cái này nói là người lời nói sao? Mặc dù Giản Ngưng có chút vợ xèo lẹt, nhưng Trần Nam biết, nàng là một cái hết sức ưu tú nữ nhân. Vô luận là tướng mạo, học thức, khí chất, hàm dưỡng, năng lực, cùng gia đình tình huống, đều thuộc về ngàn dặm mới tìm được một loại kia. Giản Ngưng lộ ra ý vị sâu xa tiểu dung, ta nhớ ra rồi, tốt nghiệp giờ ngươi đã từng hỏi ta một vấn đề, còn nói tại tuyến các loại rất gấp, không biết ngươi bây giờ còn muốn biết đáp án kia sao? Trần Nam đại quĩnh, ngươi đây rõ ràng là hết chuyện để nói. Ngay tại hắn không biết làm sao thời điểm, bên ngoài mặt đột nhiên đi tới một cái nông dân công cách ăn mặc trung nhân nhân, đen thui da đen, hơi có vẻ lưng còng, vừa nhìn liền biết là cái điển hình nông thôn nhân. Thế nhưng là, Trần Nam lại nhíu mày, người này rõ ràng là một người bình thường, vì sao trên thân sẽ có âm khí quấn quanh? Chương 61, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ uy, ngây ngốc lấy làm gì? Ngươi không muốn biết đáp án kia sao? Nhìn thấy Trần Nam là người, Giản Ngưng đưa tay ở trước mặt hắn lay động một cái. A. Trần Nam lấy lại tinh thần, cười nói, ngươi là nổi danh tài nữ, nếu là dạng này, vậy ngươi liền cho ta tương lai nhi nữ lấy cái em thai danh tự à? Người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Hắn cũng không muốn bị Giản Ngưng nắm, cho nên chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Quả nhiên, Giản Ngưng nụ cười trên mặt lập tức đọc lại. Gia hỏa này vẫn là cùng trước đó đồng dạng không theo sáo lộ ra bài a. Kỳ thật, khi còn đi học Giản Ngưng liền có lưu ý qua Trần Nam. Hắn mặc dù không tính là học phách, nhưng cũng là cái học sinh tốt, thi cái một bản cũng không khó. Dù là hắn gia cảnh phổ thông, nhưng tính cách sáng sủa, tướng mạo lại xuất khí, tuyệt đối được cho giáo thảo cấp bậc tồn tại. Tăng thêm cao trung 3 năm cũng không cùng bất luận cái gì nữ đồng học náo qua chuyện xấu, loại người này muốn không làm cho người ta chú ý cũng khó khăn. Nhất là buổi lễ tốt nghiệp bên trên cái kia phiên đơn giản, trực tiếp tỏ tình, giống là một cục đá ném vào bình tĩnh hồ mặt, tại nàng tâm biển gây nên từng cơn sóng gợn. Một lần kia, Trần Nam trực tiếp xông vào nàng sinh mệnh bên trong, tại nàng ở sâu trong nội tâm lưu lại một cái in dấu thật sâu ấn. Làm sao tạo hóa trêu người? Về sau hắn hàm đoan vào tù, hai người duyên phận vậy bởi vậy dừng bước. Bây giờ gặp lại lần nữa, nàng lại trên người Trần Nam cảm nhận được không giống nhau khí chất. Mặc dù hắn hàm đoan vào tù, nhưng tốt giống cũng không bị đả kích, vẫn như cũ tính cách sáng sủa. Dù là mặc rất phổ thông, nhưng lại cho người ta một loại sạch sẽ cảm giác. Hắn liền giống như là một đạo thánh khiết ánh sáng, vô luận trải qua bao nhiêu hắc ám cùng gặp trắc trở, đều không thể che giấu tự thân quan mang. Nhất là cái kia sáng tỏ như tinh thần, thâm thúy như vực sâu đôi mắt, có thể tùy tiện rút ngắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách cảm giác, để cho người ta rất muốn tìm tòi đến tận cùng. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới nghĩ đến trêu chọc hắn một cái. Nhưng chưa từng nghĩ, đối phương ném đi ra vấn đề để nàng á khẩu không trả lời được. Đại tiểu thư, vị đại thúc này có ngọc thạch bán ra, ngài đến nhìn một chút a. Nhân viên cửa hàng mang theo vị kia trung niên nhân đi tới. Lão bản, ngài nhìn xem, đây chính là ta gia truyền ngọc thạch. Trung niên nhân mặt mũi tràn đầy kính sợ lấy ra trong ngực ngọc ve, đó là một khối dương chi ngọc, bên trên mặt có thời gian giao phó vết tích. Giản Ngưng lấy ra bao tay, cầm nơi tay bên trong quan sát, nhìn qua rất có hứng thú bộ dáng. Trung niên nhân một mặt bất đắc dĩ biểu lộ, khối ngọc này ve vốn là ta gia truyền thừa bà bối, nhưng bởi vì ta nhi tử thân mắc bệnh nặng, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Còn hy vọng ngài phát từ bi, cứu ta nhi tử một mạng a. Đừng vọng tưởng dùng cố sự giao phó cái này ngọc ve giá cao hơn nghiên cứu, đồ cổ vòng có quá nhiều cố sự, ta không hứng thú đi nghe những cái kia. Giản Ngưng tính tính thưởng thức tay bên trong ngọc ve. Nàng lãnh đạm, mà lại cứ thế. Trực tiếp để trung niên nhân ngượng ngùng cười một tiếng không cam tâm ngậm miệng lại. Điểm này ngược lại để Trần Nam lau mắt mà nhìn, dù sao 3 năm trước đây Giản Ngưng vẫn là một cái ngượng ngùng, đơn thuần tiểu nữ hải, mà bây giờ lại có thể độc đương một mặt. Mặc dù nàng nhìn qua có chút bất cận nhân tình, nhưng cái này hoàn toàn là một cái người làm ăn chỗ có đặc thủ. Xác định ngọc ve thật giả, Giản Ngưng nói, ngươi đã đến chỗ của ta, chắc hẳn phải biết cái này ngọc ve giá cả, cho giá đi, phù hợp lời nói ta đã thu. Trung niên nhân do dự một chút, báo ra giá cả, 500.000. Giản Ngưng đem ngọc ve phóng tới trên bàn trà, một bộ ngươi thích bán hay không tư thế, ta nhiều nhất có thể cho ngươi 2 vạn. Trung niên nhân trừng lớn hai mắt, thét to, 2 vạn. Cái này có thể là nhà chúng ta bảo vật gia truyền, không có 200.000 ta là không thể nào xuất thủ. Bảo vật gia truyền. Giản Ngưng miệng góc nổi lên một tia cười lạnh, vị đại thúc này, ngài thật không nên đem ta xem như một cái bình hoa, ta xuất thân ngọc thạch thế gia, thở nhỏ liền tiếp xúc ngọc thạch, mặc dù không dám nói với từng cái triều đại ngọc thạch rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng biết Hán Bát Đao ngọc ve lai lịch. Hán Bát Đao ngọc ve chính là táng ngọc văn hóa điển hình đại biểu, về phần thứ này lai lịch, có phải hay không là ngươi gia truyền, ta cũng không cần phải tranh luận a. Ta cũng là nhìn nó chạm chỗ tinh mỹ. Nếu không ngươi cho không ta ta cũng đừng. Được thôi, 2 vạn khối tiền ta bán cho ngươi. Trung niên nhân một mặt xấu hổ, vốn cho rằng đối phương là cái bình hoa, không nghĩ tới người ta thật có chút tài năng, chỉ thiếu chút nữa là nói ra cái này ngọc ve là tại trong đất móc ra na thị, cho vị đại thúc này lấy tiền. Giản Ngưng mở miệng, dù là biết cái này ngọc thiền xuất từ mộ bên trong, nhưng rất nhiều chuyển thế cổ ngọc đều là tại trong mộ móc ra. Thân là một cái thương nhân, nàng biết như thế nào đem lợi ích tối đại hóa. Thì như cái này ngọc ve, chạm trổ mặc dù đơn giản, nhưng lại cho người ta một loại sinh động như thật cảm giác. Rất rõ ràng là Hán Bát Đao tác phẩm đỉnh cao, cái này tác phẩm nếu là cầm lấy đi đấu giá. Đương nhiên, nàng thu cái này ngọc ve chủ yếu là muốn cho lão gia tử khi đại thọ 80 tuổi thọ lễ. Dù sao lão gia tử yêu quý ve cái này đề tài. Lúc này, Trần Nam lại một mặt ghét bỏ nắm nuốt tay hoa, nữ tính nói, "Ngưng Nhi, trước ngươi nói cái này ngọc ve khởi nguyên từ táng ngọc văn hóa, có phải hay không người chết hạ táng giờ vật bồi táng a? Ta không thích cái này ngọc ve, quá suối quẩy, nếu như ngươi mua nó, chúng ta liền chia tay a." Giản Ngưng kém chút không có phun ra. đại ca, ngươi đây là làm loại nào? Nhân viên cửa hàng Na tỷ trên thân vậy lên một tầng thật dày nổi da gà. Đại tiểu thư lúc nào cùng cái này nương nương khang yêu đương? Các ngươi cũng không phải là muốn dùng loại này thấp kém biện pháp trả giá a? Trung niên nhân giận tí mặt, ta nói cho các ngươi biết, mơ tưởng, ta coi như giữ lại khối ngọc này, cũng sẽ không tiện nghi các ngươi. Nói xong nắm lên ngọc ve giận dữ rời đi. Nam tỷ, ngươi mới vừa rồi là náo loại nào? Vì cái gì phá hư ta suy nghĩ? Mặc dù không có làm thành vừa rồi cái kia đơn suy nghĩ, nhưng Giản Ngưng cũng không quá để ý, nàng bản thân liền rất không thích cùng những cái kia trộm mộ làm ăn, càng chưa nói vừa mới còn kiến thức Trần Nam nữ tính một mặt. Trần Nam kém chút không có phun ra một ngụm máu huyết, ngươi danh xưng như thế này quá không lễ phép à. Giản Ngưng mang trên mặt chế nhạo tiểu dung, ta cảm giác rất tốt. Trần Nam vậy không có tranh luận danh xưng kia, ngươi có thể nhìn ra món kia ngọc ve là vật bồi táng có thể thấy được năng lực siêu quần, nhưng ngươi có biết hay không món kia ngọc ve lai lịch chân chính? Đó là một kiện bộ tiền, vẫn là con tiền, vẫn là hàm tiền. Giản Ngưng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi vậy mà biết hắn bắt đao chia làm bộ tiền, quan tiền cùng hàm tiền. Giản Ngưng mặc dù xuất thân ngọc thạch thế gia, thở nhỏ tiếp xúc từng cái triều đại ngọc thạch, nhưng vẫn như cũ không phân rõ cái này ba loại vẻ khác nhau. Trần Nam làm một cái ngoại nhân có thể nói ra cái này ba loại vẻ tên, điểm này đủ để cho nàng cảm thấy chấn kinh. Trần Nam nhếch miệng lên, ta không chỉ có biết ba loại vẻ công dụng, còn biết vừa rồi món kia ngọc ve là hàm tiền, nó tác dụng là đặt ở người chết miệng bên trong. Ngọc ve tại vong nhân khẩu bên trong, đơn giản là muốn vong người xác ve phục sinh, linh hồn kéo dài. Nhưng nếu như cái này vong nhân sinh trước là cái ác nhân, ngươi nói hắn miệng bên trong ngậm lấy ngọc ve có thể hay không biến thành một kiện minh khí? Một khi ngươi đem minh khí mua được, kết quả sẽ như thế nào? Giản Ngưng tê cả da đầu, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy hoảng sợ, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Chương 62, ta cùng Tào Tặc không đội trời chung giờ khắc này. Giản Ngưng nhìn về phía Trần Nam, mắt bên trong tràn ngập chấn kinh cùng tò mò. Có thể một chút nhận ra Hàn Bát Đao người tại một chuyến này tuyệt đối được cho nhập môn, mà có thể phân biệt ra được bộ thiền, quan thiền, hàm thiền có thể xưng là đại sư. Điểm này đừng nói là nàng, liền xem như lão gia tử đều không đạt đến đại sư tiêu chuẩn. Càng chưa nói Trần Nam còn nói chúng tim đen nói ra hàm thiền tồn tại ý nghĩa, cùng nó công dụng. Nếu thật như hắn nói, vừa rồi món kia ngọc vẽ nhất định có thể được cho một kiện minh khí. Nếu thật là đem món kia minh khí mua được, thế tất sẽ ảnh hưởng gia tộc và thế. Đương nhiên là tại ngục nghe được một chút tiền bối rằng a. Trần Nam cười nhấp một ngụm trà, tri thức là nghe người ta nói, nhưng này kiện ngọc vẽ lại là đường đường chính chính minh khí. Tại trung niên nhân xuất ra ngọc vẽ trong nháy mắt đó hắn liền cảm nhận được âm khí. Ta còn tưởng rằng ngươi là đại sư. Giản Ngưng cười điều khản một câu, nhưng trong lòng dâng lên một trận không hiểu thất vọng. Nếu như Trần Nam thật sự là đại sư, giữa hai người có lẽ còn có một khả năng nhỏ nhoi. Trần Nam trịnh trọng nói, ngươi vừa tới không bao lâu cái kia cái trung niên nhân liền đến nhà bán ngọc, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là một mực đang nơi này nằm vùng. Nói cho trong tiệm người, không cần thu khối kia ngọc. Giản Ngưng đáp ứng xuống. Đúng lúc này, một cỗ màu đen làm bùa vừa ý nhí đại nưu đứng tại cổng, một vị hơn 20 tuổi, mặc đắt đỏ tư nhân đặt trước chế Âu phục công tử ca đi xuống. Hắn dáng vẻ bất phàm, trên tay còn mang theo một khối vẻ đẹp phi lìm vẽ cao cấp máy móc đồng hồ. Tại tay lái phụ lấy ra một chùm tươi hoa hồng đỏ hoa, hắn mặt mũi tràn đầy nho nhã tiếu dung đi hướng Bảo Ngọc Hiên. Nhìn người nọ, Giản Ngưng trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, liền vội vàng đứng lên ngồi tại Trần Nam bên người, đồng thời thân mật ôm cánh tay hắn, thấp giọng nói, người này tên là Tào Dương, là ta người theo đuổi, làm phiền ngươi giả mạo hạ bạn trai ta đánh phát hắn. Cảm nhận được cánh tay bị mềm mại lấp đầy, cảm nhận được bên người truyền đến trận trận mùi nước hoa, Trần Nam lúc này đưa tay ôm đối phương Dương liều eo, đồng thời biểu thị, ta cùng Tào Tặc không đội trời chung. Giản Ngưng mắt trợn trắng, người đây rõ ràng là thừa dịp cơ chiếm ta tiện nghi. Có thể coi như thế, nàng cũng không thể nói toạc, hơn nữa còn nâng chén trà lên bên trong nước đưa đến Trần Nam bên miệng, Nam ca, bên ngoài mặt khí trời nóng bức, ngươi cần phải nhiều uống một chút nước, vạn nhất ngươi bị cảm nắng người ta là sẽ đau lòng. Mà một màn này vừa lúc bị vừa đi vào đến Tào Dương thấy được. Khi nhìn đến Giản Ngưng cho Trần Nam mớm nước một màn kia, cả người hắn giống như bị sét đánh, sắc mặt vàng như nến. Tay bên trong cái kia một chùm tươi hoa hồng đỏ hoa dã rơi trên mặt đất. Hắn căn bản không nghĩ tới mình tâm tâm niệm niệm truy cầu thật lâu đều không được đến nữ thần vậy mà lại giúp vào một người xa lạ trong ngực, với lại cho hắn ăn uống nước. Muốn đến nơi này, một cơn lửa giận thiêu đốt hắn lý trí, để hắn phát ra phẫn nộ gào thét, Giản Ngưng, hắn là ai? Ngươi vì cái gì cùng hắn đi gần như vậy? Trần Nam một mặt hoảng sợ, đem đầu dán tại Giản Ngưng trong ngực, run lẩy bẩy, Ngưng Nhi, ta sợ hãi, ta sợ sợ. Giản Ngưng muốn thổ huyết. Không biết xấu hổ, ngươi muốn cho ta cho ngươi rửa mặt đúng không? Mặc dù nàng làm không minh bạch Trần Nam vì gì thất thố như vậy, nhưng vẫn đưa tay nhẹ vỗ về đầu hắn, đồng thời rất phối hợp hỏi, ngươi sợ cái gì? Tào Dương cũng bị cảm động. Chẳng lẽ hắn bị ta vương bá chi khí trấn nhất rồi? Trần Nam bất an nhìn Tào Dương một chút, ta có cự vật sợ hai trứng. Giản Ngưng vô cùng ngạc nhiên, ngươi đây là ý gì? Tào Dương tâm bên trong một trận xấu hổ. Hắn sẽ không phải là chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ a? Không đúng. Hắn làm sao biết ta nhỏ? Hắn là cái đại ngu xuẩn, cho nên ta sợ hắn a? Trần Nam mỉm cười. Con mẹ nó ngươi cũng dám mắng ta. Tào Dương giận tím mặt, biết Trần Nam đang đùa hắn. Giản Ngưng kém chút không có cười ra tiếng, 3 năm không thấy, Trần Nam học xấu a. Khoan hay nói, loại này rẽ ngoặt bôi góc mắng chửi người thủ đoạn vẫn là cố gắng suy nghĩ khác người. Trần Nam một mặt cười lạnh, ta cũng không phải Ngưng Nhi ba ba, nàng và ta giúp vào với nhau ngoại trừ nam nữ bằng hữu quan hệ, còn có loại thứ hai khả năng sao? Mà ngươi ngược lại tốt, lại chất vấn ta là ai, hai ta quan hệ thế nào, ngươi có thể không phải liền là đại ngu xuẩn sao? Không có khả năng, ta không tin. Tào Dương mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, Giả Ngưng thế nhưng là tiểu thư khuê cát, danh môn tiên kim, nàng làm sao lại tướng bên trong như ngươi loại này mà cả đông? Ngươi xem một chút ngươi bộ quần áo này cùng trang phục, cộng lại có ta một bó hoa đáng tiền sao? Ngươi khẳng định là cái tên giả mạo, là giữa các ngươi có khác nhau một trời một vực, ngươi căn bản liền không xứng với Giả Ngưng. Trần Nam thở dài, ta cũng biết ta là con cóc, cũng biết nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta. Dù sao liên như ngươi loại này phú nhị đại đều đổi không kịp nữ nhân bị ta chiếm được, trong lòng ngươi khẳng định đối ta có thành kiến rất lớn. Nhưng Ngưng Nhi hẳn là có thể chứng minh hai ta thân phận, nàng lời nói ngươi tổng đến tin a. Nói xong rất vô sỉ hướng về Giản Ngưng cong lên miệng. Chán ghét, ngay trước ngoại nhân đừng như vậy. Giản Ngưng mặt đỏ tới mang tai, một mặt thẹn thùng. Nhưng vẫn là tại Tào Dương kinh dị, chấn kinh dưới ánh mắt hôn Trần Nam một bụng. Và anh. Tào Dương lập tức trợn mắt hốt mồm. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Mình tâm tâm niệm niệm, truy cầu một đoạn thời gian rất dài nữ nhân, vậy mà thật danh hoa có chủ. Nếu như đối phương là một cái so với chính mình nam nhân ưu tú ngược lại cũng thôi. Vấn đề là đối phương là một người mặc keo kiệt nghèo điếu ti a. Chẳng lẽ ta liên một cái điếu ti cũng không bằng? Phẫn nộ, không cam lòng, hai loại cảm xúc để hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bộc phát ra một cỗ cường đại nộ khí. Trần Nam liếm miệng một cái góc ấm áp thơm ngọt, một mặt khiêu khích nhìn về phía Tào Dương, "Họ Tào, ngươi bây giờ có thể tin tưởng ta cùng Ngưng Nhi quan hệ a?" Nói đến đây, ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo bắt đầu, "Ta khuyên ngươi một câu, về sau đừng đến quấy rối Ngưng Nhi, như có lần nữa, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Mặc dù hắn cố gắng không muốn trêu chọc không phải là, có thể Giản Ngưng đều ngăn lại cánh tay hắn cầu hắn hỗ trợ, chuyện này đến rút. Tức là như thế, hắn cũng không để ý khuyên bảo đối phương. Tào Dương nắm chặt song quyền, thấp giọng nói, "Con mẹ nó ngươi cũng dám uy hiếp ta? Ngươi có biết hay không ta là ai?" Trần Nam nghiền ngẫm nở nụ cười, "Ngươi là đại ngu xuân a. Đi, ngươi có gan, ta chờ xem, không đem ngươi giết chết ta liền không họ Tào." Tào Dương phun, lập tức nên ngang rời đi. Nhưng trước khi đi lại cho Trần Nam một cái lanh khốc ánh mắt, giống là nói nay thiên việc này không xong đồng dạng. Trần Nam nhìn về phía bên người gia nhân, mỉm cười nói, "Uy, hắn đã đi, ngươi có thể vùng ra tay ta sao?" Giả Ngưng đội vàng buông lòng ra Trần Nam cánh tay, mang trên mặt một vẻ sợ hãi và bất an, "Trần Nam, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi hội cùng Tào Dương kết xuống sâu như vậy tử án. Ta biết Tào Dương tính cách, hắn tuyệt đối là loại kia có thủ tất báo người, ta lo lắng hắn sẽ tìm làm phiền ngươi." Trần Nam bất lực nói, "Vậy làm sao bây giờ? Ta đều bởi vì ngươi đắc tội Tào Dương, ngươi rất đúng ta phụ trách a." Chương 63, ta khẳng định sẽ đối với ngươi phụ trách. Giả Ngưng lộ ra hồ nghi ánh mắt, sáng tỏ con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nam. Dù là Trần Nam là luyện khí kỳ cảnh giới người tu luyện, nhưng tại đối phương nhìn soi mói lại có chút toàn thân không được tự nhiên. Trần Nam yếu ớt hỏi, "Ngươi sẽ không phải muốn lấy thân báo đáp, để cho ta trở thành giản gia con rể, từ đó dùng loại phương thức này bảo hộ ta đi?" "Nếu như là dạng này cũng được, bất quá chúng ta nhà là người bình thường, chỉ sợ không bỏ ra nổi nhiều như vậy lễ hỏi, nếu không ta ở rể hào môn kiểu gì?" Giản Ngưng thu hồi ánh mắt, nói, "Trước đó ta một mực đang nghĩ một sự kiện, vì cái gì ngươi hàm đoan vào tù, sau khi ra tù vẫn như cũ có thể bảo trì ánh nắng sáng sủa tính cách? Mặc dù 3 năm thời hạn thi hành án không phải thật lâu, nhưng cũng là hàm đoan vào tù. Đổi lại bất cứ người nào đều sẽ phải gánh chịu đả kích, thậm chí sầu não bất ức. Mà ngươi, không chỉ có tính cách sáng sủa rất nhiều, thậm chí còn biến có chút lưu manh. Hiện tại, ta tựa hồ minh bạch nguyên do trong đó." "Ngươi minh bạch cái gì?" Trần Nam nhếch miệng lên. Hắn cũng thích cùng người thông minh liên hệ, nhất là thông minh khắc phái. Giản Ngưng hơi có vẻ khẩn trương, nói, "Ngươi tính cách đã sớm phát sinh bẩm mẹo, biến hỉ nộ vô thường, biến dị thường lưu manh." Trần Nam kém chút không có phun ra một ngụm máu huyết, "Ta tốt xấu giúp ngươi đổi đi một cái người theo đuổi, ngươi không lời nào cảm tạ hết được ngược lại cũng thôi, bây giờ lại nói ta tính cách vặn vẹo là lưu manh. Ngươi xác định lương tâm sẽ không đau không?" Giản Ngưng thật sự nói, "Trần Nam, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để Tào Dương động tới ngươi. Nếu như hắn thật đã thương ngươi, ta khẳng định sẽ đối với ngươi phụ trách." Lập tức nàng đứng dậy mang tới Trần Nam chọn lựa cái kia mấy khối ngọc bội, nói, "Xuất phát từ báo ân, cái này 10 khối ngọc bội liền đưa cho ngươi." "Đúng đúng đúng, trao đổi cái số điện thoại di động, ngươi nếu là có sự tình liền gọi điện thoại cho ta a." Nhìn đối phương vô cùng lo lắng rời đi thân ảnh, Trần Nam sợ lên chót mũi. "Ta thật là một cái biến thái sao?" Có vẻ như nắm đuốt tay hoa nữ tính cản trở Giản Ngưng giờ thật có chút biến thái. Nhưng làm như vậy mắt chủ muốn là không muốn bởi vì phá hư cái này cái cọc sinh ý mà không dính vào nhân quả. "Là, nếu như hắn lấy một ngoại nhân thân phận khuyên can Giản Ngưng không cần thu mua món kia ngọc bè, đối phương khẳng định hội ghi hận trong lòng, thậm chí tìm hắn để gây sự. Nhưng nếu như là lấy tình lữ thân phận, cái kia tính chất lại khác biệt. Nhưng chưa từng nghĩ loại hành vi này bị Giản Ngưng coi là biến thái." Nhìn về phía trước mặt cái kia 10 khối ngọc bội, Trần Nam trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, "Được rồi, cái này 10 khối ngọc bội ta liền thu đi, các loại luyện chế ra hộ thân phủ sau cho nàng một khối chính là." Sau đó Trần Nam cưới xe đạp rời đi thị trường đồ cổ. Vừa đi ra đại môn, chỉ thấy Tào Dương chính dẫn theo hơn 10 tiểu đệ giống như cười mà không phải cười thủ ở nơi đó. "Tào ca, chính là cái này ma cả đông uy hiếp ngươi sao?" "Ngoa tào, một cái cưới xe đạp điếu ti vậy mà uy hiếp một vị mở làm bùa hộ ý nhị phú nhị đại. Gia hỏa này đầu sẽ không phải là bị lừa đã a?" Tào Dương cái kia chút tiểu đệ ồn ào cười to. Tào Dương dựa vào tại siêu xe bên cạnh, mang trên mặt hí ngược tiểu dung, "Ngươi không phải mới vừa nhập hí rất sâu sao? Nhưng vì cái gì cưới xe đạp đi ra?" Trần Nam mặt mũi tràn đầy chế nhạo, "Ai nói qua được nhà giàu thiên kim liền phải lái hảo xe ở hảo trạch?" Tào Dương hung dữ phun, "Khác mẹ hắn tại ta trước mặt trăng bước, vừa rồi Giản Ngưng đã gọi điện thoại cho ta, nói ngươi là nàng bỏ ra 100 khối tiền tìm đến giả bạn trai. Trần Nam bị chọc phát lời, loại này lừa gạt ngu xuẩn lời nói ngươi cũng tin. Nàng rõ ràng là sợ hãi ngươi tìm ta phiền phức, lúc này mới nói láo lừa ngươi. Tào Dương cười lạnh, nếu như ngươi thật sự là bạn trai nàng, phía sau tự nhiên có giản ra chỗ dựa, nàng như thế nào lại gọi điện thoại cho ta để cho ta thả ngươi một con đường sống. Trần Nam kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi tốt giống cũng không phải đặc biệt ngu xuẩn mà. Tào Dương trợn mắt tròn xoe, ta trước đó đáp ứng giản ngưng không tìm làm phiền ngươi, nhưng bây giờ, ngươi lại liên tiếp nhục nhã ta, không giáo huấn ngươi một trận khó tiêu mối hận trong lòng ta. Nói đến đây vung tay lên, cùng tiến lên, xảy ra chuyện ta phụ trách. Đương theo lấy ra lệnh một tiếng, Tào Dương sau lưng cái kia chút tiểu đệ đều kêu gào phóng tới Trần Nam. Trần Nam cười lạnh, cười xe đạp xông vào người nhóm bên trong. Ngoa tào, mau tránh ra. Cái này bức không phải người, quá mẹ hắn tàn bạo. Trong chớp mắt, Tào Dương cái kia chút tiểu đệ tất cả đều ngã trên mặt đất. Đều không ngoại lệ, nhìn về phía Trần Nam mắt bên trong đều tràn ngập hoảng sợ cùng bất an. Rõ ràng là một cỗ bình thường xe đạp, nhưng lại làm cho tất cả mọi người sinh ra một loại ảo giác, phản phất là một cỗ cấp tốc chạy xe tải. Lấy về phần bọn hắn đều không chỗ trốn tránh, nhao nhao bị đụng bay ra ngoài. Hắn bên trong có một người thậm chí còn đem Tào Dương vậy để ngã trên mặt đất. Tào Dương sợ ngây người. Cái này điếu ti mạnh như vậy, cũng là, nếu là không có điểm năng lực, ai dám giả mạo người khác bạn trai. Đúng lúc này, Trần Nam nhìn về phía hắn, lạnh lùng ánh mắt giống là một thanh vô hình lưỡi dao, trực tiếp để Tào Dương mất hết can đảm. "Đến ngươi." Trần Nam nhếch miệng cười một tiếng, cưới xe đạp tại Tào Dương trên mặt triển hết quá khứ. Xe đạp vòng ấn thật sâu khắc ở Tào Dương trên mặt. Đại hắn lấy lại tinh thần lại phát hiện, Trần Nam sớm đã cưỡi xe đạp biến mất tại như nước chảy xa hải bên trong. "Đáng chết, tốt nhất đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không ta không phải để ngươi quỳ gối ta dưới chân sám hối." Tào Dương phát ra phẫn nộ gào thét. Trở lại y quán, Trần Nam ngồi xếp bằng, để thân tâm hợp nhất, đặt tới tâm như chỉ thủy cảnh giới, sau đó lấy ra một khối ngọc bội giữ tay trái. Sau đó hắn hít sâu một hơi, tay phải ngón áp út cùng ngón giữa khép lại thành bút tư thái, khống chế chân khí trong cơ thể tuôn ra ra ngoài thân thể. Chân khí nhỏ như sợi tóc, tại ánh mắt hơi có vẻ lờ mờ gian phòng nhìn qua dị thường bắt mắt. Chế tác hộ thân phủ cần một mạch mà thành, một hơi đem chọn cái phủ văn vẽ xuống tới, cái này hắn bên trong chân khí không thể gián đoạn, nếu không sẽ phí công nhọc sức. Bởi vì vừa mới tiếp xúc chế tác hộ thân phủ, ba lần trước giờ chân khí đều bên trong gãy mất, cho tới ba khối ngọc bội trực tiếp hóa thành một biển. Cũng may hắn còn có dư thường ngọc bội, tại luyện chế khối thứ 4 hộ thân phủ giờ nhất cuối cùng thành công. Hắn vậy nắm giữ chế tác hộ thân phủ kỹ xảo. Chế tác tốt hộ thân phủ nhìn qua cùng phổ thông ngọc bội không có gì khác nhau, nhưng là một cái người tu luyện hắn vẫn là có thể cảm nhận được bên trong mặt ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Chỉ bất quá, cố lực lượng này có một cái xúc phát điểm, một khi cảm nhận được ngoại bộ trọng thương, mới có thể xúc phát hộ thân công hiệu. Cái này một viên hộ thân phù hẳn là có thể ngăn cản một cỗ hạng nặng xe hàng nghiền ép, cũng không biết bên trong mặt năng lượng có thể tiếp nhận mấy lần nghiền ép. Sau đó Trần Nam nhất cổ tác khí, lại đem còn thừa ngọc bội luyện chế thành hộ thân phù. Mặc dù hắn vậy không hy vọng những này hộ thân phù có thể dùng tới, chỉ khi nào cần phải là có thể bảo mệnh. Làm xong những này, hắn bọt lên cái tắm nước lạnh, sau đó trở về lầu 2 nơi thang lầu, hướng về bên cạnh nằm trên ghế salon Hà San San nói, "San San tỷ, ta có thể lên tới sao?" Hà San San một tay nâng cái má, gương mặt từng đỏ, hàm tình mạch mạch nói, "Ngươi muốn lên thì lên, ở trước mặt ta còn cần khách khí như vậy sao?" Chương 64, đừng để lão nương nhìn thấy ngươi cái này hỗn đản. Trần Nam giật cả mình. "Ngươi muốn lên thì lên, ở trước mặt ta còn cần khách khí như vậy sao?" Nàng là đơn thuần chỉ lên lầu chuyện này sao? Thật không có tầng thứ hai dụng ý sao? Nhìn thấy trên bàn trà ly rượu đỏ, cùng trên mặt đất nằm rượu đỏ bình, Trần Nam âm thầm nuốt nước miếng một cái. Bởi vì cái gọi là rượu tráng sợ người gan, nàng cũng không phải là muốn thông a. Trần Nam tâm hoa nộ phóng, biết cửu tỷ đến kích thích Hà San San. Mặc dù như thế, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Nếu là hắn Hà San San ôm ấp yêu thương, để nàng chủ động, chỉ có dạng này mới có thể triệt để nắm nàng. Ân, là hắn là đang khảo nghiệm Hà San San nhân phẩm. Đúng, khi một người có thể lời ra tất thực hiện, có chơi có chịu, vậy nói rõ người này có thể chỗ. Mà bây giờ, Hà San San còn không có thực hiện trước đó đủ ước, nói cái gì cũng không thể vượt qua giới. Muốn đến nơi này, hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng đi lên trước, ngựa khí bên trong mang theo một tia trách cứ, ngươi làm sao uống nhiều rượu như vậy? Ngươi nhà ngươi, người lớn như vậy, làm sao tuyệt không biết yêu quý thân thể của mình? Tới tới tới, ta dịu ngươi đi trên giường nghỉ ngơi. Hà San San vươn tay ôm Trần Nam bà bay, tại hắn nâng đỡ hướng về phòng ngủ đi đến. Cùng lúc đó, nàng đỏ mặt nói, Trần Nam, ta cảm giác bệnh cũ tốt giống tái phát không nên à? Trần Nam ra vẻ chấn kinh, ngươi đừng nội, đợi chút nữa ta cho ngươi thêm tay cầm mạch. Hà San San nhỏ giọng nói, ta cũng không biết chuyện ra sao, xế chiều hôm nay tâm tình không hiểu có chút bực bội, muốn tìm đồ thả phóng nhất hạ mình. Vấn đề không lớn, có bệnh xem bệnh, ta y thuật ngươi còn không tin được. Trần Nam đưa cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt. Hà San San hận không thể bóp chết Trần Nam. Cô nãi nãi rượu tráng sợ người gan đều ám chỉ đến một bước này, ngươi vậy mà cho ta trang quân tử. Ngươi cũng không phải cái du một cú ca, làm sao ngay cả ta ý nghĩ đều đoán không được. Vân vân. Con hàng này sẽ không phải là lòng dạ biết rõ, lại cố ý trang quân tử a? Là. Gia hỏa này khẳng định là ngại mình không có thực hiện đồ ước, cái này mới như vậy nhắm vào mình. Thế nhưng là loại chuyện đó thật rất để cho người ta thẹn thùng có hay không San San tỷ, ngươi mạch tượng 10 phần bình ổn, cũng không có bệnh cũng phục phát tích tượng. Trần Nam nghiêm túc cho Hà San San tiếp tục mạch, nếu như ta không có đoán sai, ngươi buổi chiều tâm tình bực bội hẳn là cùng khí trời nóng bức có quan hệ. Ngươi nói đúng, sát thực hơi nóng. Hà San San cố ý giật hạ cổ áo quần áo, tuyết trắng đường cong để Trần Nam hái hùng kết bĩa. Bất quá, hắn là một cái có nguyên tắc nam nhân. Tại Hà San San không có hoàn thành đồ ước trước, hắn nhất định phải khi quân tử. San San tỷ, thiên cũng không sớm, ngươi đi ngủ sớm một chút đi, ngươi loại tình huống này ngủ một giấc liền tốt. Trần Nam cuống quýt rời đi, ngại ngùng giống như là cái không dành thế sự tiểu nam hải. Mau mau cút, về sau đừng để lão nương nhìn thấy ngươi cái này hỗn đản. Trần Nam chân trước vừa đi, sau lưng liền chuyển đến Hà San San tức hồn hển thanh âm. Lập tức nàng ném xảy ra điều gì đó tới. Trần Nam cũng không quay đầu lại, nhấc tay nắm lấy Hà San San quăng ra cái kia cái vật kiện, cầm ở trong tay xem xét. Khá lắm. Siêu mỏng nhẹ nhàng giả bộ nhỏ dù che mưa a đích. Mới vừa tới đến lầu 1, Trần Nam liền thấy bên ngoài mặt cái kia chiếc rồn rợn sợ cũ lì nạn, cựu tỷ đã giang xuống cửa sổ xe, giúp xong sao? Không sai biệt lắm. Trần Nam thuận tay đem mưa nhỏ dù phóng tới trong ngăn kéo, sau đó ngồi lên cựu tỷ xe sang trọng. Dù sao, nay thiên hắn thiếu cựu tỷ một cái nhân tình, đáp ứng nàng ban đêm theo nàng đi tham gia tiệc rượu. Nhìn xem Trần Nam cưới xe sang trọng, bị mỹ nữ tiếp đi. Lầu 2 ban công Hà San San không hiểu chảy xuống nóng hổi nước mắt. Dù sao nàng trước đó ám chỉ đã rất minh bạch, nhưng Trần Nam lại giả bộ như cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Hắn là không hiểu sao? Không, là đối với nàng đã mất đi hứng thú a. Cặn bã nam, cặn bã. Trước đó còn luôn miệng nói ưa thích người ta, hiện tại liền đầu nhập vào khác nữ nhân trong ngực. Ta về sau muốn là lại phản ứng người ta liền không gọi Hà San San. Ngươi không có thích hợp trang phục chính thức có mặt quần áo sao? Cú Lý Nạn bên trên, tiểu tỷ mặc một bộ tiểu hồng sắc áo ngực váy ngắn, màu da trắng nõn như ngọc cô nhuận, trên cổ còn có một viên lam bảo thạch mặt dây chuyền, cả người nhìn qua mị mà không diễm. Nhất là cái kia một đôi thon dài đôi chân dài, hết sức hút con người. Nàng rất đẹp, giống như cao cao tại thượng tiên nữ, cho người ta một loại xa không thể chạm cảm giác. Bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng đều sẽ bị nàng mỹ mạo hấp dẫn, nhưng cũng biết loại người này chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhận. Bởi vì tại nàng xinh đẹp trước mặt, bất luận kẻ nào đều muốn tự lấy làm xấu hổ. Chẳng lẽ ta mặc bộ quần áo này sẽ để cho người mất mặt? Trần Nam mắt nhìn mình mặc, ta suy nghĩ Hồng Xì Nghệ Kệ cũng là hàng hiệu à, có gì không ổn sao? Coi như tại các ngươi kẻ có tiền mắt bên trong khả năng rất không cao cấp, nhưng với ta mà nói quần áo cũng không trọng yếu, chỉ cần ta mặc dễ chịu là đủ rồi. Cửu tỷ không thể phủ nhận đúng bay, ngươi nói cố nhiên có lý, nhưng có đôi khi một thân vừa vặn trang phục là tiến vào thượng lưu xã hội vào chợ bé, ngươi bộ quần áo này còn khiếm khuyết chút hòa hậu. Trần Nam thở dài, may ta thiếu ngươi nhân tình, nếu không ta hiện tại đẩy cửa xe ra liền về nhà. Cửu tỷ cười nhánh hoa run rẩy, nhưng cười cười liền biến thành cười khổ, ngươi có biết có bao nhiêu người mơ ước cùng ta cùng nhau ăn cơm, tham gia tiệc rượu? Không biết. Trần Nam ngữ khí bình thản, nhưng ta biết một điểm, luôn có một thiên ngươi sẽ hối hận để cho ta cùng ngươi tham gia tiệc tối, ta nhân tình còn lâu mới có được như thế giá rẻ. Ngươi đơn giản liền là cái tự đại cuồng. Cửu tỷ khóc không ra nước mắt. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua Trần Nam loại này ra mặt dày. Nhưng nàng liền ưa thích Trần Nam cái này vô liêm sỉ bộ dáng. Được rồi được rồi, dù sao ta đã lên xe của ngươi, ngươi thích thế nào địa a? Trần Nam cũng lười tranh luận cái gì, chỉ cần không cho hắn làm vi phạm sự tình, không vi phạm hắn lương tâm sự tình, làm cái gì cũng không đáng kể. Điều kiện tiên quyết là có thể hoàn lại thiếu đối phương nhân tình. Cửu tỷ mắt nhìn thời gian còn sớm, ta trước dẫn ngươi đi mua thân quần áo đi, ân, ta bỏ tiền. Sau đó hai người thẳng đến khu náo nhiệt mua sắm quảng trường. Khi Cửu tỷ đưa ra mua xa xỉ phẩm nhãn hiệu giờ bị Trần Nam quả quyết cự tuyệt. Vì cái gì không ủng hộ Hà Nội? Một câu đơn giản lời nói để Cửu tỷ không phản bắt được. Dưới cái nhìn của nàng, Hà Nội địa nhãn hiệu vô luận là dùng liệu, tiểu dáng chế tác cũng không sánh nổi nước ngoài xa xỉ phẩm. Có thể Trần Nam không thích nước ngoài nhãn hiệu, cuối cùng mua thân Hà Nội địa nhãn hiệu Âu phục. Mặc dù hơn 3000 khối tiền, nhưng loại giá này giá trị Âu phục đối với kẻ có tiền tới nói còn không bằng một cái hung châm đáng tiền. Âu phục mặc dù phổ thông, có thể mặc trên người Trần Nam lại làm cho nàng hai mắt tỏa sáng, có loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Màu da cổ đồng, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, giống như Hy Lạp pho tượng. U ám thâm thúy đá con người, lộ ra cùng giá không câu nệ, tà mị gợi cảm. Một thân màu đen tu thân Âu phục phát họa ra thẳng tắp dáng người, cả người vô hình bên trong tản mát ra một cỗ thần bí khí chất, phản phất bầu trời đêm bên trong sáng nhất viên kia tinh, mỗi tiếng nói cử động đều bị người chú mục. Giờ khắc này, Cửu tỷ không thể không thừa nhận, tại cái này anh tuấn trước mặt nam nhân, nàng phương tâm động. 7 giờ rưỡi tối, Cửu tỷ mang theo Trần Nam đi tới Trạch Lâm Sơn Trang. Mới vừa tiến vào trong sơn trang bộ, Trần Nam liền cảm nhận được một đạo tràn ngập sát ý ánh mắt. Ngay sau đó là Tào Dương thanh âm hưng phấn, "Cha, chính là cái này cháu con rùa, là cái này cháu con rùa cưới xe đạp tại trên mặt ta triển hết quá khứ." Giờ khắc này, Trần Nam trở thành tiêu điểm. Nơi xa Lý Bình An nhìn thấy Cửu tỷ kéo Trần Nam cánh tay, dọa đến trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh ào ào lưu. "Cô nãi nãi a, ngài lúc nào cua được lão tổ tông?" Chương 65, đánh ngươi thì phải làm thế nào đây? Lý Bình An nằm mơ đều không nghĩ tới, nhan vô song miệng bên trong nhỏ bạn trai lại là Trần Nam khi hắn muốn đứng dậy đi cho Trần Nam dập đầu thời điểm. Trần Nam băng lênh ánh mắt để hắn giật cả mình. Lý Bình An biết, Trần Nam không muốn bại lộ Vu Môn môn chủ sự tình, mà nhan vô song cũng không biết Trần Nam liền là bên ngoài tám môn bối phận cao nhất lao tổ tông. "Ân, khẳng định là như thế này. Người đánh qua Tào Dương." Nhan vô song mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Trần Nam. Trần Nam không thể phủ nhận đúng ai, cũng không thể nói đánh qua, nói cho đúng là xe đạp động thủ trước. Làm cản. Tào Dương phụ thân Tào Đại Nguyên giận quát một tiếng. Hắn qua tuổi 50, mặt một thân màu đen đường trang, trải lấy đại bối đầu, miệng bên trong ngậm xì gà, một bộ giang hồ đại lao đã xem cảm giác. "Ta không biết là ai cho ngươi chỗ dựa, có thể đã đả thương nhi tử ta liền phải trả giá đắt." Tào Đại Nguyên mặt không biểu tình. Nhan Vô Song có chút nhíu mày, câu hồn trong con ngươi hiện lên một vòng hàn quang, "Tào Đại Nguyên, người của ta ngươi cũng dám động?" Nghe đến nơi này, Tào Đại Nguyên lúc này mới đem ánh mắt khóa chặt trên người Nhan Vô Song, lạnh lùng nói, "Cửu tiểu thư, hôm nay là bát đại gia tư nhân tiệc tối, ngươi mang một ngoại nhân đến đây là có ý gì?" "Trần Nam, khá lắm. Ta một mực đang tránh né bát đại gia người, nhưng chưa từng nghĩ, hôm nay vậy mà đi tới bát đại gia tụ hội chi địa. Thật mẹ nó là tạo hóa trêu người a. Ai nói hắn là người ngoài?" Nhan Vô Song một mặt lạnh lùng, mở ra ngươi mắt cho thấy rõ ràng, hắn là bạn trai ta, không tính là ngoại nhân. Lời này vừa nói ra, trung quanh bát đại gia mọi người đều thất kinh. Phải biết Nhan Vô Song thế nhưng là bát đại gia nổi danh tiên tri tiểu nữ, mặc dù có rất nhiều người theo đuổi, nhưng ai đều không nghĩ tới nàng vậy mà thích một cái so với nàng tuổi trẻ 5-6 tuổi tiểu nãi cậu. "Hắn là bạn trai ngươi?" "Quả thực là cho cười, thiên đại tiểu thoại, hắn không phải bạn trai ngươi, rõ ràng là nghề nghiệp giả bạn trai." Tào Dương cất tiếng cười to, "Ta cùng hắn sở dĩ kết xuống cửu oán, chủ yếu cũng là bởi vì hắn giả mạo ta thích nữ nhân bạn trai." "Ý miệng." Tào Đại Nguyên giận quát một tiếng. Nhan Vô Song địa vị tại bát đại gia bên trong rất cao, liền ngay cả hắn đều không dám tùy tiện bạch mặt, càng chưa nói nhi tử còn nói ra Trần Nam giả mạo người nàng bạn trai sự tình. Đây rõ ràng là trước mặt mọi người hủy đi Nhan Vô Song đại. Quả nhiên, Nhan Vô Song sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Nàng vốn nghĩ để Trần Nam giả mạo bạn trai, tuyên cáo nàng danh hoa đã có chủ, có thể tuyệt đối không nghĩ tới Tào Dương vậy mà lại nói toạc điểm này. Cái này khiến nàng tình cảnh trong nháy mắt bị động rất nhiều. Lý Bình An đi lên phía trước, "Ta có thể chứng minh vị tiểu hữu này liền là cựu tiểu thư bạn trai." Nhan Vô Song nhíu mày, không biết Lý Bình An vì sao giúp chính mình nói chuyện. Tào Đại Nguyên sắc mặt âm trầm, coi như hắn là bạn trai ngươi thì phải làm thế nào đây? Người này thương nhi tử ta, nhất định phải nghiêm trị. Nhan Vô Song, Tào Đại Nguyên, ngươi muốn như thế nào? Tào Đại Nguyên nói, để hắn quỳ gối nhi tử ta trước mặt dập đầu ba cái. Nhan Vô Song giận tím mặt, cả người bộc phát ra một cỗ cường thế mà bá đạo khí chàng, "Họ Tào, Trần Nam là bạn trai ta, ngươi lại muốn để hắn quỳ gối con của ngươi trước mặt sáng hối, ngươi không khỏi quá không đem ta Lan Hoa môn đặt ở mắt bên trong à?" Tào Đại Nguyên cười lạnh, "Ta đạo môn chính là bên ngoài tám môn đứng đầu, coi như không đem Lan Hoa môn đặt ở mắt bên trong lại như thế nào?" Lý Bình An nhíu nhíu mày, không vui hỏi, "Đạo môn lợi hại như vậy, có phải hay không vậy không đem chúng ta Hồng Thủ quyền đặt ở mắt bên trong?" Mặt khác mấy đại gia người nói chuyện vậy đều mang xem náo nhiệt tâm tính, mặc dù bọn hắn rất khó chịu Tào Đại Nguyên, nhưng vậy không cần thiết cùng hắn trở mặt. Bởi vì hắn nói với, đạo môn thật là bên ngoài tám môn đứng đầu tồn tại. "Họ Lý, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao?" Tào Đại Nguyên mặt mũi tràn đầy âm trầm, "Đây là ta cùng Nhan Vô Song ân oán cá nhân, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện nhúng tay." "Được rồi được rồi, lần tụ hội này mắt là thương nghị bên ngoài tám môn phát triển, không phải nội chiến." Một vị lão giả đứng ra, nói, "Chúng ta bắt đại gia truyền thừa mấy ngàn năm, lẫn nhau tranh đấu không ngừng, cần gì phải vì chút chuyện nhỏ này náo mâu thuẫn đâu?" Tào Đại Nguyên mảy may không cho lão giả lưu tình mặt, "Bị đánh cũng không phải con của ngươi, ngươi cần gì phải ở chỗ này nói ngồi trầm trọng?" Lão giả không phản bắt được, "Nếu như ta nhất định phải nhúng tay việc này đâu?" Lý Bình An vậy nổi giận, "Mặc kệ bên ngoài tám môn trước đó như thế nào, nhưng nay thiên lại là tại Trần Nam trước mặt triệt để bị mất mặt." Tào Đại Nguyên giận nói, "Ngươi như nhúng tay việc này, ta đạo môn cùng ngươi Hồng Thủ quyền thế bất lưỡng lập." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Ai cũng không nghĩ tới Tào Đại Nguyên vậy mà xuất ra đạo môn trấn nhiếp Hồng Thủ quyền. 3. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng lúc đợi, Trần Nam một bàn tay quất vào Tào Đại Nguyên trên mặt. Thanh thúy cái tát tiếng khỏe giống như kinh lôi, làm cho tất cả mọi người đều tê cả da đầu, dùng mình. "Con mẹ nó ngươi lại dám đánh ta?" Tào Đại Nguyên một mặt không thể tưởng tượng nổi. "Đánh ngươi thì sao?" Trần Nam nói xong một cước đá vào Tào Đại Nguyên phần bụng, đem đạp lăn lăn ra ngoài hơn 10 mét. Hắn vốn không muốn nhúng tay bắt đại gia ở giữa sự tình, nhưng Tào Đại Nguyên nghĩ là đạo môn truyền nhân liền ý thế hết người, điểm này hắn là thật không quen nhìn a. Đều mẹ hắn còn ngây ngốc lấy làm gì? Cho ta phế đi ra hỏa này. Tào Đại Nguyên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nằm trên mặt đất. Nhi tử bị đánh bản thân liền để hắn vô cùng phẫn nộ, càng chưa nói Trần Nam còn làm lấy bên ngoài tám môn người đánh hắn mặt, còn đem hắn đạp bay ra ngoài. Không hung hăng sửa chữa đối phương một trận, hắn mặt mặt để nơi nào? Đạo môn mặt để nơi nào? Nhan Vô Song sau lưng hai nhất lưu cao thủ nói, "Tiểu thư, có cần hay không chúng ta xuất thủ?" "Không cần." Nhan Vô Song vây quanh hai tay, mang trên mặt ý vị sâu xa tiểu dung. Nàng vậy không nghĩ tới Trần Nam sẽ như thế tàn bạo, lại một lời không hợp liền đối Tào Đại Nguyên độc thủ. Cho nên, nàng muốn xem thử xem Trần Nam thực lực là không đủ cứng. Dù là thật đánh không lại Tào Đại Nguyên người, lại để cho thủ hạ cao thủ trên trận cũng không mượn. Lý Bình An biểu hiện nhất là bình tĩnh, đừng nói Tào Đại Nguyên mang đến những này người, coi như hiện trường tất cả cao thủ cùng tiến lên vậy không đả thương được lao tổ tông một cọng lông phát. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Không đến nửa phút đồng hồ sau, Tào Đại Nguyên người liền bị đánh ngã trên mặt đất, không ai có thể đứng đấy. Tào Đại Nguyên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhưng càng nhiều vẫn là tức giận, đối với thủ hạ người thất vọng cùng phẫn nộ. Các ngươi không đều thổi suýt mình là cao thủ sao? Vì sao tại Trần Nam trước mặt căn bản không có sức hoàn thủ? Bên ngoài tám môn những người kia mắt bên trong cũng đều lóe ra ý vị sâu xa quan mang. Mới đầu bọn hắn không tin Nhan Vô Song thật có bạn trai, hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn có tư cách trở thành đối phương bạn trai. Nhan Vô Song nhìn về phía sau lưng một cái lão giả, gia hỏa này thực lực mạnh bao nhiêu? Lão giả biểu lộ nghiêm trọng, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, người này là một vị nhất lưu cao thủ. Hơn 20 tuổi nhất lưu cao thủ, phóng nhãn toàn bộ giang hồ đó cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tri tiêu tử. Nhan Vô Song không che giấu chút nào đối Trần Nam thưởng thức chi tình, nhìn hắn trong con ngươi tràn ngập đồng tình. Lúc này, Trần Nam đi tới Tào Đại Nguyên trước người, một cước giẫm tại bộ ngực hắn, ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn, "Đừng nói đánh con của ngươi, dù là đánh ngươi, ngươi lại có thể đem ta như thế nào?" Chương 66, ta nghĩ thông suốt Tào Đại Nguyên sắc mặt vàng như nến. Căn bản không nghĩ tới Trần Nam thực lực đáng sợ như thế, càng không có nghĩ tới khí thế của hắn giống như chúa tể thương sinh quân vương, trong khoảnh khắc liền có thể lấy tính mệnh của hắn. "Tốt tốt." Một vị thế hệ trước lao giả đứng ra, nói, "Vị tiểu hữu này, Tào gia phụ tử cố nhiên có không đúng vương, nhưng bọn hắn đã bỏ ra thảm trọng đại giới, ngươi liền đại nhân không chấp tiểu nhân tha bọn họ một lần a. Hai người về sau khắc phạm trong tay ta, nếu không gặp một lần đánh một lần." Trần Nam trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Cùng lúc đó, hắn cũng biết bên ngoài tám môn trước mắt tình cảnh. Mặc dù bên ngoài tám môn vẫn luôn tranh đấu không ngừng, chỉ khi nào gặp được ngoại địch, bên ngoài tám môn khẳng định hội ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, nhất trí đối ngoại. Bây giờ thiên, hắn cũng không nhìn thấy mặt khác mấy đại gia liên thủ lại hướng hắn nổi lên cục diện. Sư phụ trước khi lâm chung nói đúng, đạo môn ỷ vào mình là bên ngoài tám môn đứng đầu, sớm đã không đem mặt khác bảy đại gia để vào mắt, có tự lập môn hộ ý nghĩ. Nếu không, mặt khác mấy đại gia sẽ không trơ mắt nhìn xem Tào Đại Nguyên bị giẫm tại dưới chân. Bên ngoài tám môn nước so ta tưởng tượng bên trong xấu a. Trần Nam ngầm thở dài. Nếu như chỉ là một đại gia muốn tự lập môn hộ ngược lại cũng thôi. Nhưng vấn đề là sư phụ trước khi lâm trung đã cho hắn một cái lời khuyên, bắt đại gia hợp tác sinh, phân hẳn phải chết. Một khi nào đó một nhà thoát ly bên ngoài tám môn, mặt khác mấy nhà cũng sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Bình An, ngươi sinh ở Tế Châu, đối mảnh đất này dị thường quen thuộc, xin hỏi ngươi có thể từng tìm đến lão tổ tông tung tích? Lão nhân gia ông ta đến tột cùng là tại ngục bên trong, vẫn là đã về tới Tế Châu? Một vị mặc cây đai áo khoác, lão giả râu tóc đều bạc trắng hỏi. Những người khác vậy đều nhìn về Lý Bình An. Bọn họ cũng đều biết Vu Môn có mới môn chủ, cũng biết hắn từng tại Tế Châu ngục giam phục dịch, nhưng trừ cái đó ra cũng không biết hắn nó. Chỉ nghe nói sắp trở về Tế Châu. Lý Bình An trộm nhìn lén Trần Nam một chút, tâm tính suýt nữa nổ tung, lão tổ tông ngay tại đại gia trước mắt ta. Bất quá, Trần Nam không có thủ ý, hắn cũng không dám công khai Trần Nam thân phận. Lão tổ tông đã ở hôm qua về tới Tế Châu. Lý Bình An nói láo, nói, nhưng lão nhân gia ông ta trước mắt không muốn tiếp xúc bát đại gia người. Lại một vị lão giả mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hiện nay bên ngoài tám môn chính đi hướng suy sụp, lão nhân gia ông ta hẳn là đi ra chủ trì đại cục mới đúng, nhưng vì cái gì không nguyện ý tiếp xúc chúng ta? Tào Đại Nguyên bông nhiên nói, sẽ có hay không có loại khả năng này, hắn biết rõ mình không xứng với Vu Môn môn chủ, cho nên mới không dám tiếp xúc chúng ta. Cũng thế, chúng ta đều là bát đại gia thứ 80 nhiều đại đệ tử, mà hắn lại là Vu Môn 32 đại đệ tử, hắn có tư cách gì bao trùm tại chúng ta phía trên, để cho chúng ta xưng hô hắn lão tổ tông? Hắn bất quá là vận khí tốt đạt được Vu Sơn tiền bối truyền thừa thôi, cùng chúng ta so ra tính toán cái chim. Nói đến đây trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Tào Đại Nguyên, ngươi đây là phạm thượng, có biết hay không lão phu nhịn ngươi rất lâu. Một vị lão giả trước mặt mọi người báo nổi. Lại một vị lão giả mở miệng, hạ lão nói đúng, vô luận Vu Môn tân nhiệm môn chủ năm nay mấy tuổi, dù là hắn là cái 3 tuổi đứa bé, có thể bối phận vậy tại trên bọn ta. Chúng ta đã thân là bát đại gia đệ tử, tự nhiên xưng hô hắn lão tổ tông. Đây là quy củ, không thể loạn. Tào Đại Nguyên, nếu như ngươi muốn chết, ta Lý Bình An có thể thành toàn ngươi. Lý Bình An nghiến răng nghiến lợi, phát ra thanh âm lạnh như băng. Nhìn thấy Lý Bình An tức giận, Tào Đại Nguyên không hiểu có chút tim đập nhanh. Mặc dù đạo môn thế lực tại phía xa Hồng Thủ Quyên phía trên, nhưng cái này Tế Châu trùng quy là hắn Lý Bình An thiên hạ. Có thể coi như thế, khí thế không thể thua a. Ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Tào Đại Nguyên lạnh hừ một tiếng, bắt đại gia bất kỳ bên nào thế lực có mới kế vị người đều là bên ngoài tám môn đại sự. Mặc dù Vu Sơn tiền bối ngục bên trong tìm tới truyền người vô pháp cử hành kế vị đại điện, nhưng hôm nay hắn truyền nhân đã rời đi ngục giam, nhưng vì cái gì không thấy chúng ta bảy đại gia người? Nếu như vị này tân nhiệm Vu Môn môn chủ không phải kiêng kỵ chúng ta, cái kia chính là không đem chúng ta bảy đại gia đặt ở mắt bên trong, nếu không sẽ không đem chúng ta phơi ở chỗ này. Đủ. Lý Bình An giận nói, lão tổ tông ý nghĩ không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Những người khác một mặt âm trầm. Mặc dù bọn hắn không thích Tào Đại Nguyên, nhưng lúc trước hắn nói chuyện rất có đạo lý. Lão tổ tông không gặp bọn họ đơn giản là có hai cái ý tứ, một là kiêng kỵ bọn hắn, hai là không đem bọn hắn đặt ở mắt bên trong. Nói cho bọn hắn, một tháng sau nay thiên ta muốn gặp bảy đại gia người nói chuyện. Ngay tại Lý Bình An tức giận thời điểm, hắn não bên trong truyền đến Trần Nam lạnh lùng thanh âm. Cách không truyền âm sao? Ngoa tạo. Thủ đoạn này là cách không truyền âm sao? Lý Bình An kem chút không có dọa nước tiểu. Cái này mẹ hắn thế nhưng là tiên gia thủ đoạn a. Chơi ạ. Lão tổ tông thực lực quả nhiên là kinh khủng như vậy. Không nói đừng, vẻn vẹn là thực lực một phương này mặt, lão tổ tông liền siêu việt bên ngoài tám môn trong lịch sử sở hữu thiên tài. Muốn đến nơi này, Lý Bình An chịu đựng kích động nói, lão tổ tông xác thực nói qua không muốn tiếp xúc bên ngoài tám môn người, nhưng cũng không nói bệnh viện không thấy. Lão nhân gia ông ta trước mắt ý nghĩ là làm bạn người nhà. Các loại một tháng sau nay thiên tiếp nhận bảy đại gia người nói chuyện vân an. Đối, một tháng sau nay thiên lão tổ tông muốn gặp bảy đại gia người nói chuyện. Còn hy vọng chư vị đều cho riêng phần mình người nói chuyện chào hỏi, để bọn hắn sớm an bài tốt thời gian, không cần thả lão tổ tông bổ câu. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi đại hỉ. Bây giờ bên ngoài tám môn giống như là năm bẻ bảy mảng, lòng người đã sớm tản. Một khi có thể nhìn thấy vị lão tổ tông này, nhất định có thể thay đổi trước mắt tình cảnh. Là vị kia chưa từng như mặt lão tổ tông đối với bọn hắn tới nói liền giống như là bóng đêm vô tận bên trong hải đăng, chỉ dẫn lấy thuyền viên về nhà phương hướng. Biết được muốn câu trả lời, bên ngoài tám môn người nhao nhao rời đi. Họ Trần, hãy đợi đấy. Tào Đại Nguyên cho Trần Nam một cái lạnh lùng ánh mắt, sau đó mang theo nhi tử Tào Dương đầy bụi đất rời đi Trạch Lâm Sơn Trang. "Tiểu Nam Nam, hôm nay tỷ tỷ tâm tình tốt, nếu không ta đi ăn một bữa cơm, nhìn cái phim." Nhan Vô Song tâm tình thật tốt, không chỉ là bởi vì Trần Nam thực lực đủ mạnh, còn có liền là có thể nhìn thấy bên ngoài tám môn lão tổ tông. "Phù phù." Lý Bình An trực tiếp có quắc ngồi dưới đất. "Nhỏ Nam Nam, ngài xưng hô này thật rất thân mật a. Thật rất muốn biết ngươi biết được lão nhân gia ông ta thân phận giờ biểu lộ đâu." "Lý Bình An, ngươi hôm nay là tình huống như thế nào? Thân thể không thoải mái sao?" Nhan Vô Song đã nhận ra Lý Bình An dị thường, cười nói, "Nhà ta tiểu Nam Nam thế nhưng là một vị bác sĩ, muốn không để hắn giúp ngươi kiểm tra thân dưới." "Không có gì, có thể là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt ta." Lý Bình An ra vẻ trấn định, cũng không dám để Trần Nam giúp hắn kiểm tra thân thể. "Vậy không có nguyên nhân gì, hắn không xứng." Đồng nhiên, Nhan Vô Song điện thoại di động vang lên bắt đầu. Nhìn thấy điện báo dây số, nàng trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt, nhưng vẫn là đi hướng nơi xa nhận nghe điện thoại. Trần Nam không biết điện thoại bên trong nội dung, nhưng cũng nghe đến Nhan Vô Song nói không nguyện ý loại hình lời nói. Một lát sau, nguyên bản tức hổn hển Nhan Vô Song trên mặt tiếu dung đi tới, thân mật ôm Trần Nam cánh tay, "Tiểu Nam Nam, ta nghĩ thông suốt, đi, chúng ta đi khách sạn." Chương 67, thừa dịp hiện tại không tốt sao? Trần Nam lắc đầu, "Ta không nghĩ thông suốt." "Vì cái gì?" Nhan Vô Song ánh mắt bên trong mang theo một tia u hoán, phối hợp tấm kia dung nhan tuyệt mỹ, cho người ta một loại ta thấy mà yêu cảm giác. Nàng làm bộ nức nở, ủy khuất nói, "Trước ngươi còn nói nếu như người ta nghĩ thông suốt liền đi khách sạn mở tốt phòng, tắm rửa xong chờ ngươi, có thể ngươi hiện tại vì cái gì nói không giữ lời?" Trần Nam vẫn như cũ duy trì cao ngạo thái độ, "Ta đáp ứng cùng ngươi tới tham gia tiệc rượu là vì thưởng trả nhân tình, nếu như đêm nay cùng ngươi phát sinh quan hệ, cái kia tính chất liền thay đổi. Dù là ngươi không nói, ta vậy sẽ cho rằng là thị thường." Nhan Vô Song ngạc nhiên, "Đây là cái nào cùng cái nào a?" "Được được được, ta liền cùng một chỗ ăn một bữa cơm, nhìn cái phim tổng được rồi." Nói xong nàng đưa lưng về phía Lý Bình An phất phất tay, lập tức lái dồn dở sợ cũ lì nạn biến mất tại Trạch Lâm Sơn Trang. "Ngũ gia, cựu tiểu thư có phải hay không có chút quá mức? Dù sao đây chính là lão tổ tông, nàng tại lão tổ tông trước mặt như vậy lỗ mãng, nói tiếng phạm thượng cũng không đủ." Nhìn xem xe sang trọng đèn sau dần dần đi xa, Lý Bình An bên người Tiễn Khôn nhịn không được hỏi. Lý Bình An mặt mũi tràn đầy hâm mộ, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách tại lão tổ tông trước mặt như vậy lỗ mãng, nữ nhân này lập tức liền phải bay bên trên đầu cảnh biến vượng hoàng. Bên ngoài tám môn đệ tử đông đảo, đã từng có bối phận không ngang nhau nam nữ hỗ sinh hảo cảm ví dụ, cái này một chút cũng không có người ngăn cản. Nhưng có một cái điều kiện, hai người nếu muốn kết hợp, cần có một phương rời khỏi bên ngoài tám môn. Nhan Vô Song nhịn không được nhìn Trần Nam một chút, "Ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta thân phận, cùng hôm nay tham gia tiệc rượu những người kia thân phận sao?" Trần Nam bĩu môi, "Các ngươi là ai, cùng ta có lông quan hệ?" Nhan Vô Song á khẩu không trả lời được. Không thể phủ nhận, còn không có người nào dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng nàng. Nhưng càng không thể phủ nhận là, nàng liền ưa thích Trần Nam đối nàng hờ hững lạnh lẽo thái độ. Về phần có phải hay không hiếu thụ ngược khuynh hướng, nàng cũng không biết. Nhan Vô Song đột nhiên hỏi, "Đúng, hỏi ngươi một sự kiện, nếu như đêm nay hai ta không xa rời nhau, ngươi nhân tình có phải hay không liền không có tiêu hao hết?" Trần Nam nhìn sang, "Ngươi lại muốn làm cái gì?" Nhan Vô Song nhuyễn miệng cười, "Vậy không có gì, liền là có rất nhiều muốn làm mà lại không có làm qua sự tình, muốn cho ngươi theo giúp ta cùng đi hoàn thành." "Trần Nam, dù sao vô lăng tại tay ngươi bên trong, đi cái nào ngươi quyết định đi." Nhan Vô Song đại hỉ, lập tức nói, "Lại nói, ngươi tuổi tác cũng không lớn, vì cái gì thâm trầm như vậy? Ngươi liền không thể biểu hiện thoáng sáng sủa một chút sao? Cũng không phải ta nói ngươi, liền ngươi cái này lạnh băng băng thái độ, về sau là khẳng định không lấy được nàng dâu." Trần Nam sờ lên chóp mũi, "Ta có lạnh băng băng sao?" Nhan Vô Song, điểm này rất rõ ràng, chủ yếu vẫn là hai ta không quen. Trần Nam thuận miệng nói một câu, nhưng nội tâm mơ hồ dâng lên một trận bất an. Người tu luyện cuối cùng là tiên, mà muốn thành tiên cần quên mất thất tình dục dục. Chỉ khi nào bước lên con đường tu hành, tâm tính liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Suy nghĩ kỹ một chút, bây giờ có thể để hắn tức giận, hoặc là để hắn vui vẻ sự tình đã càng ngày càng ít. Đây là không tốt dấu hiệu. Ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi thẳng thắn gặp nhau, nhưng ngươi không nguyện ý lại trách ai. Nhan Vô Song không che giấu chút nào nội tâm bán nghiệm. May nàng biết Trần Nam không phải người bình thường, nếu không không phải hoài nghi tự thân mị lực. Lập tức nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, đưa cho Trần Nam một cái ngươi hiểu ánh mắt, ngươi sẽ không phải cái kia phương mặt có chướng ngại à. Trần Nam một mặt khó chịu, nhớ kỹ ngươi vừa mới nói chuyện, luôn có một thiên ngươi lại bởi vậy mà gặp trà tấn, thống khổ. Nhan Vô Song miệng góc nhìn ngẫm, chúng ta đem xe dừng ở bên đường, thừa dịp hiện tại không tốt sao? Trần Nam khỏe miệng co giật, cố nén khó chịu nói, không muốn khiêu chiến ta danh giới cuối cùng được không? Không hiểu phong tình. Nhan Vô Song cho hắn một cái liếc mắt, sau đó chở Trần Nam đi đến rạp chiếu phim. Hai người liền giống như là phổ thông người yêu đồng dạng, một thùng lớn bắp rang, hai chén cọc cạ cọ lạ, cùng một chỗ nhìn trận phim. Phim tan cuộc sau Nhan Vô Song lại lái xe đi đến cách Tế Châu ngoài 30 dặm Ngân Nguyệt Hồ, nơi này có rất nhiều 24 giờ buôn bán bên hồ nhà hàng. Tại trên mặt thuyền hoa thổi hơi lạnh gió đêm, ăn ngon hồ tươi, quả nhiên là hài lòng mười phần. Đêm đã khuya, bên bờ ánh đèn cũng đều đã dập tắt, nhưng hồ bên trong lại có một chiếc hoa thuyền theo gió phiêu lãng. Bong thuyền, một mặt hơi say rượu Nhan Vô Song ngưỡng vọng bầu trời đêm, lộ ra hồn nhiên ngây thơ tiểu dung, nay thiên tinh không thật rất đẹp. Nói xong nhìn về phía Trần Nam, mặt mũi tràn đầy si mê, bởi vì ngươi càng đẹp. Trần Nam khóc không ra nước mắt, ta liền trong tù chờ đợi 3 năm, bên ngoài mặt nữ nhân đều như thế chủ động sao? Đương nhiên, trên mặt nàng lộ ra một tia thương cảm, thật hy vọng thời gian có thể đứng im, hoặc là đi chậm một chút, dạng này chúng ta ở chung có thể lâu một chút. Trần Nam cầm lấy tay nàng cơ bấm mình dãy số, về sau nếu như có chuyện, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Nhan Vô Song mặc dù so với hắn lớn hơn vài tuổi, đến 30 năm linh, nhưng đối với Trần Nam tới nói, cùng với nàng mình có thể rất buông lỏng. Với lại 30 tuổi nữ nhân rất lớn sao? Cái kia một đường nữ tinh nóng 30 đều 30 sao? Nhan Vô Song ngắn ngủi thất thần về sau, trên mặt lộ ra mê người thiếu dung, ta đêm nay ép buộc ngươi xuyên qua ưu phục, ép buộc ngươi cùng ta xem một trận phim văn nghệ, lại ép buộc ngươi tới nơi này ăn tôm cá tươi, đây đều là ngươi không thích sự tình, ngươi hẳn là phiền chán ta mới đúng, nhưng vì cái gì còn muốn đem phương thức liên lạc cho ta? Trần Nam, vậy ta vẫn đem trò chuyện ghi chép xóa a. Đừng khác. Nhan Vô Song đoạt lấy tay cơ, phòng ngừa Trần Nam xóa bỏ hắn số điện thoại di động, sau đó tổn tiến trong điện thoại di động, biệt danh Tâm Can Đại Bà Bối. Trần Nam giật cả mình, cái này biệt danh có chút buồn nôn a. Tôn thượng dãy số về sau, Nhan Vô Song cao hứng đưa tay cơ thu vào, "Trần Nam, ta không biết trên người ngươi xảy ra chuyện gì, coi như ta muốn biết, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không nói cho ta." Trần Nam khẽ gật đầu, "Ngươi nói với." Nhan Vô Song sớm đã thích ứng Trần Nam đối nàng hờ hững lạnh leo thái độ, cũng chưa để ở trong lòng, nói tiếp, "Nhưng ta muốn nói cho ngươi một sự kiện, nhân sinh cổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt. Vô luận là tiền tài, địa vị, kém xa khoái hoạt đơn giản. Mặc dù không có tiền tài khoái hoạt rất giá rẻ, nhưng này loại khoái hoạt mới càng có thể đánh động lòng người. Kỳ thật, ta thật rất muốn trở thành vì người bình thường. Dù là ta có rất nhiều người phấn đấu cả một đời đều không thể có được tài phú, mỹ mạo, dáng người, nhưng này đều không phải là ta muốn." Trần Nam nhíu mày, cái này mới uống bao nhiêu liền bắt đầu cảm thán nhân sinh. "Nếu không ngươi đổi bia a?" Nhan Vô Song thương cảm con ngươi khôi phục sáng tỏ qua mang, mặc dù ngươi đổi bia a lời này làm người rất đau đớn, nhưng Trần Nam lại bảo vệ nàng cuối cùng tôn nghiêm. Nếu không có hắn đánh gãy mình khẳng định sẽ nói ra trên thân gặp bất hạnh. Muốn đến nơi này, nàng tâm bên trong đối Trần Nam hảo cảm lại tăng lên một chút. Cái này nam nhân mặc dù lạnh băng băng, túm muốn mạng, nhưng EQ cũng rất cao. Nếu thật là cùng với hắn một chỗ, hẳn là sẽ rất dễ chịu a. Chương 68, để khoái hoạt siêu cấp gấp bội đến, cạn một chén. Nhan Vô Song bưng chén rượu lên, ngẩng đầu lên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nàng tuy là một giới nữ lưu, lại dị thường hào sảng. Có thể hào sảng về hào sảng, tiểu lượng lại không phải rất lớn. Tối thiểu Trần Nam còn không có cảm nhận được men say, nàng liền ghé vào trên bàn cơm lâm vào ngủ say bên trong. Tốt trên thuyền có khách phòng, coi như uống nhiều quá cũng có thể ngủ ở chỗ này. Lấy ôm công chúa tư thế ôm Nhan Vô Song trở lại phòng khách, thu xếp tốt về sau Trần Nam cái này mới trở lại bông thuyền. Kỳ thật hắn cũng biết có thể thừa dịp cơ hội Nhan Vô Song, dù là nàng biết sau cũng sẽ không như thế nào. Nhưng, quân tử có thể nào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Nói cho ta biết Nhan Vô Song sự tình. Trần Nam bấm Lý Bình An điện thoại. Lý Bình An vội vàng nói, về lao tổ tông. Cựu tiểu thư là Lan Hoa môn môn chủ Lan Di nghĩa nữ, cựu tiểu thư thở nhỏ tại Lan Di dạy bảo hạ trưởng thành, thành tài. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cựu tiểu thư đem sẽ trở thành đời tiếp theo Lan Hoa môn môn chủ. Đổi lại trước kia, Lý Bình An khẳng định đối Nhan Vô Song gọi thẳng tên. Mà bây giờ, Nhan Vô Song đã leo lên lão tổ tông, lập tức liền bay lên đầu cảnh biến vương hoàng. Coi như cấp cho nàng 100 cái lá gan hắn cũng không dám đối Nhan Vô Song bất kính. Nhưng theo ta được biết, Lan Hoa môn những năm này phát triển thật không tốt, nhất là phương Bắc thị trường, sản nghiệp gần như không tồn tại nữa. Lan Di đã từng phái cựu tiểu thư tiến về kinh thành, chủ trì bên kia làm việc, nhưng lại bị kinh thành hào môn đệ tử chèn ép. Thậm chí còn có một người ngấp nghé cựu tiểu thư sắc đẹp, muốn cưới nàng làm vợ, đồng thời hướng Lan Di hứa hẹn, chỉ cần chịu đem cựu tiểu thư gả cho hắn, bọn hắn sẽ hỗ trợ ổn định kinh thành bên kia thế cục. Nói đến đây, Lý Bình An dừng lại một chút, khẩn trương nói, kỳ thật cựu tiểu thư một mực đang hướng ta tìm hiểu lão tổ tông ngài tung tích. Bởi vì nàng không muốn gả đến kinh đô, nhưng lại không cách nào trái với Lan Di mệnh lệnh. Trong thiên hạ có thể làm cho Lan Di thu hồi mệnh lệnh, cứu nàng tại thủy hỏa chỉ có ngài. Đúng. Ta vừa mới tiếp vào tin tức, cựu tiểu thư vào khoảng sau một tháng cùng kinh đô hào môn đệ tử cử hành kết hôn điện lễ. Trần Nam thoải mái, chắc không được Nhan Vô Song tiếp điện thoại xong sau hội thái độ khác thường, với lại biểu hiện như thế thương cảm. Lý Bình An cung kính hỏi, lão tổ tông, có muốn hay không ta thay ngài chuyển lời, hủy bỏ vụ hôn nhân này? Mặc dù Lan Di kiêng kỵ kinh đô hào môn bên trong người, nhưng ngài đều giúp cựu tiểu thư chỗ dựa, Lan Di tất nhiên không dám cai phản ngài mệnh lệnh. Trần Nam điểm điều thuốc, nàng vận mệnh nắm giữ tại tay mình bên trong, chúng ta những người ngoài này liền không cần nhúng tay. Hắn không muốn trêu chọc nhân quả. Không phải sợ hãi, mà là xử lý quá lãng phí thời gian. Cho nên, dù là Nhan Vô Song là cái rất mỹ lệ, để hắn sinh lòng hảo cảm nữ nhân, dù là nàng là bên ngoài tám môn đệ tử, nhưng trước mắt hai người quan hệ còn chưa đủ lấy để Trần Nam bởi vì nàng đắc tội kinh đô quyền quý. Trần Nam chuyển hướng chủ đề, đã môn sự tình vậy cùng ta nói một chút, thì như bọn hắn vì sao dám phách lối như vậy, dám phạm thượng. Nếu không có hắn không muốn bại lộ thân phận, hôm nay là có thể trị tạo đại nguyên một cái phạm thượng tội danh. Lý Bình An thở dài, chủ yếu là bởi vì đạo môn thứ 86 đại môn chủ trái với quy tắc, trước khi Lâm Trung đem đạo môn môn chủ chi vị truyền thụ cho nhi tử. Trần Nam nhíu mày. Bên ngoài tám môn truyền thừa mấy ngàn năm, chứng kiến nhiều cái triều đại thay đổi, chủ yếu cũng là bởi vì không được đem môn chủ chi vị truyền thừa cho hậu nhân. Môn chủ chi vị có năng lực giả cư chi. Đạo môn thứ 86 đại môn chủ công nhiên chống lại quy tắc này, dựa theo bên ngoài tám môn quy tắc là muốn thiên đạo bạc quả. Tại sự kiện kia về sau, đạo môn liền xuất hiện hai phe cánh, một cái là ủng hộ phái, một cái là phái bảo thủ. Phái bảo thủ vẫn luôn muốn lật đổ thứ 87 đại môn chủ thống trị, làm sao ủng hộ phái tâm ngoan thủ lạn, sát hại rất nhiều phái bảo thủ tiền bối. Hiện nay, phái bảo thủ chỉ còn lại có mấy cái già trên 80 tuổi chi niên lão nhân. Nguyên nhân chính là như thế, đạo môn mới có thể ỷ vào mình là bên ngoài 8 môn đứng đầu, liền không đem bất luận kẻ nào đặt ở mắt bên trong, thậm chí có tự lập môn hộ ý nghĩ. Trần Nam trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, có ta ở đây, bọn hắn mơ tưởng tự lập môn hộ. Trong khoảng thời gian này thế nhưng là đủ bận bịu a. Cúp điện thoại. Trần Nam trên mặt nổi lên một tia đắng chát tiêu dung. Cùng Triệu Viễn thời hạn 1 tháng còn có nửa tháng. Nửa tháng sau liền là Triệu gia cửa nát nhà tan thời điểm. Chuyện này sớm đã là ván đã đóng thuyền, không có khả năng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cái kia một tiên, tâm hắn bên trong cừu hận vậy có thể chân chính thả mang thai. Mà 1 tháng sau, hắn muốn đi tỉnh thành tham gia ngàn năm long tiên hương cùng 100 năm hoa quỳnh đấu giá. Chỉ có đập 2 loại thiên tài địa bảo mới có thể giúp Hạ Chí luyện chế Khải Linh đan, mới có thể để cho nàng có được đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Nhưng cái này cần tiền, rất nhiều tiền. Hắn đến tại cái này 1 tháng thời gian bên trong tích lũy đại lượng tài phú, mà không phải dựa vào Giang Tiến Thành. Trừ cái đó ra, cái kia chính là tiếp nhận bên ngoài 8 môn mặt khác 7 đại gia môn chủ đoàn an. Không cần nghĩ cũng biết, một khi hắn công khai thân phận, không phải gặp rất nhiều người nghi vấn. Dù sao hắn quá trẻ tuổi, chỉ là vận khí tốt điểm thu được Vu Sơn truyền thừa, có tư cách gì áp đảo 7 đại gia những này tài sản kinh khủng, thân phận siêu nhiên đại nhân vật. Nhất là đã muốn người, khẳng định hội cho mượn cơ kiếm chuyện. Bất quá, những này hắn đều không được chọn, tránh vậy tránh không xong. Đem những cái kia loạn thất bát tao sự tình tạm thời quên sạch sành sanh, hắn tại trong ngực lấy ra một cái cẩm nang túi, bên trong chứa Phùng Hinh Nguyệt, cùng rất nhiều kẻ lang thang lông tóc. Đêm qua Phùng Hinh Nguyệt hẳn là rất vui vẻ a. Đã như vậy, vậy liền để khoái hoạt gấp bội a. Ân. Siêu cấp gấp bội. Muốn đến nơi này, hắn ngồi xếp bằng, lấy ra Phùng Hinh Nguyệt đầu tóc, sau đó lại lấy ra 2 cây đến từ 2 cái kẻ lang thang lông tóc. Lập tức hắn thi triển vu thuật bí pháp, đem 3 cây lông tóc tan hợp lại cùng nhau. Ngủ say bên trong Phùng Hinh Nguyệt đống nhiên tiến nhập mộng đẹp. Vẫn là quen thuộc dạ yến quán ba trước, vẫn là có một cỗ bốt trở lại tới. Về sau là Triệu Viễn cùng 2 cái tùy tùng đi xuống, đưa nàng ôm lấy bỏ vào giường phía sau. Không không không, đừng như vậy, Trần Nam nhanh cứu ta, đáng chết ngươi nhanh cứu ta, nếu không ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Phùng Hinh Nguyệt tâm tính nổ tung, hướng về Trần Nam lớn tiếng kêu cứu. Nàng không biết vì cái gì lại tiến nhập cái này mộng, có thể nàng biết, nếu như dựa theo đêm qua nội dung cốt truyện, nàng sẽ bị một cái kẻ lang thang làm bẩn thân thể. Sự thật chứng minh, nàng quá lo lắng. Bởi vì đêm nay Triệu Viễn đem nàng cho 2 cái kẻ lang thang ngày kế tiếp. Ngay tại Trần Nam ngồi trên bong thuyền lúc thời điểm tu luyện, Nhan Vô Song hơi có vẻ mỏi mệt đi ra buồng nhỏ trên tàu. Mặc dù khí sắc có chút tiểu thụy, nhưng vẫn như cũ khó nén nàng xinh đẹp. Cảm ơn ngươi bồi ta một buổi tối. Cảm ơn ngươi phong độ thân sĩ, không có ở ta chìm vào giấc ngủ giờ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trần Nam chậm rãi mở mắt ra, loại kia trạng thái dưới, ngươi đối ta lực hấp dẫn còn không bằng một kiện thổi phồng trưởng thành đồ chơi, tối thiểu nó hội gọi, mà ngươi lại cái gì cũng sẽ không. Nhan Vô Song thổ khí như lan, bị nhãn như tơ nhìn qua hắn, thế nhưng là tỷ tỷ hiện tại thanh tỉnh, ngươi có muốn hay không nghe một chút tỷ tỷ tiếng thê? Chương 69, cảm ơn ngươi theo giúp ta một đêm. Trần Nam nội tâm lửa nóng, nhưng vẫn là bình tĩnh nói ra, ngươi sợ là không tiện. Rất Phương Nhan Vô Song vốn muốn nói rất thuận tiện, có thể lời còn chưa nói hết nàng biểu hiện trên mặt liền đọc lại. Nàng cảm nhận được quen thuộc cấm áp. Loại cảm giác này mỗi cái trăng đều đến, nhưng mỗi lần tới đều không đúng giờ. Nàng căn bản không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này đại di mụ vậy mà tới. Nếu không nàng không ngại cùng Trần Nam trên thuyền, tại nắng sớm hạ để dưới thân hoa thuyền đung đưa. Không dung suy nghĩ nhiều, nàng liền vội vàng xoay người về đến phòng, tại túi sách bên trong lấy ra gì khăn, chỉnh lý tốt về sau mới đi ra. Làm sao ngươi biết ta hội không thiện? Nhan Vô Song sắc mặt đỏ bừng, mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Trần Nam, ngươi hẳn phải biết ta là một vị bác sĩ a. Nhan Vô Song không hiểu, đúng vậy a, thế nào? Bác sĩ giảng cứu vọng văn vấn thiết, đương nhiên là tại ngươi trên mặt nhìn ra. Trần Nam hời hợt nói một câu. Ngươi tuổi còn trẻ, ý thuật tạo nghệ sâu như vậy sao? Nhan Vô Song hứng thú, nếu không ngươi sẽ giúp ta xem một chút, ta còn có hay không hắn nó bệnh tình. Trả lời lời nói có thường a, cam đoan để ngươi hài lòng ban thưởng. Nói đến đây cho hắn một cái chọc người ánh mắt. Cắt. Trần Nam mặt mũi tràn đầy xem thường, dối trá, ngươi hổ khẩu đều chảy máu, còn có thể có ban thưởng gì? Ngươi ngươi có ý tứ gì? Nhan Vô Song toàn thân dâng lên một tầng thật dày nổi da gà. Có cái bí mật chỉ có nàng và Lan Di một người biết. Bây giờ Trần Nam một câu nói to ra, nàng sao không kiếp sợ? Trần Nam thuận miệng nói, chỉ có được bạch hổ thân thể nữ nhân mới có thể đem mỹ thuật tu luyện tới tu phóng tự nhiên cảnh giới. Đi, gọi điện thoại để cho người ta tiếp chúng ta trở về đi. Ta còn có việc muốn làm, không thể đem thời gian đều lãng phí đến trên người ngươi. Nhan Vô Song đã kích 100 mặc dù như thế, nhưng nàng vẫn là gọi điện thoại để cho người ta đem bọn hắn dẫn tới bên hồ. Trở lại Tế Châu, Trần Nam để Nhan Vô Song đem hắn đặt ở bên đường. Chúng ta vẫn sẽ hay không gặp lại? Nhan Vô Song đương nhiên có chút sầu não. Có trời mới biết. Trần Nam một mặt không quan trọng biểu lộ, sau đó hướng về nơi xa đi đến. Nhìn qua rời đi thân ảnh, Nhan Vô Song lớn tiếng nói, "Trần Nam, mặc dù ngươi đối ta hờ hững lạnh lẽo, nhưng ta vẫn là muốn cảm ơn ngươi bồi ta một buổi tối." Nói đến đây, nước mắt không bị khống chế tuôn ra hốc mắt. Nàng rất ưa thích cùng với Trần Nam giờ loại kia trạng thái, loại kia vô cầu vô thúc cảm giác, loại kia khoái hoạt đơn giản thuần túy. Nàng biết, đây là nàng một mực chờ đợi đợi Bạch Mã Vương tử. Thế nhưng là, giữa bọn hắn nhất định hữu duyên vô phận, chỉ trách bọn hắn gặp nhau quá muộn. Lao Giang, ta vừa mới tìm cái xe taxi tài xế, đem hộ thân phủ giao cho hắn, hắn sau 20 phút có thể đưa đến ngươi công ty dưới lầu. Trần Nam bấm Giang Kiến Thành điện thoại. Hắn hôm qua thiên cùng Giang Kiến Thành ước hẹn, để hắn xế chiều đi Trần Thị Y quán lấy hộ thân phủ. Bất quá hắn hiện tại kế hoạch cải biến. hắn lại muốn đi một chuyến thị trường đồ cổ, nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt lời ít tiền. Đương nhiên, hắn trả lại Tôn Tứ Hải gọi điện thoại, để hắn nhiều giúp mình chào hàng một cái những đan dược kia. Hắn nhất định phải trong vòng một tháng kiếm được đầy đủ tiền tài, chỉ có dạng này mới có thể vỗ xuống ngàn năm Long Thiên Hương, cùng trăm năm Hoa Quỳnh. Thật vừa đúng lúc, Trần Nam bên này mới vừa tới đến thị trường đồ cổ, liền thấy Giản Ngưng mặc một bộ màu trắng in hoa váy liền áo, đầu đội che nắng mũ, tiểu hồng sắc kính dâm tại một cỗ màu đen xe thương vụ bên trong đi xuống. Lập tức là một vị năm quá ngũ tuần trung niên nhân, nhìn tướng mạo hẳn là Giản Ngưng phụ thân. Giản Ngưng vậy lưu ý đến Trần Nam, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới còn biết tại thị trường đồ cổ gặp phải hắn, mặc dù hắn tìm tới Tào Dương nói với hắn Trần Nam là giả bạn trai, nhưng Tào Dương chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a. Nghĩ đến nàng đây nhìn về phía phụ thân, "Cha, ngươi đi trước trong tiệm, ta gặp được một cái đồng học, đi cho hắn chào hỏi." Trung niên nhân khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía nơi xa Trần Nam. Mặc dù chỉ có một ánh mắt, nhưng Trần Nam lại cảm nhận được đối phương khinh thường cùng ngạo mạn. Cũng là, hắn một thân trang phục cộng lại đều không siêu 200 khối tiền, Giản Ngưng phụ thân như thế nào lại mắt nhìn thẳng mình. "Ngươi nhanh một chút, không cần lãng phí thời gian, dù sao buổi chiều còn có việc." Giản Kiến Hoa nhàn nhạt nói một câu, mang theo tài xế nhanh chân đi tiến vào thị trường đồ cổ. Giản Ngưng đi đến Trần Nam trước người, ngựa khí bên trong mang theo một tia oán trách, "Ngươi tại sao lại đến thị trường đồ cổ? Ngươi thật không sợ Tào Dương tìm làm phiền ngươi sao?" Trần Nam ngậm lấy điếu thuốc cười nói, "Hắn đã đi tìm ta phiền toái." Giản Ngưng nhíu mày, "Sau đó thì sao?" Trần Nam cười nói, "Sau đó ba hắn vậy đi tìm ta phiền phức." Giản Ngưng nào bên trong thổi qua liên tiếp dấu chấm hỏi, "Yên tâm đi, ta căn bản không có đem Tào gia phụ tử đặt ở mắt bên trong." Trần Nam cười lấy ra một khối hộ thân phủ, nói, "Bạch chơi nhà các ngươi 10 khối ngọc bội, ta luôn cảm giác nhận lấy thì ngại, cái này hộ thân phủ liền tặng cho ngươi, xem như trả lại thiếu ngươi nhân tình a." "Hộ thân phủ?" Giản Ngưng nghiêm túc quan sát ngọc bội trong tay, "Cái này không phải liền là một kiện phổ thông ngọc bội sao?" Trần Nam lắc đầu, "Không không không, đây là ta lợi dụng bí pháp luyện chế mà thành, thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm ngươi một cái mạng, ngươi tốt nhất thời thời khắc khắc đeo ở trên người." "Phó thử?" Giản Ngưng trực tiếp cười ra tiếng, "Vì sao cảm giác ngươi như cái thần côn? Vậy ngươi liền coi ta là thần côn a?" Bị ngươi hiểu lầm tư vị không dễ chịu, bất quá Trần Nam cũng không có giải thích quá nhiều. Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng hắn tốc độ kiếm tiền. Coi như ngươi là thần côn, đó cũng là không biết xấu hổ thần côn. "Cái này rõ ràng là ta tặng cho ngươi ngọc bội, bây giờ ngươi lại cầm nó đến hoàn lại thiếu ta nhân tình. Ta suy nghĩ, nhưng phàm là người bình thường cũng sẽ không xử lý ra loại sự tình này." Nàng vốn định trêu chọc Trần Nam, chợt ý thức được Trần Nam là cái hỉ nộ vô thường, tính cách vặn vẹo người, mắt bên trong lập tức lộ ra hoảng sợ ánh mắt. "Ta lại không ăn thịt người, ngươi làm gì sợ ta như vậy?" Trần Nam cười khổ một tiếng, chân thành nói, "Dù là ngươi coi ta là một người bị bệnh thần kinh, nhưng vẫn là hy vọng ngươi nể tình chúng ta đồng học một trận phấn thượng, đem ngọc bội đeo ở trên người." Hôm qua gặp Giản Ngưng giờ nàng hai đầu lông mày còn không có huyết khí, nhưng hôm nay lại xuất hiện 10 phần mãnh liệt tinh lực. Rất hiển nhiên, nàng khí vận xuất hiện biến hóa, sẽ có một trận họa sát thân. Nguyên nhân chính là như thế Trần Nam mới có thể dặn dò nàng. Vô luận nói như thế nào cũng đã có 3 năm đồng môn chi tình, tăng thêm hôm qua Thiên còn đem nụ hôn đầu tiên cho nàng, hắn không muốn nhìn thấy Giản Ngưng hương tiêu ngọc vẫn. "Ngươi yên tâm, khối ngọc bội này ta khẳng định hội tiếp thân đeo." Giản Ngưng không hiểu dâng lên một hồi cảm động. Dù là Trần Nam biến hỉ nộ vô thường, tính cách vặn vẹo, có thể phần này thiện ý quan tâm lại làm cho trong nội tâm nàng u ấm. "Đi, ngươi đi mau đi, ta bốn phía dạo chơi." Trần Nam phất phất tay, sau đó tại thị trường đồ cổ bên trong đi dạo bắt đầu. Nhưng đi không bao lâu, Giản Kiến Hoa tài xế liền ngăn cản hắn, "Vị tiên sinh này, lao ra nhà ta muốn xin ngươi uống một chén trà." Mặc dù miệng bên trong nói xong mời, nhưng ngữ khí nhưng rất ứng ngạnh. Trần Nam nhìn về phía ven đường trong quán trà Giản Kiến Hoa, trong lòng dâng lên một trận hồ nghi, Giản Ngưng phụ thân vì sao muốn mời mình uống trà? Chương 70, được tiện nghi còn khoe mẽ Giản thúc thúc tốt. Tiến vào quán trà, Trần Nam hướng về Giản Kiến Hoa lên tiếng chào. Lại kinh ngạc phát hiện, hắn hai đầu lông mày vậy có một cỗ huyết quang chi khí, mức độ đậm đặc so Giản Ngưng còn mạnh hơn một chút. Cái này khiến hắn rất nghi hoặc. Rõ ràng, cũng không phải là Giản Ngưng khí vận phát sinh biến hóa, mà là toàn bộ Giản gia đều có đại họa, nếu không hai cha con sẽ không đều có họa sát thân. Chỉ là, gia tộc khí vận vì sao một đêm liền phát sinh lớn như vậy biến hóa? "Ngồi đi." Giản Kiến Hoa mời Trần Nam nhập tọa, nhưng ngữ khí 10 phần băng lãnh. Giản Kiến Hoa nhàn nhạt hỏi, "Nghe nói ngươi truy cầu qua nhà ta Ngưng Nhi?" Trần Nam đại quĩnh. Hắn sắp thực hướng Giản Ngưng tỏ tình qua, nhưng là trẻ tuổi nóng tính giờ phạm phải sai. Không đợi hắn mở miệng, Giản Kiến Hoa nói tiếp, "Trên thế giới này không thiếu hụt nhất liền là ngươi thứ bất học vô thuật này, lòng cao hơn trời con góc, các ngươi mộng tưởng liền là có thể cưới hào môn tiên kim, từ mà thay đổi tự thân vận mệnh. Nhưng ngươi cho rằng, hào môn thật là ngươi loại cỏ này cây có thể chạm đến sao? Ngươi có cái này mệnh sao?" Nghe đến nơi này, Trần Nam không khỏi nhíu mày, lão già này kẻ đến không thiện a. Tính toán, xem ở hắn có họa sát thân phấn thượng, làm gì cùng một kẻ hấp hối sắp chết so đo nhiều như vậy. "Hôm qua thiên sự tình ta nghe nói, ngươi giả mạo Ngưng Nhi bạn trai, còn thừa dịp cơ chiếm nàng tiện nghi, việc này ta nói không sai chứ?" Giản Kiến Hoa ánh mắt băng lãnh, không che giấu chút nào nội tâm phẫn nộ. Trần Nam như cái vô lại cười nói, "Thế nhưng, là ngài nữ nhi để cho ta giả trang nàng bạn trai, cái này cũng không thể trách ta đi." "Trần Nam, ngươi khác được tiện nghi còn khoe mẽ." Giản Kiến Hoa tức giận, "Ta cho ngươi biết, hôm qua thiên sự tình là Ngưng Nhi hồ đồ, nếu không quả quyết sẽ không bị ngươi cái này sâu kiến chiếm tiện nghi. Ta còn nghe nói, nàng cho ngươi 10 khối giá trị 50.000 ngọc bội." Trần Nam hai chân chéo ngoẽ, "Vâng." Giản Kiến Hoa thấp giọng nói, "Ngươi cùng với nàng, là không phải là vì đạt được càng nhiều tài phú. Trần Nam, ta nói hai ta là trong sạch ngươi tin không? 3. Giản Kiến Hoa tay lấy ra 100.000 hạn mức chi phiếu, chịu đựng tức giận nói, rời đi nữ nhi của ta cái này 10 vạn khối tiền liền là ngươi. Trần Nam thiếu dung thu liễm, Giản thúc thúc, ta cùng Giản Ngưng không phải ngươi muốn. Giản Kiến Hoa trên mặt gân xanh nổi lên, lại tay lấy ra chi phiếu, lại thêm 100.000. Trần Nam chân thành nói, Giản thúc thúc, ta nói đúng là, nếu như ta không cần ngài tiền, ngài có thể hay không chết không nhắm mắt ta? Giản Kiến Hoa lên cơn giận dữ, thấp giọng hỏi, ngươi đang nguyền rủa ta chết sao? Trần Nam nói, không có không có, vạn bối liền là muốn biết trong lòng ngài ý nghĩ. Ta không chỉ có hội chết không nhắm mắt, ta coi như làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dựa vào cái gì ta thật vất vả dưỡng dục thành tài nữa nhi muốn tiện nghi như ngươi loại này rất rưởi. Giản Kiến Hoa không che giấu chút nào đối Trần Nam loại tiểu nhân này bật chán ghét. Đi, 200.000, ta cam đoan ngươi quãng đời còn lại sẽ không nhìn thấy ta. Nếu không, ta lấy lại ngươi 200 vạn. Có người cho đưa tiền, dựa vào cái gì không cần. Về phần hai người phải chăng còn có gặp mặt cơ hội ha ha đát. Chỉ bằng vào Giản Kiến Hoa trên thân huyết quang chi khí liền có thể nhìn ra, hắn sống không quá 3 ngày. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, không niệm tình các ngươi đồng học chi tình. Giản Kiến Hoa giận dữ đứng dậy mà đi. Uống bát trà, Trần Nam cầm 200.000 chi phiếu rời đi quán trà. Mặc dù vô duyên vô cớ nhiều 200.000, nhưng số tiền kia đối với hắn mà nói lại là tiền tài bất nghĩa. Tiền tài bất nghĩa không thể làm. Số tiền kia đến tiêu vào trên lưới đao. Nếu không, hắn suy nghĩ không thông suốt. Ai ui, Trần Nam, ngươi lúc nào đi ra? Nương theo lấy một đạo khoa trương thanh âm, một người trẻ tuổi mang theo kính râm, kéo một cái đủ bê váy ngắn đùng trang diễm mạt muội tử đi tới. Viên Khang. Trần Nam nhíu nhíu mày, không nghĩ tới ở chỗ này gặp cao trung đồng học. Chỉ bất quá, hai người quan hệ cũng không thế nào tốt. Viên Khang ỷ vào mình là cái nhỏ phú nhị đại, liền cả thiên gây chuyện thị phi, khi dễ trong lớp đồng học, bởi vậy Trần Nam còn cùng hắn đánh qua hai cung. Viên Khang mang trên mặt hí ngược tiểu dung, có thể a, 3 năm không thấy, lại còn nhớ ký ta. Ngưng nói, hắn cười hướng bên người muội tử nói, hồng hồng, đây chính là ta và ngươi nói qua cao trung đồng học Trần Nam, ngươi đừng nhìn ta nam ca mặc kéo kiệt, nhưng là cái thấy việc nghĩa hăng hái làm lòng nhiệt tình, người hiền lành. Chỉ bất quá, ta nam ca vận khí không tốt, tốt nghiệp trung học sau thấy việc nghĩa hăng hái làm, lại đắc tội quyền quý. Cuối cùng phán quyết cái gây hấn gây chuyện tội, hàm đoan vào tù, ai đúng, ngươi là phán quyết 3 năm đúng không? Trần Nam kinh ngạc nhìn xem hắn, ta suy nghĩ ngươi tốt xấu là cá nhân, thế nào còn không bằng bên đường chó lang thang, vì sao gặp mặt liền muốn cắn người? Sao thế, 3 năm không thấy, phàm là cùng người dính dáng sự tình ngươi cũng không làm. Viên Khang tức giận, con mẹ nó ngươi nói ai không bằng chó lang thang đâu. Trần Nam thỏa hiệp, được được được, ngươi so chó lang thang mạnh hơn một chút tổng được rồi. Cái này còn Viên Khang giật cả mình, cái này mới phản ứng được Trần Nam là tại nhục nhã hắn, lúc này giận dữ, dám đem ta cùng chó lang thang đối đầu so, ngươi tin hay không ta cái này quất ngươi to mồm. Thôi đi, ngươi ngoại trừ hội thổi như bức còn có thể làm gì? Trần Nam một mặt khinh thường, quất ta to mồm. A, ngươi quên năm đó bị ta đặt tại tường góc trà đạm hòa diện. Ngươi Viên Khang không phản bắt được, nghĩ đến lớp 11 năm đó bị Trần Nam đặt tại vệ sinh góc cầu đạm hòa diện. Trần Nam rêu rêu nói, không không không, ngươi ngoại trừ hội thổi như bức, còn giống như hội chó uống nước đúng không? Với lại tạo nghệ không tầm thường, có thể xưng đăng phong tạo cực a. Con mẹ nó ngươi có độc đúng không? Viên Khang mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, mà bên cạnh hắn hồng hồng lại một mặt thẹn thùng, nhưng trong lòng rất buồn bực, không biết Trần Nam vì sao biết điểm này. Trần Nam than nhẹ một tiếng, kỳ thật cũng không thể trách ngươi nói chuyện khó nghe, ai bảo ngươi miệng lây dính bệnh răng mai. Uy, ngươi cái tội phạm đang bị cải tạo có ý tứ gì? Tên là Hồng Hồng nữ tử giận tí mặt, ngươi nói là ta có bệnh đúng không? Tin hay không cô nãi nãi cái này cũng là người ta đem ngươi bắt lại, lại phán ngươi 3 năm 5 năm. Viên Khang mặt mũi tràn đầy âm trầm, Trần Nam, chửi đối một cô gái có gì tài ba? Có phải hay không chửi đối, đi bệnh viện kiểm tra một chút chẳng phải sẽ biết sao? Trần Nam một mặt khinh thường, quay người hướng về thị trường đồ cổ bên trong mặt đi đến. Viên Khang với hắn mà nói liền là cái đồ rác rưởi, hắn căn bản liền không muốn phản ứng. Mà vào lúc này, đâm đầu đi tới một cái hơn 40 tuổi, làn da ngăm đen, đi một cái thô đôi ngựa phụ nữ trung niên. Tay nàng bên trong bưng lấy một bức tranh, thần sắc hơi có vẻ tiểu thụy, vị lao bản này, ngài xin thương xót, giúp ta một chuyện được không? Trần Nam khách khí hỏi, đại tỷ ngài có chuyện gì sao? Phụ nữ trung niên khẩn trương nói, ta chỗ này có một bức gia truyền cổ họa, ngài có hứng thú hay không? Không dối gạt ngài nói, nhi tử ta được bệnh bạch huyết, hiện tại nhu cầu cấp bách 200.000 làm cốt tủy tấy ghép giải phẫu, còn hy vọng ngài lòng từ bi thu bức họa này, giúp chúng ta một tay một nhà được không? Nói đến đây, ngữ khí bên trong tràn đầy khẩn cầu. Ngươi làm sao lại cho là hắn có thể móc ra 200.000 đâu? Viên Khang mặt mũi tràn đầy hí ngược, ngậm lấy điếu thuốc đi lên trước, ngươi xem một chút hắn cái này áo liền quần, cộng lại không tới 200 khối tiền, đừng nói 200.000, nếu là hắn có thể xuất ra 2 vạn ta kêu hắn ba ba. Trần Nam nhếch miệng lên, nếu như ta có thể xuất ra 200.000, vậy ngươi ha không phải gọi ra gia của ta. Chương 71, ngươi đầu bị lửa đá. Viên Khang khinh thường nói, đối, ngươi nếu có thể xuất ra 200.000, ta không chỉ có gọi ngươi gia gia, còn tại đồng học trong đám thừa nhận ngươi là gia gia của ta. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Ngu xuẩn, cũng không phải ta xem thường ngươi, ngươi cả một đời đều khó có khả năng đồng thời nhìn thấy 200.000. Khang ca, ngươi đều biết hắn là ngu xuẩn, làm gì chấp nhận với hắn? Hồng Hồng một mặt ghét bỏ. Ngươi nói có lý. Viên Khang cười ha ha, sau đó nhìn về phía phụ nữ trung niên, nói, vị đại tỷ này, ta xuất thân thư hương môn đệ, ngược lại là hiểu được xem xét đồ chơi văn hóa tranh chữ, ta có thể giúp ngươi xem xét hạ tay ngươi bên trong bức tranh, nếu là thật sự, cũng không để ý giúp ngươi một cái. Phụ nữ trung niên đại hỉ, liền vội vàng đem bức tranh đưa cho Viên Khang, đồng thời giải thích nói, cái này là nhà chúng ta gia truyền bảo bối, nghe nói trượng phu ta Tam thái gia năm đó ở trong cung khi thái giám, bức họa này liền là hắn lúc tuổi già trở lại quê hương sau mang về. Viên Khang mở ra bức tranh, nghiêm túc quan sát. Một lát sau cấp ra đáp án, ngươi tranh này mặc dù có chút năm tháng, nhưng là một kiện phàm phẩm, phàm phất là họa thánh Ngô đạo tử Tống tử Thiên Vương đồ. A, phàm phất. Phụ nữ trung niên sắc mặt trắng bệnh, không thể nào, trong cung chảy ra đồ vật cũng là phàm phất. Viên Khang cười nói, cái này tác phẩm khẳng định là phàm phất, điểm này không thể nghi ngờ, bởi vì chính phẩm tại Dê quốc quốc gia mỹ thuật quán, đây chính là giá trị liên thành tuyệt thế danh họa. Ngươi nếu là không tin có thể lên lưới, mạng, lục soát một cái, tuyệt đối có thể tìm tới liên quan tới Tống tử Thiên Vương đồ manh mối. Thừa dịp phụ nữ trung niên bên trên lưới, mạng, cha tìm Tống tử Thiên Vương đồ khe hở, Viên Khang nói tiếp, mặc dù ngươi bức họa này phảng phất thực quá thật, nhưng ký tên cũng rất cứng nhắc, cũng không phải là Ngô đạo tử thân bút ký tên. Rất rõ ràng, đây là một kiện phảng phất đầu voi đuôi chuột tác phẩm. Phụ nữ trung niên vậy tại trên mạng tìm được Tống tử Thiên Vương đồ tin tức. Sau khi xem xong sắc mặt nàng trắng bệnh, không tiếp thụ được bức họa này là phảng phẩm sự thật, bởi vì nàng còn trông cậy vào dùng bức họa này cứu nhi từ bệnh. Viên Khang nói, đại tỷ, ta nhìn ngươi cũng không dễ dàng, đã gặp nhau liền là duyên phận, vậy ta liền giúp ngươi một cái a. Bất quá, ta có thể không cho được ngươi 200.000 giá cả, ta chỉ có thể cho ngươi 2 vạn. Phụ nữ trung niên hạ quyết tâm, 2 vạn liền 2 vạn a. Trần Nam mở miệng, ta ra 200.000. Viên Khang cười lên ha ha, ngu xuẩn, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Hồng Hồng chán ghét nói, hắn nói có thể là minh tệ. Xoát. Trần Nam không nói hai lời lấy ra 2 tấm giá trị 100.000 chi phiếu. Viên Khang tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn tê cả da đầu, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn xem cái kia 2 tấm chi phiếu, liền liền hô hấp đều chậm lại. Nhớ kỹ trước đó ước định, muốn tại đồng học trong đám thừa nhận ta là người già già a. Trần Nam đưa cho Viên Khang một cái nghiền ngẫm ánh mắt. Viên Khang ngậm. Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, Trần Nam loại này vừa mới ngồi xong lao đi ra sợi cỏ làm sao lại xuất ra 200.000. Sớm biết dạng này trước đó liền không nên nói quát lác. Trần Nam nhìn về phía mừng rỡ như điên phụ nữ trung niên, đại tỷ, đây là 200.000 chi phiếu, ngươi chỉ cần cầm nó liền có thể đi ngân hàng đem 200.000 chuyển tới ngươi ngân hàng thẻ. Bên cạnh liền là ngân hàng, ngươi đi trước đổi tiền, sau đó lại đem bức họa này cho ta cũng không mượn. Phụ nữ trung niên nửa tin nửa ngờ cầm 2 tấm chi phiếu đi bên cạnh ngân hàng. Viên Khang không thể tưởng tượng hỏi, Trần Nam, ta mặc dù không biết ngươi nơi nào đến 200.000, nhưng là ngươi dùng 200.000 mua một bộ đồ dòm đầu ngươi có phải hay không bị lừa đá? Lại hoặc là bị môn trẻ lớn? Là, ta thừa nhận bức họa kia nhiều năm rồi, có thể nhiều nhất cũng liền 50.000 khối tiền, con mẹ nó ngươi ngược lại tốt, vậy mà 200.000 mua lại. Ta có tiền, ta vui lòng, ngươi quản được sao? Trần Nam cười ha ha. Trước đó đang nghĩ ngợi như thế nào tiêu xài khoản này tiền tài bất nghĩa, bây giờ cơ hội liền đưa tới cửa, đây quả thực là ngủ gật liền có người đưa cái gối à. Lão bản, ta ơn ngài đã cứu ta nhi tử bệnh, đây là ngài bé. Phụ nữ trung niên vui đến phát khóc, đưa tay bên trong bức tranh đưa cho Trần Nam. Nàng đã đem chi phiếu trong kia 200.000 nâng lên ngân hàng thẻ. Trần Nam tiếp nhận bé, cười nói, nhanh đi cho con của ngươi xem bệnh a. Phụ nữ trung niên mang ơn, sau đó rời đi thị trường đồ cổ. 200.000 mua một bộ đồ dòm còn cười hì hì, thật không biết có phải hay không là có bệnh. Viên Khang tức giận hừ một tiếng. Trần Nam cười tủm tỉm, đến, gọi ra ra. Viên Khang mặt mũi tràn đầy lệ khí, ta bảo ngươi ra ra ngươi dám đáp ứng sao? Vẫn là tạm biệt ta. Trần Nam than nhẹ một tiếng, sớm biết cha ngươi sinh ra bộ dạng ngươi như vậy tử, ta khẳng định sẽ hối hận không có đem hắn phun ở trên tường. Viên Khang giận tím mặt, trên trán gân xanh nổi lên, ngươi tin hay không lão tử cái này dẹp ngươi. Trần Nam khinh thường nhìn xem hắn, đánh một cái 10 vạn khối tiền, ngươi dám động thủ sao? Phi, ngu xuẩn, đại ngu xuẩn. Viên Khang hung dữ phun, hắn ngược lại là muốn cùng Trần Nam đánh một chầu, dù là thua vậy không có gì lớn. Nhưng hắn biết Trần Nam tính cách, nếu như mình động thủ trước, hắn khẳng định hội như cái như chó điên cắn mình không thả. Chân chính ngu xuẩn hẳn là ngươi mới đúng. Trần Nam cười lạnh, "Ruộng cho ngươi xuất từ thư hương thế gia, ngươi có biết bức tranh này ký tên người là ai?" Viên Khang khinh thường nói, "Chẳng lẽ lại ngươi biết?" Trần Nam không thể phủ nhận nói bay, "Ta không chỉ có biết, hơn nữa còn biết bức họa này sợ là không rẻ a." Viên Khang một mặt xem thường, nhìn thấy nơi xa Mạc Hiên các sao. Đó là chúng ta Tế Châu lớn nhất quyền uy tiệm bán đồ cổ, chúng ta có thể đi nơi đó xem xét hạ thật giả, nhìn xem đến tụt cùng ai nói là đối. Trần Nam nhếch miệng lên, cái kia ta liền đi giám định một chút. Kỳ thật chuyện này căn bản vốn không cần xem xét, dù sao hắn tại ngục bên trong luyện tập thư pháp dài đến 2 năm dài đằng đẵng, đối Liêu công quyền chữ viết dị thường quen thuộc. Nhưng hắn vẫn là muốn biết bức họa này có thể đáng bao nhiêu tiền. Đi, ta cùng ngươi. Viên Khang không tin Trần Nam vận khí tốt như vậy, đi theo Trần Nam tiến nhập Mạc Hiên Các. Nhìn thấy một vị qua tuổi thất tuần, lão giả râu tóc đều bạc trắng đang tại thưởng thức trà, lúc này hai mắt tỏa sáng, "Tề lão, ngài nay tiên tại trong tiệm a. Tiểu tử ngươi nay tiên làm sao lại đến chỗ của ta?" Tề lão lộ ra hòa ái tiêu dung. Viên Khang cười nói, nhàn rỗi không chuyện gì cố ý đến đi bộ một chút, vừa vặn gặp được bạn học ta mua một bức họa, cho nên muốn lấy tìm người nhìn một cái thật giả, cái nào nghĩ đến ngài vậy tại, phiền phức ngài cho trưởng trưởng nhà tôi. Tề lão rất hiền hòa, lấy ra nhìn một cái a. Trần Nam mở ra bức tranh bày ra đến trên ghế salon. Mặc dù ta vậy cảm giác bức họa này họa sĩ không sai, nhưng là điển hình phàm phẩm. Viên Khang cười lạnh, nhưng bạn học ta nhất định phải mạnh miệng, còn nói đây là một kiện chân chính bảo bối. Tề lão tay cầm kính lút, mặt mũi tràn đầy kích động, ngươi đồng học nói đúng, cái này thật là một kiện hiếm có bảo bối. Viên Khang ngậm, đây là một kiện bảo bối. Ngay tại hắn còn không có phản ứng kịp thời điểm, Tề Lao kích động nhìn về phía Trần Nam, "Tiểu Hữu, ta ra 10 triệu, tranh này ngươi bán không?" Chương 72, hai họa thân trên Tề Lao, "Ngài nói tranh này giá trị bao nhiêu tiền?" "10 triệu." "Muốn hay không như thế không hợp thói thường a?" Viên Khang giống như là bị người đạp cái đuôi mèo đồng dạng. Bên cạnh hắn hồng hồng bậy trừng lớn hai mắt. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, 200 ngàn mua vẽ vậy mà giá trị 10 triệu. Trần Nam vậy giật nảy cả mình. Mặc dù hắn căn cứ ký tên chữ viết nhìn ra xuất từ gì nhân thủ, nhưng cũng không nghĩ tới giá cả hội cao như thế không hợp thói thường. Không ngoại hạng, không có chút nào không hợp thói thường. Tề lão như nhặt được trí bảo thưởng thức trên bức họa nội dung, cười nói, bức họa này mặc dù là phản phẩm, nhưng giá trị không có chút nào thấp. Bởi vì phản phất bức họa này cũng không phải người bình thường, mà là đường đại vị cuối cùng thư pháp nhà, có chữ khải một trong tứ đại gia Liễu Công Quyền. Vô luận là Ngô đạo tử, vẫn là Liễu Công Quyền, đều là đường đại tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, này tấm tác phẩm vậy được cho giữa bọn hắn liên động, vậy giao phó nó cao giá cả. Không phải Liễu Công Quyền rõ ràng là thư pháp nhà, làm sao hội họa bản lĩnh vậy thâm hậu như thế? Viên Khang mặt mũi tràn đầy vàng như nến, hắn không tiếp thụ được Liễu Công Quyền am hiểu hội họa sự tình. Tề Lao cười nói, thư họa tương thông, trong lịch sử có rất nhiều thư pháp nhà đều tinh thông hội họa, chỉ bất quá đám bọn hắn thư pháp bên trên tạo nghệ tương đối ưu tú thôi. Viên Khang nuốt nước miếng một cái, không cam tâm hỏi, cho nên đây thật là một bức Liễu Công Quyền phảng phất Ngô đạo tử Tống Tử Thiên vương đồ. Điểm này sẽ không ra sai, chỉ bất quá căn cứ sử ký ghi chép, bức họa này một mực đang cung bên trong cất giữ à? Tề Lao thì thào nói nhỏ. Hồng Hồng nhỏ giọng nói, nhìn trước khi đến cái kia cái phụ nữ trung niên không có nói sai, bức họa này thật là trượng phu nàng tổ tiên truyền thừa. Còn cần ngươi nói, ta chẳng lẽ không biết nàng không có nói láo sao? Viên Khang nổi trận lôi đình, trước đó còn chế rêu Trần Nam tùy tiện tin tưởng người khác lời nói. Hiện thực lại hung hăng cho hắn một bàn tay. Người ta căn bản không có nói sai. Cái này mẹ nó thật sự là trong cung chạy ra bà bối. Muốn đến nơi này, Viên Khang uống thuốc trừ sâu giờ giờ vờ vờ tâm đều có. Nếu như sớm biết bức họa này như thế đáng tiền, hắn khẳng định hội táng ra bại sản mua lại. Mà bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Nam nhặt được đại đề loạn, tại trước mắt hắn trở thành ngàn vạn phú ông. Đã Tề Lao muốn, cái kia bức họa này liền bán cho ngươi a. Trần Nam tâm tình thật tốt. Hắn coi là Liễu Công Quyền chữ cũng liền giá trị cái mấy chục ngàn khối tiền, dù là bồi thường vậy không có gì lớn, quyền đương làm giúp cái kia cái phụ nữ trung niên một thanh. Có thể, hắn là nằm mơ đều không nghĩ tới bức họa kia có thể đáng 10 triệu. Lần này thật sự là lửa phát nổ. Tề Lao lúc này cho Trần Nam mở 10 triệu chi phiếu, sau đó đem bức tranh cẩn thận thu vào. Cùng lúc đó nhìn về phía Viên Khang, nói, Viên Khang, ngươi bị bạn học này năng lực xuất chúng, ngươi cần phải cùng ở bên cạnh hắn học tập cho giỏi học tập. Viên Khang kem chút không có thổ huyết. Ta đây là nằm vậy bên trong tương sao? Nhìn xem Trần Nam sán lạn tiểu dung, hắn miết miệng, xem thường, cái gì năng lực xuất chúng, chỉ là gặp vận may thôi. Lao ra, Trần Nam không hề rời đi thị trường đồ cổ, mà là đem ngài cho cái kia 200 ngàn bỏ ra ngoài, nghe nói là mua một bức tranh sơn thủy. Ta vừa mới nhận được tin tức, hắn đã đi Mạc Hiên Các, xem bộ dáng là đi xem xét bức họa kia thật giả. Bảo Ngọc Hiên bên trong, tài xế Lưu Giã cung kính đem Trần Nam sự tình nói cho Giản Kiến Hoa. Giản Kiến Hoa nghe xong trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, tên kia quả nhiên là lòng cao hơn trời a, hắn sẽ không phải nghĩ đến dựa vào cái kia 200 ngàn tại thị trường đồ cổ phát tài a. Lưu Giã cười lạnh, rất nhiều người đều mơ ước đến thị trường đồ cổ nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng hiện thực bên trong nào có nhiều như vậy để loạn. Theo ta thấy hắn rõ ràng là bị người lừa, tin tưởng người khác miệng bên trong cố sự. Giản Kiến Hoa thấp giọng nói, hắn thật nên cầm cái kia 200 ngàn đi hảo hảo sinh hoạt, dù là tiêu xài, cũng tốt hơn ở chỗ này đả thủy phiêu. Lưu Giã nói, lão gia ngài là lo lắng hắn còn biết quấy rối đại tiểu thư sao? Nếu như là dạng này, ta có thể giáo huấn hắn một trận. Giản Kiến Hoa ném đi một cái lạnh lùng ánh mắt, loại sự tình này ngươi có thể nói cho ta biết không? Nếu thật là chuyển đi để cho ta về sau như thế nào tại Tế Châu đặt chân. Lưu Gia cười hắc hắc, hắn biết Giản Kiến Hoa ý nghĩ. Thế nào cha? Ai chọc giận ngươi không vui? Giản Ngưng cười đi tới, nói, được rồi, lập tức liền muốn đi cho ra ra chúc thọ, trong công tác phiền lòng sự tình liền quên a. Ngươi nói đúng, không muốn những cái kia chuyện phiền lòng. Giản Kiến Hoa cười ha ha một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lưu Gia, đồ vật chuẩn bị xong chưa? Lưu Gia cung kính nói, đã bỏ vào ngài trong túi công văn. Giản Ngưng một mặt ghét bỏ, cha, nói vật kia sẽ không phải là cho ra ra chuẩn bị thọ lễ a. Trong túi công văn có thể chứa được sao? Ngươi đây cũng quá hẹp hòi a, liền không thể mua cái quý giá điểm vật phẩm sao? Nói tới nói lui, nhưng vẫn là cùng phụ thân rời đi Ngọc Thạch cửa hàng. Giản Kiến Hoa cười nói, tặng lễ là có giảng cứu, muốn hợp ý, mà không phải một mực coi trọng giá cả. Mặc dù ta chuẩn bị món kia lễ vật không phải rất quý giá, nhưng ngươi ra già sau khi thấy khẳng định thích vô cùng. Đơn giản một phen khơi gợi lên Giản Ngưng lòng hiếu kỳ, nàng mắt nhìn phụ thân tay bên trong cặp công văn, cười hì hì nói, nếu không trước hết để cho ta nhìn hai mắt. Vậy không được. Giản Kiến Hoa ra vẻ thần bí, thứ này vẫn là chờ ban đêm lại nhìn đi, cam đoan có thể để ngươi cảm giác ngoài ý muốn. Vậy được rồi. Lúc nói chuyện công phu, một nhóm ba người ngồi lên màu đen xe thương vụ, sau đó biến mất tại ngựa xe như nước bên trong. Cha, lần này trở về vẫn là khuyên nhủ ra ra, tận khả năng để hắn đến Tế Châu sinh hoạt đi, dạng này chúng ta chiếu cố hắn vậy thuận tiện một chút. Giản Ngưng nói, mặc dù Tế Châu khoảng cách quê quán chỉ có một giờ lộ trình, thật là muốn xảy ra chuyện gì, chúng ta vậy rất khó trước tiên đuổi tới bên cạnh hắn, ngươi cứ nói đi. Giản Kiến Hoa vuốt vuốt mi tâm, ta cũng muốn để ngươi ra đến Tế Châu sinh hoạt, nhưng hắn không thích thành thị bên trong ngươi lửa ta gạn, hắn ưa thích tại gia tộc loại điểm rau quả, trồng chút hoa, câu câu cá. Đều nói lao đến vui lao đến vui, chỉ cần hắn cao hứng liền theo hắn a. Giản Ngưng nhún vai, vậy cũng chỉ có thể dạng này. Giản Kiến Hoa bỗng nhiên nói, ngươi xác định không cân nhắc Tào Dương? Cha, ngươi tại sao lại xách hắn a? Giản Ngưng một mặt ghét bỏ, ta thừa nhận Tào gia thế lớn, có thể Tào Dương không phải ta thích loại hình, ta cùng hắn ở giữa nhất định là không thể nào. Ngài đâu vậy khỏi phải tại bên thai ta thổi bên gối phòng, không bữa, hai ta căn bản không ý. Giản Kiến Hoa cười khổ, chuyện tình cảm vì ngươi vậy, nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ, có thể xứng với ngươi nhất định là nhân trung long vượng, tuyệt đối không nên cùng cái kia gọi Trần Nam gia hòa động tình, tên kia vô luận là học thức, năng lực, gia cảnh đều không xứng với ngươi. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Giản Ngưng mặt ủ mày chau nói một câu, nàng không thèm để ý phụ thân miệng bên trong năng lực cùng gia thế, chỉ cần hai người hợp ý là đủ rồi. Có thể hoàn toàn là Trần Nam bị kích thích, trở thành một cái hỉ nộ vô thường người. Cẩn thận. Đương nhiên. Giản Kiến Hoa kinh hô một tiếng, nghiêng người nhào về phía nữ nhi. Cùng lúc đó, một cú hạng nặng cặn bã thổ xe trùng điệp đâm vào xe thương vụ bên trên chương 73, là Trần Nam đã cứu chúng ta phanh. Tiếng va đập giống như kinh lôi. Trên lối đi bộ người đi đường đều dọa giật cả mình. Bọn hắn thấy rõ một cú hạng nặng cặn bã thổ xe đâm vào một cỗ xe thương vụ bên trên. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, trực tiếp tại xe thương vụ bên trên nghiền ép mà qua. Trong lúc nhất thời, cấp cao xe thương vụ trực tiếp biến báo hỏng. Nhanh cứu người. Có nhiệt tâm thị dân kinh hô. Có người trước tiên xông đi lên. Vậy có người phát gọi điện thoại chờ cứu viện. Nhưng cũng có chút người cũng không coi trọng trong xe người. Chiếc này xe thương vụ đều đã biến hình, người bên trong không có khả năng có còn sống hy vọng. Nhanh nhanh nhanh, mau tới người, trong xe còn có hai cái người sống sót. Có người thấy được may mắn còn sống sót Giản Kiến Hoa hai cha con, kích động khoa tay múa chân. Dù sao, trên thế giới này vẫn là người hảo tâm, người nhiệt tâm nhiều. Nhất là tại sinh tử nguy nan trước mắt, càng có thể thể hiện ra loại này ấm áp. Cái gì? Còn có người sống sót? Rất nhiều người đều thất kinh. Bọn hắn cha con bị nhốt không gian thu hẹp, vẹn vẹn dựa vào chúng ta căn bản là không có cách cứu ra bọn hắn, vẫn là chờ Tiêu Phòng đội đồng chí tới lại cứu người a. Đúng đúng đúng, cứu người bọn hắn là chuyên nghiệp, chúng ta vẫn là không cần cho bọn hắn thêm phiền toái. Nhân viên chữa cháy thúc thúc là không gì làm không được, là đẹp nhất người đi ngược chiều. Nửa giờ sau, hai cha con bị Tiêu Phòng đội người cứu ra. Chờ đợi ở chỗ này, nhân viên y tế trước tiên cho hai cha con làm kiểm tra, đạt được đáp án để bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Các hạng sinh lý chỉ tiêu đều rất bình thường, thậm chí liên một điểm chảy ra đều không lưu lại. Rất nhiều người đều cảm thán là Quan Âm Bồ Tát phù hộ. Dù sao so với bọn hắn cha con, tài xế hạ chàng liền rất thê thảm, cặn bã thổ xe bánh xe tại trên ghế lái nghiền ép mà qua, trực tiếp để hắn biến thành thịt nát. Về phần cha con hai người vì sao lâm vào hôn mê thì là bị kinh sợ dẫn đến. Sau đó bác sĩ bóp hai cha con huyệt nhân trung. Cha con hai người tỉnh lại, nhìn thấy lẫn nhau không việc gì, ôm nhau mà khóc. Đội cảnh sát giao thông người vậy hỏi thăm sự cố nguyên nhân. Bởi vì chung quanh có rất nhiều người vây xem, tại những này nhân khẩu bên trong biết được sự tình nguyên nhân gây ra, nguyên nhân chủ yếu là cặn bã thổ xe vượt đèn đỏ đụng phải bình thường chạy xe tương vụ. Về phần gây chuyện tài xế cũng bị đội cảnh sát giao thông người khống chế. Giản tiên sinh, sự cố nguyên nhân gây ra ngài nghĩ đến vậy có hiểu biết, cái này hoàn toàn liền là một trận ngoài ý muốn. Bất quá trận này ngoài ý muốn vậy dẫn đến ngài tài xế tại chỗ bỏ mình, điểm này chúng ta thâm biểu tiếc nuối. Bất quá ngài yên tâm, chúng ta khẳng định hội nghiêm trị người gây ra họa vượt đèn đỏ, không nhìn dân chúng tính mệnh hành vi. Đội cảnh sát giao thông người phụ trách hướng Giản Kiến Hoa tỏ thái độ. Có thể là bị tinh sợ dọa duyên cớ, cũng có thể là chết tài xế. Giản Kiến Hoa nhìn qua có chút đổi phế, ta đã kêu ta luật sư, có chuyện gì cùng hắn giao tiếp a. Nói xong đỡ lấy hai chân như nhũn ra nữ nhi ngồi vào một cỗ Mercedes, hướng về quê quán chạy tới. Vô luận phát sinh cái gì, nay trời đều phải trở về cho lão gia tử chúc tỏ. Ngưng Nhi, ngươi không sao chứ? Nhìn xem nữ nhi mà không có chút máu, Giản Kiến Hoa quan tâm hỏi. Giản Ngưng mở ra tay, bờ môi run rẩy, cha, khối ngọc bội này rách ra cái này không phải liền là một khối phổ thông bạch ngọc sao? Giản Kiến Hoa cười cười, lập tức bổ sung một câu, nghĩ đến là hẳn là giúp chúng ta hai người ngăn cản hai a. Hắn cùng Ngọc Thạch đánh nửa đời người quan hệ, tự nhiên tin tưởng Ngọc Thạch có linh, có thể giúp chủ nhân cản hai. Nếu không cũng vô pháp giải thích vì cái gì cặn bã thổ xe bánh xe nghiền chết chứ dã, mà bọn hắn cha con lại hào phát không tổn hao gì sự tình. Giản Ngưng mặt mũi tràn đầy vàng như nến, có thể đây là Trần Nam cho ta, là Trần Nam đã cứu chúng ta. Tại sao lại cùng Trần Nam có liên quan rồi? Giản Kiến Hoa rất không thích Trần Nam cái tên này. Giản Ngưng hoảng sợ bất an, trước đó tại thị trường đồ cổ cổng gặp nhau, hắn nói đây là hắn tự tay luyện chế hộ thân phủ, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Còn để cho ta xem ở đồng học về mặt tình cảm nhất định phải đeo ở trên người. Cha, ngươi nói Trần Nam có phải hay không biết rõ chúng ta muốn gặp tai nạn xe cộ a? Bằng không hắn tại sao phải để cho ta đeo cái này mai ngọc bội? Giản Kiến Hoa khí cực mà cười, ngươi cho là hắn có thể biết trước? Giản Ngưng hỏi, còn có hắn nó giải thích sao? Giản Kiến Hoa hít sâu một hơi, kiên nhẫn nói ra, nha đầu, ta biết ngươi cùng Trần Nam là đồng học, cũng biết hắn trước mặt mọi người hướng ngươi thổ lộ sự tình. Nhưng là, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, chúng ta hai người sở dĩ có thể còn sống sót, chủ yếu là chúng ta mệnh không có đến tuyệt lộ. Về phần hắn tìm tới ngươi, đem ngọc bội tặng cho ngươi, còn nói có thể bảo đảm ngươi một mạng, nhưng thật ra là muốn gây nên ngươi chú ý. Đây là theo đuổi con gái thường sử dụng thủ đoạn, rất tiểu nhi khoa. Chỉ bất quá chúng ta trùng hợp xuất hiện tai nạn xe cộ, trùng hợp chúng ta sống tiếp được, cho nên ngươi mới có thể trong tiềm thức cho rằng là Trần Nam cho ngươi hộ thân phù cứu được chúng ta hai người, nhưng trên thực tế cùng hắn không có mảy may quan hệ. Giản Ngưng lắc đầu, giống như là mê mội đồng dạng, không không không. Cha, sự tình tuyệt đối không là ngươi muốn dạng này. Có chuyện ngươi khả năng không biết. Tại chiếc kia cặn bã thổ xe đụng vào chúng ta trên xe một sát na kia, ta rõ ràng cảm nhận được ngọc bội bên trong tuân ra một cỗ lực lượng thần bí bọc lại chúng ta hai người. Nếu không phải cỗ lực lượng kia, chúng ta khẳng định sẽ chết. Mới đầu nàng vậy không tin Trần Nam, thậm chí còn đem hắn coi là thần côn. Nhưng bây giờ, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Trần Nam không phải thần côn, cũng không phải hỉ nộ vô thường biến thái, mà là một vị cao thủ chân chính. Hắn không chỉ có thể biết trước, thậm chí còn có thể chế tạo ra cứu tính mạng người hộ thân phủ. Về phần tạo ra tại loại cao thủ này trước mặt lại đáng là gì? Giờ khắc này, nàng nghĩ thông suốt, Trần Nam lực lượng căn bản vốn không sợ tạo ra. Nhìn thấy nữ nhi như vậy khát thượng, Giản Kiến Hoa ngầm thở dài, nha đầu này là nhận lấy kinh hại a. Nếu không sao có thể nói ra những lời này? Nếu thật là dạng này, cái kia gọi Trần Nam ra hỏa ngược lại là một cái kỳ nhân. Giản Kiến Hoa một mặt nghiêm trọng, hy vọng thông qua loại phương thức này làm dịu nữ nhi sợ hãi tâm tình. Nhưng thật là thế này phải không? Nếu thật là một vị kỳ nhân hội thu hắn 200.000 chi phiếu, sẽ bị hắn nhục nhã mà không dám lên tiếng sao? Đương nhiên, Giản Kiến Hoa điện thoại di động vang lên bắt đầu. Với ý mặt dãy số về sau, trên mặt hắn lộ ra một tia cười yếu ớt, ngươi nhị thúc đánh tới, khẳng định là hỏi chúng ta đến đâu rồi. Cũng thế, trước đó hai nạn xe cộ làm trễ nải hơn nửa giờ, trong nhà hẳn là chờ không nổi nhanh khai được a. Ngưng Nhi, hôm nay là ngươi ra đại thọ 80 tuổi thời gian, sau khi trở về không cần để xe thai hoạ tỉnh, đừng để lão nhân ra ông ta lo lắng. Được rồi, ta biết, tranh thủ thời gian nghe a. Giản Ngưng tâm tình không hiểu có chút bực bội. Nàng một mực đem Trần Nam coi là hỉ nộ vô thường biến thái. Hôm nay lại biết được, hắn là một vị cao thủ chân chính. Làm nửa tiên, thằng hề là chính ta. Đúng lúc này, bên hai nàng chuyển đến phụ thân tiếng kinh hô, cái gì? Lão ba đột nhiên trung phong đi bệnh viện. Chương 74, khoa học cuối cùng là huyền học. Nghe được phụ thân lời nói, Giản Ngưng không khỏi nín thở. Tâm bên trong không hiểu dâng lên một loại dự cảm bất tường. Lão gia tử mặc dù đã 80 tuổi, nhưng thể cốt rất cường tráng. Đừng nói 80, coi như nói 50 đều có người tin tưởng. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới sẽ đồng ý để lão gia tử ở tại quê quán. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới tại cái này trong lúc mấu chốt trung phong. Nhanh lên lái xe đi trên trấn bệnh viện. Sau khi cúp điện thoại, Giản Kiến Hoa hướng về tài xế hô to. Cha, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gia gia thân thể tốt như vậy, làm sao lại vô duyên vô cớ trung phong? Giản Ngưng mặt mũi tràn đầy lo lắng. Giản Kiến Hoa lắc đầu, hận không thể hiện tại liền chắp cánh bay đến phụ thân bên người. Nửa giờ sau, Mercedes đi tới đảo nguyên trấn bệnh viện. Xe còn không có dừng hẳn, hai cha con liền đẩy cửa xe ra vọt vào phòng cấp cứu. Lão nhị, cha thế nào? Giản Kiến Hoa hướng về chờ tại cửa phòng cấp cứu huynh đệ hỏi. Còn tại cứu rút. Giản Kiến Quân qua tuổi 40, thân cao tám thước, làn da ngăm đen, nhưng bây giờ mắt bên trong lại ngậm lấy nước mắt. Đại ca, là ta không có chiếu cố tốt lão bà, ta có lỗi với hắn, cũng có lỗi với ngươi. Hắn giống đứa bé đồng dạng ngồi chồm hổm trên mặt đất vui sướng khóc lớn. Nhị thúc, ngài đừng như vậy, tất cả mọi người không muốn ra ra có việc, ngài cũng đừng tự trách. Giản Ngưng an ủi nhị thúc cảm xúc. Bọn hắn sở dĩ đồng ý lão gia tử tại gia tộc ở lại, cuối cùng vẫn là Giản Kiến Quân là cái hiếu tử, đối phụ thân chiếu cố cẩn thận. Bọn hắn đều tin tưởng, một khi lão gia tử thật có bất luận cái gì bất chắc, khổ sở nhất khẳng định là hắn. Lại qua nửa giờ, phòng cấp cứu cửa bị đẩy ra. Đại phu, cha ta bệnh tình thế nào? Có hay không thoát khỏi nguy hiểm kỳ a? Giản Kiến Hoa mặt mũi tràn đầy khẩn trương, hướng về bác sĩ hỏi. Thầy thuốc nói, bệnh nhân các hạng sinh lý chỉ tiêu đều rất bình thường, nhưng vì sao chiều sâu hôn mê, điểm này chúng ta cũng không thể tìm tới nguyên nhân bệnh. Ta đề nghị các ngươi chuyển viện, đi Tế Châu bệnh viện lớn, nơi đó chuyên gia hẳn là có thể cho ra tốt hơn phương án trị liệu. Được, chúng ta cái này làm chuyển viện. Giản Kiến Hoa trước tiên bấm mấy người bằng hữu dãy số, để bọn hắn nhất định phải tại Tế Châu đệ nhất bệnh viện nhân dân đưa ra một cái phòng đơn. Sau đó bọn hắn hai cha con cùng Giản Kiến Quân đội thừa xe cứu thương, tại trong màn đêm hướng về Tế Châu tiến đến. Đều tại ta không có hầu hạ tốt lao gia tử, nếu không, Thọ Yến cũng sẽ không biến thành dạng này, Giản Kiến Quân vẫn như cũ lâm vào tự trách bên trong không thể tự thoát ra được. Giản Kiến Hoa lập tức nổi giận, ta nói ngươi cái này bản thân phê bình tính cách có thể không thể thay đổi. Sớm biết ngươi dạng này, ta liền không nên để ngươi hầu hạ lao gia tử. Giản Kiến Quân cúi đầu, ngươi nếu là không để cho ta hầu hạ lao gia tử vậy sẽ không phát sinh nay thiên chuyện như vậy. Giản Kiến Hoa khí phổi đều nhanh nổ. Bệnh nhân cần yên tĩnh. Đồng hành y tá đánh gây hai anh em cái lột. Hít sâu một hơi, Giản Kiến Hoa cố gắng để nội tâm bình tĩnh trở lại, mặc dù cái này đại thọ 80 tuổi qua không thế nào viên mãn, nhưng thân là con cái, nên tận hiếu tâm nhất định phải kết thúc. Nói xong tại trong túi công văn lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay hộp gấm, mở ra sau khi một viên ngọc ve tĩnh tĩnh nằm ở đầu mặt. "Cha, đây là ta hôm qua thiên móc đến ngọc ve, vốn nghĩ nay thiên đưa cho ngài, để ngài cao hứng một chút, có thể tuyệt đối không nghĩ tới ngài biết lâm vào hôn mê. Ta cũng không biết ngài có thể hay không nghe được chúng ta đối thoại, nếu như nghe được liền động ngón tay, cũng cho chúng ta biết ngài một mực đang bên người chúng ta được không?" Giản Kiến Quân đại hỉ, động, lão gia tử ngón tay đậu. Xem ra lão gia tử vẫn là có ý thức, hắn khẳng định là thích vô cùng món lễ vật này. Giản Kiến Hoa kem chút không có chảy ra nước mắt. Trước đó làm chuyển viện giờ bác sĩ nói, bệnh nhân ở vào chiều sâu trạng thái hôn mê, để bọn hắn tận khả năng tại lỗ tai hắn nói điểm có thể gây nên hắn tâm tình chập chờn lời nói, dạng này có lợi cho bệnh nhân khôi phục. Chỉ cần bệnh nhân tìm về ý thức, khoảng cách tỉnh lại cũng không xa. Mà bây giờ, bọn hắn thấy được hy vọng ánh rạng đông. "Cha, ngươi cái này ngọc ve mua ở đâu?" Giản Ngưng ngữ khí run rẩy, mặt mũi tràn đầy bất an. "Cái này ngọc ve sao?" Giản Kiến Hoa cười nói, "Ta hôm qua thiên về thị trường đồ cổ, gặp được một cái trung niên nhân, hắn mua cho ta ạ." "Thế nào?" Giản Ngưng nuốt nước miếng một cái kia người có phải hay không hơn 40 tuổi, lưng còng, miệng đầy răng vàng khè. Giản Kiến Hoa nhịn không được nói, "Ngươi gặp qua hắn?" Giản Ngưng thấp thỏm lo âu, "Đối, hắn tới qua trong tiệm, muốn lấy 2 vạn khối tiền giá cả đem cái này ngọc ve bán cho ta khá lắm, vi phụ gọi thẳng khá lắm." Giản Kiến Hoa miệng góc điên cùng run rẩy, 2 vạn khối tiền giá cả đã rất thấp. "Ngươi thế nào không mua? Ngươi muốn là mua vi phụ còn biết hoa 200 ngàn mua xuống nó sao?" Giản Ngưng, "Đây là một kiện hàng thiện." Giản Kiến Hoa chừng hai mắt một cái, "Ai nói? Cái này sao có thể là một kiện hàng thiện? Đây cũng là một kiện bội tiền mới đúng." Hắn không tin đây là một kiện hàng thiện, bởi vì hắn biết đó là người chết miệng bên trong đồ vật. Trần Nam nói. Giản Ngưng nói, "Trần Nam ngăn trở ta cùng người kia giao dịch, còn nói cái này hàm tiền là một kiện minh khí, chỉ cần mua được, chắc chắn dẫn tới tai họa." Giản Kiến Hoa nổi trận lôi đình, "Thảo, này làm sao lại cùng Trần Nam dính líu quan hệ?" Hắn rất không thích cái tên này. Nhưng nay tiền, cái tên này lại liên tiếp chuyển vào hắn thai bên trong. "Cha, ngươi vì cái gì như thế thống hận Trần Nam?" Giản Ngưng vậy phát hiện phụ thân không thích Trần Nam sự tình, nhưng vẫn là nói, "Coi như ngươi không thích hắn, thế nhưng là hắn nói bới, cái này hàm tiền liền là một kiện minh khí. Nó có thể cho người sở hữu mang đến vận rủi, có thể thay đổi một cái gia tộc khí vận. Đây là đại hung chi vật. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút này tiên chuyện phát sinh. Chúng ta đầu tiên là tại nội thành tao ngộ tai nạn xe cộ. Trận kia tai nạn xe cộ nhìn như là đơn giản tai nạn giao thông, nhưng to như vậy Tế Châu thành có mấy chiếc cặn bã thổ xe. Vì cái gì chúng ta hết lần này tới lần khác gặp được một cố vượt đèn đỏ cặn bã thổ xe còn đem chúng ta đụng? Vì cái gì nguyên bản thân thể kiện khang ra lại đột nhiên hôn mê? Có phải hay không tại ngươi mua xuống cái này hàm tiền về sau dẫn phát? Dù là ngươi không thừa nhận hộ thân phụ thần kỳ, có thể những sự tình này giải thích như thế nào?" Giản Kiến Hoa thẹn quá hóa giận, khoa học bên trên không giải thích được nhiều chuyện. Giản Ngưng chuyện đương nhiên nói, "Đúng a, cho nên khoa học cuối cùng là huyền học." Giản Kiến Quân đội và nói, "Chớ ồn nào, chớ ồn nào." Lao gia tử ngón tay lại động. Hai cha con đều nhìn về Lao gia tử. Chỉ gặp hắn nguyên bản run run rẩy rẩy tay phải, gian nan duỗi ra một cái khinh bị ngón giữa. Tựa hồ là đang ám chỉ Giản Kiến Quân muốn cha từ từ cười ta cái này cho Trần Nam gọi điện thoại, hắn có thể báo trước đến ta có họa sát thân, có thể nhìn ra cái này hàm tiền là minh khí, khẳng định như vậy có biện pháp để ra tỉnh lại. Giản Ngưng nói xong cầm lấy điện thoại di động, lại bị Giản Kiến Quân một thanh đoạt tới. Giản Ngưng không thể tưởng tượng nổi hỏi, "Cha, ngươi làm gì? Vì cái gì cướp ta điện thoại di động?" Giản Kiến Quân sắc mặt dữ tợn, hắn liền là một cái sợi cỏ, có tư cách gì trị liệu Lao gia tử? Chương 75, đúng bệnh hốt thuốc cha, ngươi quả thực là không thể nói lý. Giản Ngưng lần thứ nhất tại trước mặt phụ thân nổi giận, chúng ta đều là xuất thân sợi cỏ, có thể ngươi tại sao phải tài trí hơn người? Cũng bởi vì những năm này ngươi kiếm lời chút tiền, cho nên ngươi liền sinh ra cao cao tại thượng cảm giác ưu việt sao? Với lại, Trần Nam rõ ràng là đối, ngươi vì cái gì thủy chung không nguyện ý thừa nhận điểm này? Hắn đến cùng là như thế nào đắc tội ngươi? Không cần ở trước mặt ta xách tên hắn. Về phần ngươi ra bệnh, ta đã mời bên trong tỉnh chuyên gia, bọn hắn đang tại lai lịch bên trên, không cần hắn xuất thủ. Giản Kiến Hoa mặt không biểu tình, hướng về tài xế hô to, mở nhanh một chút. Giản Kiến Hoa bản thân liền không thích Trần Nam. Lần này cha con ở giữa cái lộn cũng là do hắn mà ra. Cho nên hắn đem đây hết thảy đầu nguồn đều thuộc về tội trạng tại Trần Nam trên thân. Xe cứu thương tốc độ rất nhanh. Đi vào bệnh viện sau trước tiên an bài tiến vào VIP phòng đơn bên trong. Sau đó Tế Châu 2 bệnh viện lớn chuyên gia tiến hành hội chẩn, kiểm tra. Có thể kết quả lại cùng Đào Nguyên Chấn đồng dạng. Lão gia tử các hạng sinh lý cơ năng đều bình thường, không có ai biết hắn vì sao hôn mê bất tỉnh. Kiến Hoa, ngươi qua đây, chúng ta phiếm vài câu. Cao viện trưởng đem Giản Kiến Hoa gọi vào bên ngoài mặt. Lão Cao, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Giản Kiến Hoa cùng Cao viện trưởng vậy là người quen, nói chuyện tương đối tùy ý. Cao viện trưởng thấp giọng hỏi, ngươi có nghĩ tới hay không, lệnh tôn đại nhân cái này rất có thể không phải bệnh. Giản Kiến Hoa cau mày, có ý tứ gì? Cao viện thở dài một cái, ta làm nghề y hơn nửa đời người, gặp qua rất nhiều cổ quái kỳ lạ bệnh tình. Giản Thúc Thúc loại tình huống này trước đó đã từng gặp được. Người có nghĩ tới hay không, Giản Thúc Thúc sở dĩ hôn mê bất tỉnh, có phải hay không là trêu chọc không sạch sẽ đồ vật? Giản Kiến Hoa một mặt không vui, ngươi tin loại thuyết pháp này sao? Cao viện trưởng không thể phủ nhận mai, có một số việc không có trải qua khẳng định không tin, nhưng ta tại bệnh viện làm việc rất nhiều năm, cũng đã gặp một chút để cho người ta không thể tưởng tượng bệnh. Ta biết ngươi không tin loại thuyết pháp này, nhưng trong mắt của ta, coi như trong tỉnh những chuyên gia kia tới vậy vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Theo ta thấy, ngươi vẫn là mau chóng cho Giản Thúc Thúc tìm người đúng bệnh hốt thuốc. Nếu như ngươi không có đường tắt, ta ngược lại thật ra biết một chỗ, ngay tại Nam Thành gia đình sống bằng lều Giản Kiến Hoa trực tiếp đánh gãy Cao viện trưởng lời nói, ta tin tưởng khoa học. Cao viện trưởng trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Ta hơn 20 tuổi vừa tốt nghiệp giờ vậy tin tưởng khoa học. Nhưng khoa học cuối cùng là huyền học a. Rạng sáng 2 giờ, 4 cái tỉnh bệnh viện giáo sư phong trần mệt mỏi, đi suốt đêm đến Tế Châu đệ nhất bệnh viện nhân dân. Bọn hắn đến từ khác biệt bệnh viện, đều là thần kinh khoa lĩnh vực thâm niên người làm. Vì mời động đến bọn hắn Giản Kiến Hoa vận dụng tất cả nhân mạch. Vậy tốn hao mấy triệu. Bọn hắn đầu tiên là cho Giản lão gia tử làm văn mặt, hệ thống kiểm tra, lại nhìn chi 2 lần trước kiểm tra báo cáo. Người bệnh các hạng sinh lý chỉ tiêu đều phù hợp người bình thường tiêu chuẩn, nhưng nhịp tim, huyết áp cùng máu dưỡng bảy biện giá hạ xuống dấu hiệu. Một vị lão giả cấp ra để giản kiến hoa khó mà tiếp nhận kết quả. Một vị khác lão giả biểu lộ nghiêm trọng, không sai, dựa theo loại này tình thế phát triển tiếp, không ra ba thiên bệnh nhân liền sẽ rời đi nhân thế. Giản kiến hoa luôn uống, vậy phải làm thế nào? Giản ngưng cùng giản kiến quân cũng đều nín thở. Chúng ta mặc dù là bác sĩ, nhưng cũng không phải không gì làm không được. Nhất nói chuyện trước lão giả cười khổ một tiếng, bác sĩ cứu người giảng cứu đúng bệnh hút thuốc, nhưng bây giờ chúng ta căn bản vốn không biết bệnh nhân vì sao hôn mê bất tỉnh. Các ngươi vậy thuốc thủ vô sách sao? Giản kiến hoa gấp, cũng không thể trơ mắt nhìn ta cha rời đi nhân thế a. Cao viện trưởng nói, kiến hoa, ngươi có thể cân nhắc ta trước đó nói biện pháp. Lão giả nhíu mày, hiếu kỳ hỏi, cao viện trưởng, ngươi nói biện pháp là cái gì? Cao viện trưởng không dám giấu giếm, cung kính nói ra, về nhâm lão, chúng ta tế châu có một tà y yệ, người kia hẳn là có thể để người bệnh tỉnh lại. Nhâm lão hứng thú, tà y yệ, không chỉ có là hắn. Những người khác vậy đều hiếu kỳ nhìn về phía cao viện trưởng. Là, người kia được người xưng là tà y yệ. Cao viện trưởng hồi đáp, mặc dù tà y xưng hô thế này không dễ nghe, nhưng người ta là thật là có bản lĩnh. Không dối gạt đại gia, thê tử của ta có bao nhiêu năm tháng phong bệnh, nhìn rất nhiều bác sĩ đều không có thể khỏi hẳn. Có thể bị vị kia tà y đơn giản đâm hai châm về sau, hắc, thần kỳ khỏi hẳn. Nếu như là dạng này, vị thầy thuốc kia hẳn là có chút bản lĩnh. Nhâm lão là thần kinh nội khoa giáo sư, biết đầu phong bệnh khó mà trị tận gốc, dễ phục phát. Cho dù là hắn đều không có chữa trị quá mức phong bệnh mà người. Ngưng nói, nhâm lão hỏi tiếp, cao viện trưởng, ngươi nói cái này chỉ có thể chứng minh cái kia người y thuật cùng ta chứ có quan hệ gì? Cao viện trưởng nói, cái kia người xem bệnh có cái rất điều kiện hà khắc, mỗi thiên chỉ trị liệu 20 người, vượt qua 20 người một mực bất trị. Cho nên, muốn để hắn xem bệnh, nhất định phải trời chưa sáng liền đi xếp hàng. Một vị trung niên nhân mở miệng, trên giang hồ ngược lại là có chút tính tình cổ quái thời lang, mỗi thiên ý trị người số có hạn, cái này cũng không tính tả. Không giống nhau. Cao viện trưởng nói, khác thời lang thu phí đắt đỏ, mà ta miệng bên trong vị này ta ý chỉ lấy một khối tiền xem bệnh kim. Vô luận cỡ nào nghiêm trọng bệnh, hết thể chỉ lấy một khối tiền. Với lại, hắn xem bệnh thời gian chỉ có nửa giờ. Cũng không phải nói quy định chỉ cấp bệnh nhân nhìn nửa giờ bệnh, mà là hắn có thể tại trong vòng nửa canh giờ trị liệu tốt 20 vị bệnh nhân. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra nửa tin nửa ngờ biểu lộ. Vô luận là thu phí một khối tiền, vẫn là trong nửa giờ trị liệu xong 20 vị bệnh nhân, cái này đều để người khó có thể tin. Ta ngược lại thật ra muốn đi bái phòng hạ vị này tại y y. Nhâm lão lộ ra hướng về chi sắc. Nếu như cao viện trưởng nói là thật, như vậy người này tất nhiên là một vị hiệp nghĩa vì hoài, tế thế cứu nhân hàng người. Loại người này đáng giá bất luận kẻ nào học tập. Cái kia người ở đâu? Ta cái này cũng là người ta đem hắn mời đi theo. Giản kiến hoa mặt mũi tràn đầy kích động, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Cao viện trưởng cho hắn một cái liếc mắt, ngươi cho rằng ngươi có thể mời được đến người ta sao? Người ta căn bản không có đem tiền tài đặt ở mắt bên trong, ngươi liền chớ vọng tưởng đem hắn mời đi theo cho lão gia tử xem bệnh. Nghe thấy lời ấy, nhâm lão các loại người đầy mặt xấu hổ. Chúng ta không phải liền là bị giản kiến hoa mời đến sao? Người ý tứ này chúng ta mắt bên trong chỉ có tiền tài. Khác như thế hàm xúc, trực tiếp báo chúng ta mã số giấy chứng minh nhân dân A. Cao viện trưởng vậy ý thức được nói sai, đội bằng nói, muốn cho lão gia tử xem bệnh, vẫn là tranh thủ thời gian mang theo lão gia tử quá khứ xếp hàng, nếu như đã chậm nay thiên coi như lấy không được số. Ân, hiện tại đi qua xếp hàng hẳn là cũng chưa mượn lắm. Cái chỗ kia rất dễ tìm, ngay tại Nam Thành bằng hộ khu ngã tư đường chỗ, Trần Thị Y quán chính là. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, chúng ta cái này liền đi qua. Giản kiến hoa vội vàng sư phải. Lúc này để cho người ta đem lão gia tử mang lên trên xe cứu thương, sau đó thẳng đến bằng hộ khu Trần Thị Y quán mà đi. Trên xe, Giản Kiến Hoa cười gần nhìn về phía nữ nhi, thế giới này cũng không phải là chỉ vây quanh Trần Nam một người chuyện, nhìn thấy không? Coi như không tìm Trần Nam, vậy có người có thể cứu ngươi ra ra. Chương 76, Trần Nam tức giận Giản Ngưng không để ý đến phụ thân. Nàng cảm giác phụ thân không thể nói lý. Sau đó một nhóm người đi tới bằng hộ khu Trần Thị Y quán cổng, mặc dù đi tới nơi này bên cạnh vẫn chưa tới 4 điểm, nhưng cổng vậy tụ tập 10 cái mộ danh mà đến mắt tính. Bọn hắn cùng một chỗ nói Trần thầy thuốc bản lĩnh, cũng làm cho Giản Kiến Hoa nhiều chút hy vọng. Ăn sáng xong, Trần Nam đi bộ đi tới y quán trước. Lúc này cổng sớm đã sắp xếp lên một cái thật dài đội ngũ. Trần thầy thuốc tới, nương theo một đạo kích động thanh âm. Chờ ở chỗ này những người bệnh kia, cùng người bệnh gia thuộc đều kích động nhìn về phía bắt xuất hiện đạo thân ảnh kia. Ngay tại Trần Nam cười cho bọn hắn gật đầu trong nháy mắt, lại kinh dị nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Mà tại bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt đó, Giản Kiến Hoa cả người giống như lọt vào sét đánh đồng dạng, trực tiếp trợn tròn mắt. Ai u ngọa tào. Mọi người miệng bên trong tôn sùng đầy đủ tà y là Trần Nam. Hắn không thích Trần Nam. 10 phần không thích. Nếu không sẽ không tới nơi này. Nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ tới thế giới này hội nhỏ như vậy. Vậy mà tại nơi này gặp Trần Nam. Trần Nam, tại sao là ngươi? Giản Ngưng kích động chạy lên trước. Ngươi chính là mọi người miệng bên trong mỗi thiên chỉ trị liệu 20 vị bệnh nhân. Mỗi vị bệnh nhân chỉ lấy một khối tiền xem bệnh kim tà y đi. Mặc dù nàng tin tưởng Trần Nam là một vị cao nhân, nhưng cũng không nghĩ tới hắn liền là vị tiên tà y đi Giản Kiến Hoa, mà mẹ nó mẹ ngươi tôn nữ. Trần Nam thái độ khác thường, đối Giản Kiến Hoa chửi ầm lên. Giản Ngưng sắc mặt đỏ bừng, ngươi muốn làm ta liền nói rõ, sao phải nói như thế biện chuyện? Vân vân. Hắn tại sao phải đối phụ thân chửi ầm lên? Với lại phụ thân đối với hắn thái độ vậy rất ác liệt. Chẳng lẽ lại giữa hai người phát sinh qua cái gì? Họ Trần, ta tốt giống không có đắc tội ngươi đi. Ngươi vì cái gì như vậy lục nhã ta? Giản Kiến Hoa sắc mặt tâm trầm. Tôn trọng ngươi bố khỉ. Trần Nam hung dữ phun, ta liền buồn bực, ngươi không phải chết sao? Làm sao có thể còn sống? Ngươi tại sao phải xuất hiện tại trước mắt ta? Tại sao phải để cho ta lấy lại 200 vạn? Trần Nam là một người tu luyện người, mà người tu luyện muốn nói là làm. Hắn hôm qua thiên từng hướng giảng kiến hoa cam đoan không cho hắn nhìn thấy mình. Nhưng bây giờ mình mặc dù không có xuất hiện tại hắn trước mắt, nhưng hắn lại xuất hiện ở trước mắt mình. Liền rất không hợp thói thường. Cho nên, dựa theo ước định, hắn phải hướng giảng kiến hoa thanh toán 200 vạn. Nếu không, hắn suy nghĩ không thông suốt. Ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì nói ta phải chết? Giảng kiến hoa con ngươi run rẩy, hắn nghĩ tới hôm qua thiên trạng vạng tối trận kiến hai nạn xe cộ. Nghĩ đến nữ nhi cùng hắn nói liên quan tới hộ thân phủ sự tình. Mới đầu hắn không có tin tưởng, thậm chí còn khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ, nội tâm của hắn ý nghĩ dao động. Trần Nam căn bản không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Giản Ngưng, ngươi hôm qua là không phải gặp cái gì đột xảy ra sự cố cho nên. Giản Ngưng liều mạng gật đầu, hôm qua thiên trạng vạng tối chúng ta chuẩn bị trở về quê quán cho ra ra qua đại thọ 80 tuổi, nhưng tao ngộ tai nạn xe cộ. Trần Nam lại hỏi, cho nên, tại tai nạn xe cộ phát sinh trong nháy mắt đó, ngươi thân thể là cùng phụ thân ngươi liền cùng một chỗ. Giản Ngưng, cha ta nguy cấp phía dưới nào vào trên người của ta, đem ta đưa ngươi hộ thân phủ lấy ra. Trần Nam miệng góc giật giật. Lại là ta cứu được Giản Kiến Hoa. Ta làm hại chính ta bồi thường 200 vạn. Cái này mai hộ thân phủ bên trong mặt đã nứt ra. Giản Ngưng mặt mũi tràn đầy đau lòng lấy ra ngọc bội, bên trên mặt có thể thấy được từng đạo nhỏ bé vết rách. Trần Nam khẽ gật đầu, dựa theo hộ thân phủ hôm qua thiên biểu hiện đến xem, cái này mai hộ thân phủ có thể bảo hộ chủ ký sinh 2 lần tính mệnh. Lập tức hắn nhìn về phía Giản Kiến Hoa, không che giấu chút nào nội tâm khó chịu, kỳ thật các ngươi một nhà bạn không đến mức có loại này đại họa, quái thì trách ngươi trêu chọc không sạch sẽ đổ vật. Thật xin lỗi, hôm qua thiên ta không nên mạo phạm ngươi. Ngươi chán ghét ta vậy rất bình thường, nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể xem ở Ngưng Nhi trên mặt mũi mau cứu cha ta. Giản Kiến Hoa kinh sợ quỳ trên mặt đất. Lúc này hắn đã tin tưởng Trần Nam liền là một vị kỳ nhân, nếu không sẽ không nói ra mình trêu chọc không sạch sẽ đổ vật. Liên tưởng đến hôm qua đối với hắn thái độ, hắn muốn chết tâm đều có. Đối mặt loại này kỳ nhân, đừng nói là hắn, coi như 6 đại hảo môn cũng muốn hướng hắn lấy lòng. Trần Nam cười lạnh, ngươi chết sống cùng ta không có một mao tiền quan hệ sao? Dù là ngươi là Giản Ngưng phụ thân lại như thế nào, có thể với ta mà nói chung quy là một người bình thường. Ta nếu là muốn nhúng tay ngươi vận mệnh, sẽ không chỉ cấp Giản Ngưng một khối hộ thân phủ. Giản Kiến Hoa kinh sợ cúi đầu. Lúc này hắn minh bạch 2 chuyện. Đệ nhất, Trần Nam hôm qua thiên từng hỏi hắn, nếu như không cần cái kia 200 ngàn mình có thể hay không cách nào nhắm mắt. Mới đầu hắn cho rằng Trần Nam là đang chủ hiểu mình. Bây giờ lại triệt để minh bạch người ta sớm liền thấy mình khí vận. Thứ hai, cái kia chính là Trần Nam vì cái gì nhìn thấy hắn chửi ầm lên, bởi vì ở trong mắt hắn chính mình là một kẻ hấp hối sắp chết, hai người không có khả năng có bất luận cái gì gặp nhau. Nguyên nhân chính là như thế hắn mới sẽ bảo đảm mình sẽ không nhìn thấy hắn, nếu không liền ngã cho 200 vạn được rồi, ngươi có thể tại thời khắc nguy cấp trước tiên nghĩ đến nữ nhi, còn che chở nàng, có thể thấy được ngươi là xứng chức phụ thân. Ngươi cũng hẳn là may mắn ngươi là hợp cách phụ thân, nếu không ngươi đã nguội. Trần Nam nhìn về phía cổng xếp hàng những người bệnh kia, lần lượt vào đi. Nói xong đi lên trước mở ra cửa cuốn tiến vào y quán. Giản Ngưng đi theo, khẩn trương hỏi, "Trần Nam, gia gia của ta Trần Nam thuận miệng hỏi, các ngươi là thứ mấy hảo?" Giản Ngưng, số 20. Xếp hàng A. Trần Nam không lạnh không nhạt nói một câu. Mặc dù Giản Ngưng dài rất xinh đẹp, cũng là hắn đồng học, có thể ở trước mặt hắn vậy đối xử như nhau. Càng chưa nói hắn còn muốn ngoài định mức thanh toán 200 vạn phí tổn. Sau đó Trần Nam bắt đầu làm việc. Làm việc giờ hắn dị thường nghiêm túc, hiền hòa. Đều nói nhận chân nam nhân có mị lực nhất, một màn này để Giản Ngưng nhìn mê dại. Chỉ là bình thường ngân châm, nhưng Trần Nam lại dùng nó chữa khỏi những người bệnh kia ốm đau. Giản Ngưng nhìn xuống thời gian, trị liệu trước mặt 19 vị bệnh nhân hắn chỉ tốn 20 phút, mỗi một vị đều là châm đến bệnh trừ. Trần Nam nhìn về phía Giản Kiến Hoa, đem bệnh nhân mang đến a. Tốt tốt tốt. Giản Kiến Hoa vội vàng để cho người ta đem lão gia tử mang tới y quán. Giản Kiến Hoa thấy thế cảm giác có cần phải cùng Trần Nam nói một chút bệnh tình, khẩn trương nói, "Trần thầy thuốc." Gia phụ Trần Nam không kiên nhẫn ngắt lời hắn, "Ngươi là bác sĩ hay ta là bác sĩ? Bệnh nhân tình huống như thế nào trong lòng ta không có số sao?" Giản Kiến Hoa vội vàng ngậm miệng lại. Trần Nam cầm lấy ngân châm, trừ độc sau đâm vào Giản lão gia tử não bộ huyệt bách hội, sau đỉnh huyệt, cường gian huyệt 3 cái huyệt đạo, cái gọi là tam hoa hợp thành đỉnh liền là tề tụ cái này 3 cái huyệt đạo. Đồng dạng, nhân loại một khi lọt vào tà khí xâm lấn, chọn lựa đầu tiên chi địa chính là chỗ này. Chỉ cần xua tan bên trong mặt tà khí, người bệnh liền có thể tỉnh lại. Quả nhiên, khi Trần Nam thu hồi 3 cây ngân châm về sau, Giản lão gia tử mí mắt nhảy lên mấy lần. Lập tức, hắn mãnh liệt ngồi dậy, trợn mắt tròn xoe, đối Giản Kiến Hoa, "Nghĩa tử, còn không hướng ta cháu rể dập đầu xin lỗi." Giản Kiến Hoa ngậm, "Ngài chẳng phải một cái tôn nữ sao? Ngài nói cháu rể là ai?" "Ta xương a không biết." Chương 77, thật nghĩ hút chết ngươi cái đồ con rùa. Giản lão gia tử mặc dù lâm vào hôn mê, nhưng vẫn là có thể nghe được bên ngoài mặt thanh âm. Hắn biết, con trai mình khẳng định đắc tội Trần Nam, hơn nữa còn là vào chỗ chết đắc tội loại kia. Nếu không hắn sẽ không thấy chết không cứu. Tốt đang phát sinh tai nạn xe cộ, giờ hộ thân phủ cứu được con hàng này một mạng. Nếu không, hắn liền muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. "Gia gia, ngươi nói mỏ gì đâu? Ta cùng Trần Nam liền là bằng hữu bình thường quan hệ, không phải ngươi muốn như thế." Giản Ngưng mặt đỏ tới mang tai, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Giản lão gia tử lời nói thấm tiếng nói, "Tình cảm nha, có thể chậm rãi chỗ. Thực sự không được liền lên xe trước lại mua phiếu, cái này vậy không phải là không thể được." Gia gia, ngươi sao có thể nói loại lời này? Giản Ngưng xấu hổ đỏ mặt. Giản lão gia tử nhìn về phía Trần Nam, vui tươi hớn hở nói, cháu rể, ta cái này tôn nữ trước mắt thế nhưng là độc thân, ngươi có thể phải nhanh lên một chút ra tay a, ngươi yên tâm, có lao phu tại, cam đoan có thể để ngươi ôm mỹ nhân về. Trần Nam vô cùng ngạc nhiên, lão gia hỏa này là có xã giao như bức chứng sao? Nhìn thấy Trần Nam xấu hổ bộ dáng, Giản Ngưng vội vàng nói, Trần Nam, gia gia của ta liền là cái lao ngân đồng, nói chuyện ngươi đừng để trong lòng a. Mặc dù nàng vậy cảm giác Trần Nam rất ưu tú, thế nhưng là Giản Ngưng là một cái rất lý trí nữ nhân. Lý trí đến Trần Nam tại nàng tâm trung thành vì cao cao tại thượng, xa không thể chạm tồn tại. Nàng cũng biết vô luận mình cố gắng như thế nào, đều khó có khả năng đem khoảng cách cảm giác thu nhỏ. Cái này khiến nàng nhận lấy đả kích. Bởi vì, từ lúc nàng hiểu chuyện đến nay, còn không có để nàng cảm giác khốn chuyện khó. Giản Kiến Hoa sắp thổ huyết. Nàng thế nhưng là ta khuê nữ. Ngài lao đem nàng gả cho Trần Nam có thể đã từng hỏi qua ta thái độ. Cha, ngài thế nào? Có cảm giác hay không chỗ nào không thoải mái? Lão nhị Giản Kiến Quân lo lắng hỏi. Giản lao ra tử trùng điệp lạnh hừ một tiếng, ngươi đại ca muốn là quỳ xuống cho ta cháu rể xin lỗi, ta có lẽ có thể nhiều sống 2 năm, nếu không ta mạng này vậy nhanh chấm dứt. Cha, ngài coi là thật muốn ta hướng hắn quỳ xuống sao? Giản Kiến Hoa mặt mũi tràn đầy không cam lòng, ta biết ta có không đúng phương, nhưng ta cũng là vì Ngưng Giản lao ra tử bịt lấy lỗ thai giống quỳnh giao kịch bên trong nữ chính góc phụ thể, không muốn nói cùng những này, ta không nghe Giản Kiến Hoa nhanh khóc lao ra tử, được rồi, ta cùng Giản thúc thúc vậy không có thâm cửu đại hận gì, ta chỉ là không quen nhìn hắn không coi ai ra gì bộ dáng mà thôi. Trần Nam mở miệng, lui 10.000 bước mà nói, hắn không có chết, còn bị ta hộ thân phủ cứu lại, đây cũng là duyên phận. Ngài liền không nên làm khó hắn, hắn nếu thật là quỷ ở trước mặt ta, ta cùng Giản Ngưng về sau còn thế nào ở chung? Giản lão gia tử mặt mũi tràn đầy vui mừng, nhịn không được cảm thán, ngươi xem một chút nhà ta cô gia, cái này độ lượng, ngươi phải học. Giản Kiến Hoa tâm bên trong đối Trần Nam vậy sinh lòng hảo cảm. Trần Nam lấy ra điện thoại di động mở ra mã 2 triệu, Giản thúc thúc, đến, hai nhà chúng ta thêm cái mẹ chặt, về sau có chuyện gì thuận tiện câu thông. Giản Kiến Hoa kích động nhanh khóc. Trước kia hắn không biết cái gì là lấy ơn báo oán, hôm nay hắn trên người Trần Nam học được. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn liên vội vàng lấy ra điện thoại di động tăng thêm Trần Nam hẹn chặt. Nhưng sau một khắc, Trần Nam trực tiếp hẹn chặt chuyển cho hắn 200 vạn. Giản Kiến Hoa mặt mũi tràn đầy xấu hổ, "Trần Nam, ngươi đây là ý gì a? Cũng bởi vì ngươi nói chúng ta hai người muốn là gặp lại mặt ngươi liền cho ta 200 vạn. Ngươi đây không phải đánh thúc thúc mặt sao?" Trần Nam vặn lông mày, "Vậy là ngươi đem ta lời nói khi đánh giám sao?" Đúng, ta cái này thu." Giản Kiến Hoa vội vàng thu cái kia 200 vạn. Hắn biết Trần Nam là một cái tính tình cổ quái tà ý, loại người này lời ra tất thực hiện, cho nên không dám cự tuyệt Trần Nam lời nói. Mắt thấy Giản Kiến Hoa thu cái kia 200 vạn, Trần Nam trước mặt mọi người đem Giản Kiến Hoa kéo đen, "Tốt, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, lưu lại một khối tiền ngươi liền có thể lăn." Không phải Giản Kiến Hoa gấp vào đầu bứt tai, thì ra như vậy ngươi để cho ta thêm bạn mẹ chặt chính là vì cho ta cái này 200 vạn. Trần Nam cười lạnh, "Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta thật nghĩ cùng ngươi ở chung? Có ít người có thể chỗ, có ít người không thể." Giản Kiến Hoa liền là cái sau. Loại này mắt cho coi thường người khác giá hỏa khinh thường có hắn phương thức liên lạc. Kiến Hoa, ngươi đi ra ngoài trước a. Giản lão gia tử mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí, đi cổng chờ lấy, chỉ cần là không tại y quán là được. Vậy được rồi. Giản Kiến Hoa một mặt ủy khuất đi đến bên ngoài mặt. Trần Nam, còn hy vọng ngươi có thể cứu lấy chúng ta Giản gia. Giản lão gia tử hướng về Trần Nam thật sâu bái, chúng ta biết ngươi không thiếu tiền, cho nên cũng sẽ không cho ngươi tiền đến nhục nhã ngươi. Ngoại trừ tiền bên ngoài yêu cầu ngươi cứ việc nói, chỉ cần có thể vượt qua cửa ải khó, chúng ta Giản gia đều sẽ đáp ứng ngươi. Mặc dù hắn đã thanh tỉnh lại, nhưng hắn biết, đây là trị phần ngọn, cũng không phải là trị tận gốc. Bởi vì tại nhi tử mua xuống món kia hàm tiền một khắc kia trở đi, Giản gia vận mệnh liền nhận lấy ảnh hưởng cùng cải biến. Trần Nam kém chút không có khóc ra thành tiếng. Ta chẳng lẽ giải rất giàu có sao? Lao tử hiện tại cái gì cũng không thiếu, duy chỉ có liền thiếu tiền. Các ngươi hai người a, thật sự là một điểm nhân sự đều không làm a. Trần Nam nói, lão gia tử, ta cùng Giản Ngưng là cao trung đồng học, đồng môn chi tình không cách nào cải biến, cũng là ta rất chân tàng hồi ức. Nói đến đây, hắn thở dài, nếu có thể, ta sẽ không đối Giản gia thấy chết không cứu. Nhưng chuyện này, ta cũng vô lực hồi thiên. Ta nhiều nhất có thể giúp đỡ bài trừ món kia minh khí đối Giản gia ảnh hưởng, lại căn bản là không có cách giúp Giản gia đổi lại trước đó khí vận. Giản lão gia tử cởi giày ra đánh tới hướng ngoài cửa nhi tử, chửi ầm lên, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, ta Giản gia khí vận làm sao lại bị sửa đổi? Ta thật nghĩ hút chết ngươi cái này đồ con rùa. Phù phù. Giản Kiến Hoa trực tiếp quỳ gối ngoài cửa, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, "Trần Nam, thúc thúc cầu văn ngươi, ngươi liền lòng từ bi giúp chúng ta Giản gia một thành được không?" Lúc này hắn ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Trần Nam nói, ngươi coi như cầu ta vậy không đổi được, cũng không phải hắn thấy chết không cứu, mà là nghịch thiên cải mệnh loại sự tình này là người tu luyện kiếm kỵ. Sửa đổi một người vận mệnh đều phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, càng chưa nói sửa đổi một cái gia tộc khí vận. Cái này muốn gánh vác không thuộc về hắn nhân quả. Trần Nam đi tới cửa, "Đi, đem món kia ngọc bé lấy ra đi, ta giúp các ngươi hóa giải bên trên mặt âm khí." Giản Kiến Hoa liên vội vàng lấy ra hộp gấm, đem bên trong mặt ngọc bé giao cho Trần Nam. Mà tại hắn đem ngọc bé lấy ra trong nháy mắt đó, y quán bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống mấy độ, để cho người ta cảm giác sâu sắc khó chịu. Minh khí sở dĩ có thể ảnh hưởng người, chủ yếu là tán mát ra khí tràn quá mức cường đại. Trần Nam một tay bấm quyết, rót vào một cỗ cường đại chân khí, tịnh hóa bên trong mặt âm khí. Sau một khắc, đám người rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ tăng trở lại, món kia ngọc ve vậy lộ ra ứng có sáng bóng. Nghe Văn lão gia tử ngài ưa thích ve, đã như vậy, vậy ban bối liền mượn hoa hiến vật, đem nó tặng cùng ngài a. Trần Nam nói xong rót vào chân khí, chế tác thành một cái hộ thân phủ. Giản lão gia tử kích động nói, đây coi như là cho chúng ta giản gia xính lễ sao? Chương 78, ngươi có thể chịu được sao? Trần Nam khóc không ra nước mắt. Đối mặt dạng này một vị nói lời kinh người lao đầu, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không tiếp nổi hắn lời nói. Trần Nam, ngươi lễ vật ra ra nhận lấy, cái gì cũng không nói, về sau nhớ kỹ thường xuyên đến trong nhà làm khách a. Giản lão gia tử mặt đỏ lên. Mặc dù món kia ngọc ve là hàng thiện, nhưng hắn biết tại Trần Nam tay bên trong đã hóa mục nát thành thần kỳ. Dù sao đây là một vị đương thời kỳ nhân. Ngươi muốn là ở tại Tế Châu còn tốt, ngươi hết lần này tới lần khác ở tại nông thôn quê quán, hắn làm sao có thời giờ đi ngươi nơi đó làm khách? Giản ngưng ngữ khí bên trong mang theo một tia u oán. Cái này coi như sự tình sao? Bởi vì cái gọi là chỉ cần tư tưởng không đất lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Giản lao ra tử khép cười một tiếng, ta chuyển đến Tế Châu ở không phải tốt sao? Lời này vừa nói ra, Giản ngưng hai cha con lộ ra vẻ mừng như điên. Bọn hắn thế nhưng là vẫn muốn để lão gia tử đến thành thị bên trong sinh hoạt. Phản nhìn Giản Kiến Quân thì là một mặt không bỏ. Được rồi được rồi, lão đại lão nhị theo giúp ta trở về thu dọn đồ đạc, nay thiên liền chuyển đến Tế Châu thành sinh hoạt. Giản lão gia tử cười ha ha, Ngưng Nhi, trên người chúng ta không có một khối tiền xem bệnh kim, ngươi liền lưu lại mời Trần Nam ăn bữa cơm, xem như cảm tạ hắn đã cứu ta một mạng a. Giản Kiến Quân nói, cha, ta có. Giản lão gia tử trực tiếp đưa tới một cái băng lạnh ánh mắt, không, ngươi không có, ngươi không có cái gì, cho dù có cũng chỉ là một cái giám. Giản Kiến Quân vội vàng đem cổ co lại. Cháu rể, nhớ kỹ thường xuyên đến trong nhà làm khách a. Ngồi sau khi lên xe, Giản lão gia tử vẫn không quên hướng về Trần Nam phất phất tay. Phản phất Trần Nam đã thật trở thành hắn cháu rể. Đợi xe đi xa về sau, Giản lão gia tử lập tức nghiêm mặt, hướng về đại nhi tử nhắc nhở nói, từ nay về sau, cự tuyệt bất luận kẻ nào cho Ngưng Nhi làm mối, cự tuyệt sở hữu đối nàng có ý nghĩ xấu con góc, nhất định phải tận hết sức lực thúc đẩy nàng và Trần Nam tình cảm. Giản Kiến Quân xấu hổ nói, cha, ta nhìn Trần Nam đối Ngưng Nhi hẳn là không ý nghĩ, nếu không hắn hôn qua thiên sẽ không mắt đối đại ca thấy chết không cứu. Giản lão gia tử lạnh hừ một tiếng, nếu như hắn đối Ngưng Nhi không có hảo cảm, như thế nào lại đưa tặng cho nàng hộ thân phủ? Loại bảo bối này coi như tại huyền môn bên trong vậy dị thường đắt đỏ, chính là có tiền mà không mua được tồn tại. Giản Kiến Quân hiếu kỳ hỏi, cha, huyền môn là cái gì? Huyền môn thuộc về giang hồ, nhưng lại áp đảo giang hồ. Giản lão gia tử lộ ra hồi ức chi sắc. Sớm mấy năm ta buôn tẩu tứ phương giờ đã từng tiếp xúc qua huyền môn bên trong người. Những người kia thủ đoạn siêu quần, không gì làm không được, chính là tu tiên ngộ đạo tồn tại. Nói tiếng áp đảo chúng sinh vậy hảo không đủ. Giản lao ra từ sớm mấy năm ăn thật nhiều khổ, một mực đang buôn tẩu tứ phương, cuối cùng làm Ngọc Thạch Sinh Ý bởi vì tích lũy không ít nhân mạch. Ngọc Thạch Sinh Ý cũng xem là tốt, bởi vì tuổi tác đã cao, tăng thêm Giản Kiến Quân năng lực xuất chúng, liền đem công ty cho hắn. Về sau trở lại nông thôn quê quán vượt qua nhàn nhã sinh hoạt. Hai anh em hít sâu một hơi, thế gian thật có tiên sao? Giản lao ra từ lắc đầu, có tiên hay không ta không biết, đây là tu tiên giả tại thăm dò vấn đề. Cho nên, Trần Nam là cái tu tiên giả. Giản Kiến Quân chỉ cảm thấy da đầu từng trận run lên. Hồi tưởng hôm qua thiên cùng Trần Nam nói chuyện qua, hắn không thể quất chính mình bản thai mạnh, cao cao tại thượng người tu luyện lại bị hắn coi là con góc. Đừng nói Trần Nam thấy chết không cứu, không có tại chỗ giết hắn đã là xem ở nữ nhi trên mặt mũi. Khẳng định là Giản lao ra tử ngữ khí chắc chắn, nếu không không có khả năng trong khoảnh khắc liền tỉnh hóa cái này ngọc ve. Cho nên nếu muốn thay đổi chúng ta Giản ra khí vận, biện pháp duy nhất liền là cùng Trần Nam trói buộc chung một chỗ. Nếu như Trần Nam có thể trở thành chúng ta Giản ra con rể, ta Giản ra khí vận tất nhiên sẽ đến đỉnh phong, thậm chí mộ tổ bên trên vậy có khả năng hội bước lên khói đặc. Giản Kiến Hoa khẩn trương giơ tay lên, cha, ta có thể cắm cái lời nói sao? Nói. Giản Kiến Hoa lung tung nói, kỳ thật, Trần Nam vậy không có người muốn như thế không gì làm không được. Ta liền nói ta biết sự tình, hôm qua thiên ta cho hắn 200 ngàn để hắn rời đi Ngưng Nhi, kết quả hắn lại bỏ ra 200 ngàn tại thị trường một vị phụ nữ trung niên tay bên trong mua một bức tranh. Giản lao ra tử như mày, sau đó thì sao? Giản Kiến Hoa chuyện đương nhiên nói, khẳng định là giả. Ngươi đây là trứng gà bên trong trọn xương của ta. Giản lao ra tử tức giận, ngươi làm sao sẽ biết là giả? Vạn nhất là kiện chính phần đâu? Giản Kiến Hoa cười ha hả nói, trên thị trường rất nhiều nông thôn nhân cách ăn mặc nam nữ, bọn hắn dựa vào biên cố sự đưa tay bên trong vật phẩm giá cao bán đi, điểm này ngài không thể so với ta rõ ràng à. Giản lão gia tử trận mắt tròn xoe, vạn nhất là thật đâu. Giản Kiến Hoa cười nói, ta nghe nói Trần Nam mua xong vẽ về sau đi Mạc Hiên các lao tể nơi đó, có phải là thật hay không ta gọi điện thoại hỏi một chút lao tể chẳng phải sẽ biết. Ngươi là bởi vì nay thiên tại Trần Nam trước mặt mất đi nhan mặt, cho nên muốn cố ý tìm một chút sự tình đến đả kích hắn à. Biết con không khác ngoài cha, Giản lão gia tử một mặt cười lạnh. Ngươi khẳng định là nghĩ như vậy, bởi vì ngươi không muốn thừa nhận Trần Nam ưu tú. Không, ngươi là không muốn thừa nhận mình mắt mù. Ta chính là muốn tranh luận điểm này có lỗi sao? Giản Kiến Hoa vậy nổi giận, liền bởi vì một cái Trần Nam, nữ nhi của ta cùng ta đại ầm ĩ một trận. Ngài còn không trải qua ta đồng ý loạn điểm viên ứng phụ. Những sự tình này ta đều nhịn, bởi vì ta không cải biến được cuối cùng quyết định. Nhưng là, ngài cũng không thể tước đoạt ta tranh luận hắn năng lực tư cách ta. Giản Kiến Hoa biết rõ đây hết thảy đều là bởi vì mình mà lên, cũng biết Trần Nam là cái kỳ nhân. Nhưng hắn chỉ là có chút không cam tâm Trần Nam cái nào đều thông. Giản lao ra tử thở dài, chẳng ai hoàn mỹ, điểm này rất bình thường, ta vậy không cần thiết tranh luận hắn hoa 200.000 bị người lừa gạt sự tình. Vậy ngài là thừa nhận hắn vậy có chỗ thiếu sót. Lần thứ nhất tại cùng phụ thân cãi lộn bên trong chiếm thượng phòng, Giảng Kiến Hoa tâm tình rất là mỹ lệ. Có thể coi là ngài thừa nhận cũng vô dụng, ta đến cho lão tể tự mình gọi điện thoại hỏi một chút bức họa kia thật giả, nhìn xem cái kia bức họa có thể đáng bao nhiêu tiền. Giảng Kiến Hoa càng nói càng hưng phấn, cái này vạn nhất Trần Nam thật trở thành ta con rể, ta không được nắm chặt hắn nhược điểm chế ước hắn a. Ta cũng không thể để hắn cưỡi tại trên cổ ta làm mưa làm gió a. Nói đến đây, hắn cầm lấy điện thoại di động, muốn gọi cho Mạc Hiên các lão tể. Thế nhưng là, không đợi hắn đánh tới, lão tể liền đem điện thoại đánh tới. Thật sự là nhắc Tào Tháo liền đến a. Giảng Kiến Hoa cười nhận nghe điện thoại, lão tể, đang muốn điện thoại cho ngươi ta trước tiên nói, Lão tể kích động nói, Kiến Hoa à, ta mua đông bằng khách sạn Phỉ Thúy sảnh, ngươi ban đêm tới một chuyến, ta muốn mời khách ăn cơm. Giảng Kiến Hoa, nha, ngươi thế nào vô duyên vô cớ mời khách ăn cơm? Trong nhà có việc mừng sao? Lão tể cười nói, vậy không có gì đại hỷ sự, liền là hôm qua Thiên Thu một bức quang thế tác phẩm đồ sộ, Liêu Công Quyền vẽ họa Thánh Ngô đạo tử Tống Tử Thiên Vương đồ. Giảng Kiến Hoa hít sâu một hơi, ngoa tạo, là đồ thật sao? Lão tể, ta là làm gì? Cái này có thể là giả sao? Giảng Kiến Hoa cuồng nuốt nước miếng, ngươi tại tay người nào bên trong mời đến bức họa này? Đến không ít tiền sao? Lão tể, bỏ ra 10 triệu, tại một cái gọi Trần Nam hậu sinh tay bên trong mua được. Ta cho ngươi biết, gia hỏa này cũng không bình thường a. Ngươi có thể tưởng tượng bức kia Tống Tử Thiên Vương đồ là hắn bỏ ra 200.000 đãi tới sao? 200.000 đổi 10 triệu, ngươi đây có thể chịu được sao? Chương 79, chế giễu ngươi thế nào? Uy, Kiến Hoa, nói chuyện a Kiến Hoa. Ngươi tại sao không nói chuyện Kiến Hoa? A. Giảng Kiến Hoa đang khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, cười ha ha, rất tốt, rất tốt. Thế nhưng, nghe ngươi ngữ khí tốt giống không cao hơn a. Nhâm lão nhạy cảm phát giác được Giảng Kiến Hoa cảm xúc phát sinh biến hóa, là một cái cao EQ nam nhân. Hắn biết, hiện tại là thời điểm đổi chủ đề. Liền nói ngay, đúng Kiến Hoa, trước ngươi không phải nói có chuyện tìm ta sao? Chuyện gì a? Ta lúc nào nói tìm ngươi có việc? Giảng Kiến Hoa phẫn nộ cúp điện thoại, sắc mặt vô cùng âm trầm. Vốn nghĩ thông qua chuyện này chế giễu Trần Nam, có thể, có mẹ nó. Tên kia bỏ ra 200.000 mua được vẽ, chuyển tay liền bán 10 triệu. Còn có thiên lý hay không? Lần này ngược lại tốt, lại để cho tên kia tại vô hình bên trong đượng chợt nghe lúc này lão gia tử chợt quát một tiếng, "Lão nhị, ngươi làm gì? Ngươi làm cái gì vậy? Ta có phải hay không dạy bảo ngươi làm người muốn thành thật? Ngươi bây giờ là mấy cái ý tứ?" Giảng Kiến Hoa vội vàng nói, "Cha, thế nào đây là? Lão nhị gây ngại không vui sao? Lão nhị không thành thật." Giản lão gia tử trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Hắn rõ ràng là nhìn ngươi chê cười, bây giờ lại kìm nén không cười. "Ngươi nói loại sự tình này có thể nén sao? Ngươi cũng không phải ngoại nhân, chế giễu ngươi thế nào? Ngươi còn có thể mang thù sao?" Muốn cười liền phải lớn tiếng bật cười. Ha 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 ha, ta nhịn không nổi. Ta trước cười vì kính. Cha, bởi vì cái gọi là ra trận phụ tử mình, một mình ngươi cười không lễ phép ha 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 ha. Giảng Kiến Hoa sinh không thể luyến nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nghiệp chướng ai Trần Thị Y quán. Giảng Ngưng xấu hổ hận không thể dùng đầu ngón chân móc ra một tòa ma tiên bảo. Trần Nam, không có ý tứ, ta trước thiên không nên đem ngươi trở thành bệnh tâm thần. Ngươi đừng để trong lòng a. Trần Nam cười nói, ta muốn là để vào trong lòng, như thế nào lại tặng cho ngươi một cái hộ thân phủ. Giảng Ngưng đại hỉ, xem ra Trần Đồng học lòng dạ rộng lớn a, đã như vậy, vậy liền phần mặt mũi, giữa trưa cùng nhau ăn cơm a. Nàng bản thân đối Trần Nam liền lòng có hảo cảm, càng chưa nói lần này Trần Nam còn cứu các nàng cha con một mạng, vậy cứu được lao gia tử. Nếu không phải tự nhận là cùng Trần Nam ở giữa có khoảng cách cảm giác, nàng không ngại nói một câu lấy thân báo đáp. Trần Nam, đi, bất quá ngươi trước tiên cần phải theo giúp ta đi mua một ít dược liệu. Ok. Giản Ngưng vui sướng đáp ứng xuống. Lúc này, Hà San San mặc một bộ màu đen tơ tằm váy ngủ, mặc dép lào đi xuống. Màu đen tóc dài như thác nước, tùy ý rối tung tại sau lưng, nhìn qua nhiều một tia lười biếng cùng tùy tính. Nha, Trần thầy thuốc còn không có làm xong a? Hà San San cười lên tiếng chào. Trần Nam, vị này là? Giản Ngưng không hiểu ra sao, lầu hai này thế nào còn có một vị mỹ nữ đâu? Không đợi Trần Nam mở miệng, Hà San San liền nói, ta là hắn chủ thuê nhà. Giản Ngưng thoải mái, chỉ cần không phải nàng tưởng tượng bên trong loại quan hệ đó liền tốt. Hà San San bỗng nhiên nói, đúng Trần thầy thuốc, ta ăn cơm chưa phải đi ra ngoài một bận, nếu như ngươi vậy muốn ra cửa, phiền phức tìm người tại y quán bên trong chầm chậm một cái đi. Không có việc gì, ngươi không đang nói đóng cửa liền là. Trần Nam trên mặt vậy mang theo cười. Mặc dù Hà San San nay tiên biểu hiện có chút âm dương quái khí, nhưng trong lòng của hắn cùng gương sáng đồng dạng. Nàng khẳng định là bởi vì hôm qua thiên mình không có đối nàng mà sáng tại ngoài. Dù sao hôm qua thiên nàng ám chỉ đã rất rõ ràng. Vậy thì tốt, ta đi ra ngoài trước mua chút bữa sáng, ngươi đi ra ngoài lời nói thuận tay khóa lại môn a. Hà San San nói xong lắc lắc thân hình như thủy xà rời đi ý quán. Trần Nam, ngươi không nói đi mua dược tại sao? Chúng ta đi thôi. Giản Ngưng không có chút nào ý thức được Trần Nam cùng Hà San San ở giữa quan hệ vi diệu. Tốt. Trần Nam có chút không quan tâm. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ không thông suốt. Mặc dù hắn thầm mến Hà San San rất nhiều năm, nhưng tiếp xúc cũng không sâu. Hắn cũng không biết Hà San San chân chính tính cách. Vạn nhất nàng thẹn quá hóa giận, vò đã mẹ không sợ rơi, tìm cá biệt nam nhân, vậy mình chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng? Chẳng lẽ thật nếu để cho mình túi đầu trước nàng chịu thua sao? Trần Nam túi đầu, nhìn hướng một chỗ, lập tức hắn giật cả mình. Nếu như ta túi đầu, chẳng phải là dơ lên một cái khác đầu. cái này cũng không tính là hướng nàng chịu thua a. Nghĩ đến cái này, hắn suy nghĩ rộng mở trong sáng, đến tìm cái cơ hội trước cầm xuống nàng. Trần Nam mắt bên trong tách ra hào quang lóa mắt, sau đó hắn cùng Giản Ngưng rời đi y quán. Đầu tiên là đón xe đi thị trường đồ cổ, sau đó Giản Ngưng mở ra nàng BMW X5 chở Trần Nam đi đến Dưỡng Tâm Đường, mua một chút luyện chế đại lực thần hoàn, giảm béo hoàn, hộ lá gan thuốc viên tài. Trừ cái đó ra, hắn lại mua một chút ngực lớn thuốc viên tài. Luyện chế ngực lớn thuốc viên tài đều không rẻ, mỗi một viên thuốc giá vốn đều trên 1000. Cũng phải thua thiệt trong tay hắn có hơn 8 triệu, nếu không cũng không bỏ được mua sắm. Trần Đông Học, ta nhìn ngươi trong tiệm có 3 loại đan dược, những đan dược kia hiệu quả thế nào? Trở về trên đường, Giản Ngưng thuận miệng hỏi một câu. Hiệu quả đương nhiên rất tốt, ta liền trông cậy vào những đan dược kia kiếm tiền đâu. Trần Nam nói, bên cạnh ngươi bằng hữu nhiều, vậy giúp ta. Khác không nói, bên cạnh ngươi khẳng định có bằng hữu cần giảm béo hoàn, ta có thể cam đoan với ngươi, một viên giảm béo hoàn có thể trừ nặng 10 cân lượng, vô hiệu lui khoản. Giản Ngưng cười nói, đã ngươi đều mở miệng, ta liền giúp ngươi tuyên truyền a. Bên cạnh ta ngược lại là có một ít muốn giảm béo bằng hữu, các nàng đều có một cái giảm béo vòng tròn, nếu như giảm béo hoàn hiệu quả rõ rệt, không lo không có nguồn tiêu thụ. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, nhịn không được nói, gia gia của ta có phải hay không hiểu là ngươi? Ngươi có phải hay không phải chúng ta tưởng tượng bên trong như thế giàu có a? Trần Nam liếc mắt, nói nhảm, ta muốn là thiếu tiền còn mở y quán sao? Chỉ bất quá sư môn ta có quy định, không thể dựa vào lấy y thuật kiếm tiền. Giản Ngưng cười ra tiếng, gia gia của ta muốn là biết chuyện này, không phải đến trước mặt ngươi chịu nhận lỗi. Nhìn xem nàng hoa đồng dạng tiểu dung, Trần Nam không khỏi tim đập nhanh hơn, miệng góc nổi lên một tia làm xấu tiểu dung, lão gia tử nhà ngươi có phải hay không rất thích ta? Giản Ngưng hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Vậy là ngươi thế nào muốn? Trần Nam kiêu mi, ngươi là muốn cho lão nhân gia ông ta tầm tưởng sự thành, còn là muốn cho lão nhân gia ông ta ôm hận mà kết thúc? Trần Nam thở nhỏ liền ưa thích Hà San San, đó là hắn tình nhân trong ngộng. Nhưng mỗi cái nam hải quá trình trưởng thành bên trong đều sẽ thích rất nhiều khác phái. Giản Ngưng tuyệt đối là hắn cao trung thời kỳ thích nhất. Chỉ bất quá hắn biết hai người không phải một cái thế giới người, nhất định không có khả năng có bất luận cái gì phát triển. Cho nên, nội tâm ý nghĩ chưa từng nảy mầm, ngược lại đem tình cảm ký thác đến Hà San San trên thân. Mà bây giờ, hắn tự nhận là có thể xứng với đối phương. Càng chưa nói liên Giản lão gia tử đều xưng hô hắn là con rể. Cho nên, hắn muốn biết Giản Ngưng ý nghĩ, muốn tranh lấy một cái. Dù sao tiểu hài tử mới làm lựa chọn, trưởng thành đều muốn. Giản Ngưng vô ý thức đạp xuống phanh lại, sắc mặt đỏ bừng như quả táo. Ngữ khí bên trong để lộ ra khẩn trương, bất an, cùng vẻ mong đợi. Vậy là ngươi muốn cho lão nhân gia ông ta tầm tưởng sự thành, vẫn là ôm hận mà kết thúc. Chương 80, vì yêu mà chiến. Trần Nam mặt mỉm cười, ngươi cùng lão gia tử quan hệ hẳn là rất tốt. Giản Ngưng không thể phủ nhận gật gật đầu, ta là cùng tại gia gia bên người lớn lên, quan hệ tự nhiên rất tốt. Đã như vậy, cái kia nếu không, ta liền để lão gia tử tâm tưởng sự thành. Trần Nam nói xong đưa cho nàng một cái ngươi hiểu ánh mắt. Việc này có phải hay không quá vội vàng? Giản Ngưng đỏ mặt giống là một cái chín cây bà mật, để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Trần Nam tâm bên trong vui mừng, không có việc gì không có việc gì, cùng lắm thì dựa theo lão gia tử nói, lên xe trước sau mua vé bổ sung. Rõ ràng, Giản Ngưng đối với hắn hẳn là có ý tưởng. Nếu như không ý nghĩ gì hẳn là trực tiếp cự tuyệt mới đúng. Cái này không tốt, chúng ta lẫn nhau ở giữa lại không hiểu rõ, không thể như thế. Trần Nam mặc dù tại 3 năm trước đây liền cưỡng ép đi vào trong nội tâm nàng, nhưng đối với hắn tính cách Giản Ngưng cũng không hiểu rõ, dù là hắn rất ưu tú. Trần Nam chuyện đương nhiên hỏi, không thẳng thắn gặp nhau sao có thể hiểu rõ đối phương? Giản Ngưng mặt đỏ tới mang tai, sao không biết thẳng thắn gặp nhau bốn chữ này ý tứ? Lúc này nhẹ hừ một tiếng, Trần Đồng Học, ngươi học xấu a? Ta nhớ được trước kia ngươi là chính nhân quân tử, nhưng bây giờ làm sao biến lưu manh như vậy? Trần Nam mặt mũi tràn đầy áy náy, thật xin lỗi, ta không nên làm cản như vậy. Nhìn hắn bộ dáng này, Giản Ngưng vậy cảm giác dễ dàng rất nhiều. Nam Hải tử nhà, muốn lễ phép một điểm mới sẽ khiến nữ hải chú ý. Tốt, tạ ơn, ta biết nên làm như thế nào. Trần Nam chứng chạc đàng hoàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhu thuận khiến người ta cảm thấy giống như là bệnh tự kỷ người bệnh. Giản Ngưng khóc không ra nước mắt, Trần Đồng Học, ngươi vẫn là biểu hiện lưu manh một điểm a. Không bẩn không bẩn, đi ăn cơm. Về sau hai người tới một nhà tiệm lẩu. Mặc dù là hạ thiên, nhiệt độ rất cao, nhưng tiệm lẩu sinh ý lại rất náo nhiệt. Ngay tại hai người vừa ăn vừa nói chuyện lấy cao trung chuyện lý thú, nhanh cơm nước xong xuôi thời điểm, một cái phục vụ viên đi tới, khách khí nói, hai vị, tiệm chúng ta bên trong hiện tại có cái gầy dựng năm tròn năm khánh điển hoạt động, hai vị muốn hay không tham dự một cái? Nếu như khiêu chiến thành công, bữa cơm này không chỉ có thể miễn phí, thậm chí còn có thể thu hoạch được 10 vạn khối tiền thưởng kim. Cái này 10 vạn khối tiền thưởng kim chúng ta hội lấy ngài hai người danh nghĩa hiến cho nghèo khó vùng núi, xây một tòa ái tâm thư viện. Giản Ngưng nguyên bản không có hứng thú. Dù sao 10 vạn khối tiền đối với nàng mà nói cũng liền một tháng tiền tiêu vặt. Nhưng nghe đến muốn vì nghèo khó vùng núi kiến tạo ái tâm thư viện, lúc này hai mắt tỏa sáng, cái này khiêu chiến chúng ta tiếp nhận. Phục vụ viên có chút ngộng, kia cái gì, ngài liền không muốn biết khiêu chiến quy tắc sao? Giản Ngưng cười nói, ái tâm vô giá, chỉ cần có thể vì nghèo khó vùng núi hải tử hiến cho một tòa ái tâm thư viện, để cho ta làm cái gì đều có thể. Nàng bản thân liền nóng lòng từ thiện, càng chưa nói ăn bữa cơm còn có thể vì bọn nhỏ kiến tạo một tòa ái tâm thư viện. Việc này, nàng nghĩa bất dung tử. Vậy thì tốt, ngày trước chờ một lát. Phục vụ viên quay người rời đi. Giản Ngưng nhịn không được cảm thán, ta là thật không nghĩ tới, ăn bữa cơm không chỉ có thể miễn phí, còn có thể lấy hai ta dành nghĩa cho bọn nhỏ kiến tạo một tòa ái tâm thư viện. Trần Nam, cái này khiêu chiến phải do hai ta hoàn thành, đợi chút nữa có thể phải thật tốt phối hợp, nhất định phải vì bọn nhỏ kiến tạo một tòa thư viện. Cái này 10 vạn khối tiền đối chúng ta tới nói tính không được cái gì, nhưng lại có thể tại vô hình bên trong cải biến rất nhiều hài tử vận mệnh. Trần Nam một ngụm đồng ý, yên tâm đi, ta khẳng định hảo hảo phối hợp. Lúc này, phục vụ viên cầm một cái đồng hồ cát, cùng một cái dễ kéo bảo đi tới, dễ kéo bảo bên trên rõ ràng là tiệm lầu danh tự, cùng khiêu chiến quy tắc. Sau lưng hắn còn đi theo mấy cái tiệm lầu nhân viên công tác, bọn hắn cầm hoa tươi, khí cầu, cũng chuyên nghiệp chụp ảnh cơ. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy sán lạ, hạnh phúc tiêu dung. Không phải Giản Ngưng bỗng nhiên đứng người lên, mắt bên trong tràn đầy rung động, khiêu chiến quy tắc là hơn nửa giờ. Có lầm hay không? Ngươi làm sao không nói sớm a? Ngài vậy không cho ta nói quy tắc cơ hội a? Phục vụ viên một mặt xấu hổ, ngài không phải nói để ngài làm cái gì đều nguyện ý a? Thế nhưng là không phải ta Giản Ngưng gấp nhanh khóc, nếu như Trần Nam là bạn trai nàng ngược lại cũng thôi, hơn nửa giờ vậy không có gì không ổn. Nhưng vấn đề là, hai người trước mắt cũng không phải là nam nữ bằng hữu quan hệ. Tiệm lầu lão bản là một vị qua tuổi 50 phụ nữ trung niên, nàng mặc một thân màu xanh đậm sườn xám, một mặt mỉm cười, vị muội muội này, ngài không phải muốn cho vùng núi Hải Tử hiến cho một tòa ái tâm thư viện sao? Đã có ý nghĩ này, đây chính là rất tốt cơ hội a. Không chỉ có thể lấy ngài hai người danh nghĩa hiến cho một tòa ái tâm thư viện, thậm chí còn có thể làm cho ngài hai người tình cảm cấp tốc ấm lên. Trọng yếu nhất là, chúng ta sẽ đem ngài hai người khiêu chiến quá trình toàn bộ hành trình thu lại. Đương nhiên, đoạn video này chúng ta hội bảo lưu lấy, đợi đến các ngươi tuổi già giờ phát tặng cho các ngươi. Thử nghĩ một hồi, tới lúc đó các ngươi lại nhìn thấy hôm nay khiêu chiến, cái kia là bực nào ngọt ngào cùng hạnh phúc a. Chúng ta cái này khiêu chiến chủ đề là vì yêu mà chiến. Cái này không chỉ là vì vùng núi nghèo khó nhi đồng cống hiến một phần yêu, càng là muốn cho các ngươi lưu lại khó quên hồi ức. Trần Nam cười nói, đại tỷ, đây chính là cái gọi là tặng người hoa hồng, tay lưu dư luôn sao? Phụ nữ trung niên hai tay vỗ, hương phấn nói, đúng đúng đúng, tỷ tỷ chính là cái này ý tứ. Trần Nam đứng dậy đi đến Giản Ngưng bên người, rất lịch sự đưa tay phải ra, lộ ra một tia ngại ngùng cười xấu xa, coi như là vì hài tử. Giản Ngưng mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Sớm biết là cái này khiêu chiến, nàng trước đó quả quyết sẽ không đáp ứng, càng sẽ không đem lời nói như vậy đấy. Hiện tại ngược lại tốt không có đường rút lui nha. Mặc dù nàng có thể cự tuyệt, nhưng nàng qua không được nội tâm một cửa ải kia. Muốn đến nơi này, nàng hít sâu một hơi, dứt khoát kiên quyết đứng người lên, vì yêu. Hai môi tương ấn, ấm áp mềm mại trong nháy mắt đến hai người nội tâm. Giống như khô hạn đại địa đạt được trời hạn gặp mưa tới tiêu. Dù là tiệm lầu bạo vang lên tiếng sấm nổ, tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét, nhưng đối với Trần Nam cùng Giản Ngưng tới nói lại không hề hay biết. Bởi vì bọn hắn tiến nhập trạng thái vong ngã, bọn hắn vì yêu mà chiến, thưởng thụ lấy yêu mang cho bọn hắn ngọt ngào cùng hạnh phúc. Cái này là linh hồn cùng giữa linh hồn va chạm. Một trận chiến này mặc dù không có khói lửa, chiến hỏa, nhưng lại làm dấy lên hai người đối yêu khát vọng. Thật sự là có yêu một đôi tình lữ a. Tiệm lầu lão bản mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem hai người, sau đó gõ đồng la, chúc mừng hai vị hoàn thành tiệm chúng ta vì yêu mà chiến khiêu chiến, thành công thu hoạch được 10 vạn khối tiền hiện kim, chúng ta hội lấy ngài hai người danh nghĩa tại nghèo khó vùng núi kiến tạo một kiện ái tâm thư viện. Nghe được bên tai đồng la âm thanh, Giản Ngưng đỏ mặt đẩy ra Trần Nam, thân như không xương ngồi ở trên ghế. Lúc này nàng căn bản làm không lên một chút sức lực, nhất là nhìn thấy Trần Nam cái kia du côn hỏng du côn cười xấu xa dung, hiện ra mãi hung biểu lộ, hối hận mới vừa rồi không có cắn hắn đầu lưỡi, nhưng nghĩ tới vì nghèo khó vùng núi hải tử thắng một gian ái tâm thư viện, nghĩ đến vừa rồi ngọt ngào, tâm bên trong không khỏi dâng lên một cỗ tên là hạnh phúc dòng nước ấm. Vừa rồi cảm giác thật tốt kích thích. Chương 81, có người hương vị. Giản Ngưng đột nhiên hỏi, các người video này hội thượng truyền đến trên mạng sao? Tiệm lầu lão bản Tôn Duyệt cười nói, nếu là vì yêu mà chiến, tự nhiên muốn thượng truyền đến trên mạng, dù sao từ thiện cần nhờ đại gia. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta hội tôn trọng các ngươi tư ẩn, sẽ đánh men. Giản Ngưng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như bị thượng truyền đến trên mạng, bị người quen biết nhìn thấy, mình mặt mũi để nơi nào? Tôn Duyệt lại hỏi hai người tính danh, phương thức liên lạc, lập tức nói, ái tâm phòng sách có bất luận cái gì tiến triển chúng ta đều sẽ trước tiên nói cho hai vị, các loại ái tâm phòng sách sau khi xây xong, chúng ta sẽ đem giấy chứng nhận thành tích gửi cho hai vị. Ngươi nói đúng, từ thiện cần nhờ đại gia, đã dạng này, ta vậy quên 100.000 a. Trần Nam quét bàn góc tính tiền mã 2 triệu, hiến cho 10 vạn khối tiền. Tôn Duyệt nổi lòng tôn kính, tính tình a lão đệ, tỷ liền thích ngươi dạng này sắc. Kia cái gì, từ nay về sau các ngươi đến trong tiệm ăn cơm hết thẻ 50. Vậy thì cảm ơn Tôn đại tỷ. Trần Nam nhìn về phía Giản Ngưng, lần nữa vươn tay, nếu không ta vậy rút lui. Ân. Giản Ngưng đáp ứng một tiếng, nắm lấy Trần Nam cánh tay đứng người lên, sau đó nện bước phủ phía bất lực bộ pháp đi theo Trần Nam rời đi tiệm lầu. Trần Nam cười xấu xa, dùng chân, ta bóp chết ngươi. Giản Ngưng mặt đỏ tới mang tai, hung hăng bóp Trần Nam bên hông thịt mềm. Đau đau đau. Nhanh buông tay, nhanh buông tay, nhanh buông tay. Trần Nam đau nhè răng niết miệng. Giản Ngưng bóp hắn nhưng là không có chút nào mập mờ. Dù là làm luyện khí kỳ cảnh giới người tu luyện đều khó có thể chịu đựng. Nhìn xem Trần Nam đau mặt đều tái rồi, Giản Ngưng mới lưu luyến không rời buông tay ra, nhưng đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ. Người đây rõ ràng là thừa dịp cơ chiếm ta tiện nghi, ta không thích dạng này ngươi. Trần Nam trực tiếp đem nàng đặt tại xe BMW đút bên trên bích đồng, mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, hôn qua đi, đưa lên một hạt sắp ngậm hóa thành miệng đường. Sau đó thâm tình nhìn xem tựa như chim sợ cảnh quang nữ hải. Vậy ngươi thích ta quang minh chính đại chiếm tiện nghi của ngươi sao? Giản Ngưng ngơ ngác nhìn xem Trần Nam, căn bản không nghĩ tới đối phương hội nói ra những lời này. Cái này không để cho nàng cho phép nghĩ đến 3 năm trước đây buổi lễ tốt nghiệp chuyện phát sinh. Cái kia một tiên, Thân là cả lớp bài danh đệ nhất học phách, nàng lên đài cho cao nhất lớp 11 học đệ học mọi nhóm góp phần trợ uy. Nhưng ngay tại nàng phát biểu hoàn tất, chuẩn bị lúc rời đi đợi, Trần Nam xuất hiện ở diễn thuyết đài. Tay hắn nâng một chùm ở trường học ngắt lấy hoa tươi, quỳ một chân trên đất, hướng nàng trước mặt mọi người thổ lộ. Rất đột ngột, để nàng không nể mặt, trước mặt mọi người bị mất mặt, nhưng không thể phủ nhận là, một lần kia, Trần Nam xông vào nàng sinh mệnh bên trong, mà bây giờ, hắn cùng lần trước đồng dạng, lại không hề có điểm báo trước xông vào nàng sinh mệnh bên trong. Hắn cường thế bá đạo, để nàng bất lực chống đỡ. Ta nhìn xem Trần Nam lửa nóng ánh mắt, dàn ngưng trên mặt lần nữa dâng lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, nàng khẩn trương cúi đầu, ta không thích gan bạc hạ vị thanh miệng đường Trần Nam cười khổ, vậy liền phun ra a. Không, cái này bên trên mặt có ngươi hương vị. Dàn ngưng đỏ mặt mở cửa xe ngồi xuống. Trần Nam vây quanh tay lái phụ ngồi vào đi, một bên buộc lên dây an toàn một bên cảm thán, ta hiện tại minh bạch học phách cùng học cặn bã ở giữa khác nhau, học phách nói liên tục lời tâm tình đều như thế dễ nghe. Ta hiện tại hoàn toàn không lo lắng tương lai cho bọn nhỏ phụ đạo làm được chuyện. Dàn ngưng hai tay gắt gao nắm vô lăng, khẩn trương hỏi, Trần Nam, ngươi cảm giác chúng ta thật thích hợp sao? Không phải ngươi trở mặt tốc độ nhanh như vậy sao? Trần Nam giật nảy cả mình. Dàn ngưng lắc đầu, không phải ta trở mặt tốc độ quá nhanh, mà là trước kia tại tiệm lẩu ta không được chọn. Trần Nam hỏi tiếp, cái kia bạc hà vị thanh miệng đường bên trên có ta hương vị ra sao giải thích? Dàn ngưng sửng sốt một chút, lập tức thở dài, tốt à, ta thừa nhận ta thật thích ngươi, với lại rất hưởng thụ trước đó khiêu chiến quá trình, nhưng ưa thích hòa vào nhau là hai việc khác nhau. Bởi vì trước lúc này, ta muốn trước xác định chúng ta là có thích hợp hay không. Là một cái lý trí phái nữ nhân, nàng không muốn xử trí theo cảm tính. Thì như mới vừa rồi cùng Trần Nam hoàn thành khiêu chiến, đây tuyệt đối là nàng đời này làm qua to gan nhất sự tình. Trần Nam vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy một cái phối chìa khóa trên đường đi qua. Người trước chờ hạ. Trần Nam đẩy cửa xe ra đuổi theo, sau khi trở về cầm trong tay một thanh cũ nát khóa, cùng một thanh mới tinh chìa khóa. Hắn nhìn về phía Giản Ngưng, ngươi nói cái chìa khóa này có thể mở ra thanh này khóa sao? Giản Ngưng lắc đầu, không biết ta. Hai chúng ta ở giữa liền giống với thanh này khóa, ai cũng không biết cùng một chỗ là có thích hợp hay không. Trần Nam trên mặt nổi lên một tia nhàn nhạt tiêu dung, nhưng ta có một cái biện pháp có thể biết. Giản Ngưng hiếu kỳ hỏi, biện pháp gì? Giang giác. Trần Nam cái chìa khóa cắm vào khóa tâm, cười nói, cắm đi bảo, đâm mấy lần chẳng phải sẽ biết sao? Giản Ngưng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này đều có thể lái xe. Trần Nam cười nhún vai, sự thật không chính là như vậy sao? Ngươi không đâm mấy lần làm sao biết có thể hay không mở ra thanh này khóa? Cho nên nói, hai ta có thích hợp hay không, ngươi đến cho ta cơ hội. Giản Ngưng nghiến răng nghiến lợi nói, không biết xấu hổ, cho ngươi đâm mấy lần cơ hội sao? Nam ca lộ ra ngại ngùng tiêu dung, cũng không phải không được. Giản Ngưng chịu đựng sắp sụp đổ thầm nghĩ, Trần Nam, ta không thích ngươi cái này cười đùa tí từng bộ dáng. Thật xin lỗi. Trần Nam lập tức khôi phục biểu lộ, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó không một lời phát. Lại tới. Giản Ngưng tâm tính nổ tung. 3 năm không thấy, hắn phát hiện Trần Nam thay đổi. Mặc dù vẫn bá đạo như cũ, nhưng bá đạo bên trong nhiều hơn mấy phần vô lại tính tình. Trần Nam nhỏ giọng nói, vậy ngươi nói ngươi thích ta loại nào mà? Ngươi nói ra đến ta đổi còn không được mà. Ngươi vẫn là làm về chính ngươi a. Giản Ngưng thở dài, về phần hai ta ở giữa sự tình, ta suy nghĩ thật kỹ hạ đáp lại ngươi. Trần Nam giơ tay lên bên trong cắm chìa khóa, ngươi xác định không thử một chút biện pháp này? Y miệng. Nữ tử phát ra chói tai thét lên. Trần Nam, tốt tốt, ta y miệng, tiễn ta về nhà y quán a. Giản Ngưng bĩu môi, một mặt không cao hứng bộ dáng, để một người nữ sinh lái xe ngươi lệ phép sao? Ta cái này không có bằng lái a. Trần Nam sờ lên cái mũi, có vẻ như cũng nên đi học cái bằng lái, mua chiếc xe vậy thuận tiện xuất hành. Đương nhiên, nếu như ngươi cho ta cơ hội, ta ngược lại thật ra có thể mở lần xe. Nhìn xem cái kia không có hảo ý tiểu dung, Giản Ngưng nhẹ hừ một tiếng, ngươi là muốn mở ta đi. Nói xong phát động xe hướng về bằng hộ khu mà đi. Trần Nam thảnh thơi ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Có lẽ là suy nghĩ thông suốt duyên cớ, tâm tình của hắn rất tốt. Cũng chỉ có tại Giản Ngưng trước người, hắn có thể như cái người đồng lứa đồng dạng, vô ưu vô lự, dỡ xuống sở hữu phòng bị cùng ngụy trang. Không được hoàn mỹ liền là không thể tại bên người nàng cởi sạch sở hữu quần áo. Cái này liền có chút tiếc nuối. Bất quá căn cứ hôm nay Giản Ngưng biểu hiện đến xem, cầm xuống nàng, hẳn là ở trong tầm tay a. Chương 82, hai không chậm trễ trở lại y quán. Giúp đỡ Trần Nam đem dược liệu tháo xuống, Giản Ngưng liền dẫn 10 cái giảm béo hoàn rời đi. Nàng là một chuyện nghiệp lòng tham cường nữ nhân. Dù là nàng rất hưởng thụ cùng với Trần Nam thời gian, nhưng tay bên trong còn có rất nhiều làm việc muốn làm. Quan trọng hơn là, nàng muốn đi giúp Trần Nam chào hàng cái kia 10 cái giảm béo hoàn. Nàng sau khi rời đi, Trần Nam bắt đầu luyện chế đan dược. Đầu tiên là luyện chế ra 500 mai giải rượu hoàn, lại luyện chế của mình 200 mai giảm béo hoàn cùng đại lực thần hoàn, giá vốn 500 khối, bán 10.000, cái này mua bán có thể làm tiếp. Bất quá, hắn luyện chế nhiều nhất vẫn là ngực lớn hoàn. Làm nữ nhân, ai không khát vọng có được một bộ nóng bỏng dáng người? Ai không muốn lấy mình lão công đối với mình thần hồn điên đảo? Chỉ cần một viên ngực lớn hoàn, liền có thể để nữ nhân lần thứ hai phát dục, có được như ma quỷ dáng người. Mà lúc này trời đã tối, trên lầu truyền tới thìa va chạm nồi sắt thanh âm. Hắn thậm chí dưới lầu còn ngửi thấy hầm xương sần mùi thơm. Kết quả là, hắn ở đâu mặt đã khóa cửa cuốn, sau đó trở lại lầu 2. Hơi có vẻ phát đèn bằng cua, để bầu không khí có chút mờ mờ. Lúc này trên bàn cơm đã trưng bày một đĩa sợi khoai tây, một đĩa dầu chiên đậu phộng, cùng một bàn dưa chuột trộn. Trừ cái đó ra Hà San San thậm chí còn mở một bình rượu đỏ. Trần Nam háng giọng một cái, đợi Hà San San nhìn thấy hắn về sau, cười ha hả hỏi, San San tỷ, hầm xương sần đâu? ta có thể đi vào cọ một chút không? Nàng mặc món kia để Trần Nam thần hồn điên đảo màu trắng đại hào quần áo trong, gần như hơi mở chất liệu có thể thấy rõ lúc này nàng ở vào tuyệt đối trạng thái chân không, nhất là ở bên mặt nhìn qua, như ẩn như hiện mông lung làm cho Trần Nam tim đập nhanh hơn. Hà San San mí mắt mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút, hắn là muốn ăn trực, vẫn là có ý nghĩ khác, nhất là Trần Nam ánh mắt, phản phất có thể hòa tan nội tâm của nàng. Hà San San tâm bên trong vui mừng, biết sau đó phải phát sinh cái gì, cái này khiến nàng tim đập nhanh hơn, liền liền hô hấp đều dồn dập mấy phần. Dù sao nàng một mực đang khát vọng sự kiện kia, nhưng nghĩ tới trước đó ám chỉ Trần Nam, lại gặp đến đối phương không nhìn, cự tuyệt, tâm bên trong lập tức dâng lên một trận khó chịu. Thế là nàng quay đầu, tiếp tục lật xào trong nồi xương sườn, tay nghề ta chỉ sợ không vào được ngài miệng a. Trần Nam khỏe miệng co giật, khá lắm, rõ ràng là ngươi không có có chơi có chịu, ta đều tự hạ thân phận tới tìm ngươi, ngươi còn muốn ở trước mặt ta bưng giá đỡ, giả bộ như vậy bức sao? Được thôi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi giả trang cái gì hình dạng. Nghe được Trần Nam không có lên tiếng, Hà San San tâm bên trong vui mừng. Để ngươi đắc tội ta, lần này á khẩu không trả lời được a. Hừ, đây chính là đắc tội ta hạ tràng. Ngay tại nàng đắc chí thời điểm, lập tức cảm giác một đôi tay giống như là linh xà lặng yên không một tiếng động đã tới nàng bên hông, cái này không để cho nàng cho phép giật cả mình. Đột nhiên quay đầu, Trần Nam gương mặt gần trong gang tấc. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được đối phương gọi ra nóng hổi không khí. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng. Nàng cảm giác trái tim đều nhanh nhảy ra lồng ngực, nhất là Trần Nam cái kia mê người thiếu dung, để nàng đình chỉ lật xào trong nồi sườn kho. "Đừng nhìn ta, ngươi bận điệu ngươi, khác dán nổi." Trần Nam thanh âm nhu hòa, mang theo để cho người ta khó mà kháng cự tự tính. Hà San San vội vàng quay đầu đem nước gia nhập trong nồi, sau đó cầm lấy gia vị tiến hành gia vị, nhưng lại rõ ràng có chút không quan tâm. Cùng lúc đó, Trần Nam thanh âm tại nàng bên tai vang lên, "Cái này xương sườn tuy tốt, nhưng nào có ngươi hương. Ta muốn ăn là xương sườn sao?" Hà San San vội vàng nói, "Đừng làm loạn, ta tại làm Trần Nam, ngươi làm ngươi, ta làm ta, hai không chậm trễ." Sau một khắc, Hà San San cảm giác Trần Nam không hề có điểm báo trước xông vào nàng thế giới. Trần Nam năm nay 21 tuổi. Cái này 21 năm hắn bao giờ cũng không cảm thấy có cổ vô hình gông xiềng tại trói buộc mình thể xác tinh thần. Hắn muốn xông phá cái này đạo vô hình gông xiềng. Vậy thử nghiệm xông qua rất nhiều lần, nhưng không có thành công qua. Cho đến giờ phút này, hắn tìm được xông mở gông xiềng dấu hiệu, như là đột phá đại tông sư cảnh, bước vào luyện khí kỳ như thế. Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả trải nghiệm. Chỉ bất quá, muốn xông ra đi cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng phòng bếp bên trong cũng không chiếm cứ địa lợi. Phòng khách vậy không chiếm cứ. Khi đi tới phòng ngủ, hắn mới chính thức chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Cuối cùng liền xông ra ngoài. Ngươi quá không ra gì, Hà San San cảm giác lực lượng bị rút sạch, nhưng lại đạt được trước đó chưa từng có cứu rỗi. Đừng nói chuyện, để thời gian chậm rãi đi. Trần Nam từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ được cái này khó được buông lòng thời gian. Đi cái rắm, xương sườn nhanh khét Hà San San tránh thoát Trần Nam ôm ấp, muốn đi phòng bếp nhìn xem trong nồi xương sườn, nhưng vừa mới đứng dậy liền hét lên một tiếng đảo hướng trên mặt đất. Nếu không có Trần Nam tay mắt lanh lẹ bắt lấy nàng, không phải quẳng xuống đất không thể. Trần Nam quan tâm hỏi, thế nào? Còn không phải trách ngươi. Ngươi biết rất rõ ràng Tôn Tứ Hải là cái thiết nước, hai ta ở giữa lại không phát sinh cái gì, ngươi làm gì không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Hà San San một mặt u oán biểu lộ. Trần Nam cười khổ, cái này cũng không thể trách ta à, ta đây đều là dựa theo ngươi yêu cầu làm. Ngươi Hà San San con mắt chừng đến giống trung đồng, nhưng hết lần này tới lần khác lại không cách nào phản bác Trần Nam. Bởi vì, Trần Nam xác thực là dựa theo nàng yêu cầu làm. Trần Nam đem nàng đỡ lên, nói khẽ, được rồi, ta là bác sĩ, ngươi điểm ấy đau xót còn không cách nào trị liệu sao? Ta giúp ngươi xoa bóp chính là. Hà San San quá sợ hãi, a, xoa bóp? Ngươi xác định chỉ là muốn xoa bóp? Trần Nam chân thành nói, đúng à, ta là một vị chính nhân có tử, nói đấm bóp cho ngươi đau vị trí liền tuyệt đối sẽ không làm loạn. Hà San San nhìn về phía phòng bếp, cái kia trong nồi xương sườn Trần Nam, yên tâm đi, ta trước đó đã đem lửa dập tắt. Hà San San nhẹ nhàng thở ra, thật sợ hãi xuất hiện hỏa hoạn thai hoàng âm. Vậy ngươi xác định ngươi bất loạn đến? Hà San San bị làm sợ, cần trước đó xác định. Trần Nam giơ tay phải lên, lời thề son sắt nói, ta muốn là làm loạn liền cầm thú. Vậy ta liền tạm thời tin ngươi một lần. Hà San San khẩn trương nằm xuống, sau đó để Trần Nam xoa bóp cho nàng đau đớn vị trí. Khoan hãy nói, hắn y thuật thật sự có thần kỳ như vậy. Nương theo lấy hắn nhu hòa, nàng rõ ràng cảm nhận được trên thân nóng bỏng đau xót chỗ có từng tia ý lạnh, cái này khiến nàng hết sức thoải mái. Đây chính là chân khí chỗ thần kỳ. Chân khí là từ thiên địa linh khí chuyển biến mà đến, từng tia lạnh lạnh, có thể chữa trị rất nhiều thương thế. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, Hà San San nhưng trong lòng biến một mảnh lửa nóng. Chân khí có thể vớt lên nàng đau đớn, lại tắt bất diệt nàng lửa nóng nội tâm. Nhìn về phía Trần Nam cái kia chuyên chú thân sắc, Hà San San thở dài, ngươi không muốn làm cầm thú, để ta làm tổng được rồi. Chương 83, đệ tử Hà San San chào phúng Trần Nam chưa có về nhà. Tại y quán ở một đêm, cùng Hà San San cầm đuốc soi dạ đàm, thăm dò sinh mệnh áo nghĩa. Cái này nhất định là một cái rất mệt mỏi sự tình, cần tiêu hao rất nhiều thể lực, cần hai người đầu nhập đầy đủ nhiệt tình. Có thể coi như thế, nhưng hai người lại làm không biết mệt, thưởng thụ quá trình. Hôm sau, Trần Nam rón rén xốc lên chăn bông mùa hè, rời đi đặt ở trên ngực mềm mại không xương, trắng toát cánh tay ngọc hắn rất cẩn thận. Vậy rất ôn nhu, sợ đánh thức ngủ say bên trong Hà San San. Dù là hắn muốn tại ôn nhu hương bên trong chờ lâu một lát, nhưng bây giờ dưới lầu đã tụ tập rất nhiều trước đến khám bệnh bệnh nhân, cũng không thể không làm việc đàng hoàng a. Có thể là đêm qua tiêu hao quá nhiều thể lực, Hà San San ngủ được rất thâm trầm. Dù là Trần Nam rửa mặt nàng đều không có tỉnh lại. Ai bảo ngươi điên cùng như vậy, mệt mỏi thảm rồi a. Trần Nam trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt tiêu dung. Hồi ức đêm qua, Hà San San như lang như hổ, để hắn cảm giác lạ lẫm. Bất quá, hắn rất ưa thích. Không chút khách khí nói, đêm qua chuyện phát sinh hắn có thể nhớ một đời. Đứng dậy đi vào dưới lầu, mở ra cửa cuốn, bên ngoài mặt đã tụ tập 20 cái trở lấy xem bệnh bệnh nhân. Chỉ bất quá, cái này 20 cái người bệnh bên trong, lại có một cái để Trần Nam cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn thân ảnh. Bùi Kiếm. Bùi Kiếm chấn kinh nhìn xem Trần Nam, "Nam ca, ngươi lúc nào đi ra? Còn có, ngươi làm sao tại cái này? Ngoa tạo, cái này y quán sẽ không phải là ngươi mở a? Ngươi miệng này cùng súng máy đồng dạng đột hỏi ra nhiều vấn đề như vậy, ngươi muốn cho ta trả lời trước cái nào?" Trần Nam cười khổ một tiếng. Bùi Kiếm là Trần Nam sơ bên trong 3 năm, cao trung 3 năm bạn. Cũng chính là tại hắn giật dây dưới, 3 năm trước đây hắn mới có thể hướng Giản Ngưng tỏ tình. Với lại, vào tù sau Bùi Kiếm còn từng thăm viếng qua hắn. Hôm qua Thiên hắn tại Giản Ngưng nơi đó muốn tới Bùi Kiếm phương thức liên lạc. Vốn nghĩ liên hệ hắn, tìm thời gian cùng một chỗ tụ một cái. Lại bởi vì luyện chế đan dược mà chậm trễ. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Bùi Kiếm hôm nay hội đến nhà cầu y để nhìn hắn sắp xếp ở giữa. Trần Nam nói, ngươi cùng cuối cùng vị đại thúc kia thay đổi hạ vị đường, chờ ta trị liệu tốt những người bị bệnh này chúng ta cho dù tốt tự ôn chuyện. Thành. Bùi Kiếm cười đồng ý sau 25 phút. Những cái kia đến đây chữa bệnh bệnh nhân đều chiếm được cứu chữa, mang ơn, lưu lại một khối tiền sau rời đi y quán. Đương nhiên, vậy có người vì báo đáp Trần Nam ân tình mua 2 hạt giải rượu hoàn. Đều là người nghèo, chỉ có thể dùng loại phương pháp này báo đáp Trần Nam ân tình. Dù sao, đại lực thần hoàn cùng giảm béo hoàn giá cả đắt đỏ, bọn hắn cũng mua không nổi. Nam ca, huynh đệ là nằm mơ đều không nghĩ tới, 3 năm không thấy, ngươi vậy mà lắc mình biến hóa trở thành thần y đi. Bùi Kiếm một mặt khâm phục. Hai ta ở giữa liền không cần định hót, ngươi là buổi tiếp thúc cá gì đến khám bệnh sao? Làm sao không gặp bọn họ? Trần Nam nói xong nhìn về phía ngoài cửa. Bùi Kiếm nhịn không được nói, vì cái gì không thể là ta đến khám bệnh? Trần Nam liếc mắt, ngươi đây là đang chất vấn Nam ca y thuật sao? Ngươi nếu là có bệnh Nam ca có thể nhìn không ra. Bùi Kiếm tay trái dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Nhưng chính là cái này thủ thế, để Trần Nam thấy được hắn không cách nào đốn lượn ngón áp út. Trần Nam cau mày, ngươi ngón tay này đầu là chuyện gì xảy ra? Làm sao không cách nào cong? Bùi Kiếm cười ha hả nói, học đầu bếp nào sẽ không cẩn thận bị đao vẽ một đao, sau đó liền biến thành dạng này. Ngươi không có học lại một năm. Bùi Kiếm thành tích kém hắn một điểm. Thi đại học giờ phát huy thất thường, thành tích rất kém cỏi. Lúc ấy Trần Nam vào tù, hắn đi thăm viếng Trần Nam lúc, Trần Nam đã từng khuyên hắn, vô luận như thế nào cũng muốn học lại một năm. Dù là thi cái hai bản cũng được. Nhưng ai nghĩ được, hắn học được đầu bếp nhà ta tình huống ngươi cũng biết, cha mẹ ta sở dĩ không có ly hôn chính là vì để cho ta đi học cho giỏi. Kết quả ta không có thi đầu, hai người vậy triệt để náo tách ra. Bùi Kiếm cười cười. Chỉ bất quá, mặt mũi tràn đầy thương cảm biểu lộ không cách nào ẩn tàng. Ngươi có nghĩ tới hay không, coi như ngươi thi đậu hai bản, thậm chí một bản, bọn hắn cũng sẽ ly hôn. Trần Nam biết Bùi Kiếm gia đình tình huống, phụ thân là cái dân cờ bạc, mẫu thân thì là cơ quan quán cơm đầu bếp. Hai vợ chồng ba thiên một nhỏ nhau nhau, hai thiên một đại xảo. Ly hôn việc này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là hắn không nghĩ tới. Bùi Kiếm đem phụ mẫu ly hôn nguyên nhân áp đặt đến trên đầu mình. Ta đã sớm nghĩ thông suốt rồi, cho nên tốt nghiệp trung học sau liền đi học được đầu bếp. Có thể là sợ Trần Nam lo lắng cho mình, Bùi Kiếm lộ ra thoải mái tiêu dung. Bùi Kiếm cười đùa tí từng nói, được rồi, không nói cái này, nghe nói Trần thầy thuốc có thần hồ kỳ thần y thuật, tiểu đệ mộ danh mà đến, còn xin Trần thầy thuốc Trần Nam nhất chân đặt tới, ta đạp chết ngươi. Bùi Kiếm cười lách mình tránh thoát. Tới đi, ta giúp ngươi trị liệu. Bùi Kiếm đã thương dây chẳng, bởi vì không có trước tiên trị liệu, cho nên lưu lại hai hoàng ẩm. Cũng may không phải rất nghiêm trọng. Tại chân khí phụ trợ dưới, hắn dây chẳng đạt được chữa trị. Chỉ bất quá, trị liệu quá trình bỏ ra hơn nửa giờ. Đây cũng là Trần thị y quán gầy dựng đến nay, hắn tốn thời gian lâu nhất một vị bệnh nhân. Ngón áp út khôi phục năng lực hoạt động về sau, Bùi Kiếm hô to chấn kinh. Sau đó hai người hàn huyên hồi lâu. Bùi Kiếm tại trong tiểu điểm học được 3 năm trung nghệ, hiện tại cũng coi như có chút thành tích. Với lại Nam Thành Nam khu đang phát triển tìm cái môn đầu, đang chuẩn bị mở quán cơm nhỏ. Có lẽ là bởi vì có thể chịu khổ nhọc. Trước đó tại khách sạn học chủ thời điểm nói chuyện cái khi phục vụ viên bạn gái. Vợ chồng trẻ mặc dù không có kết hôn, nhưng thời gian qua cũng không tệ. Mắt nhìn thời gian không còn sớm, Bùi Kiếm lấy ra một khối tiền đặt ở trên mặt bàn, "Nam ca, không nói trước, tiệm cơm Sáng Thiên gầy dựng, ta phải đi làm việc sống." "Kia cái gì, Sáng Thiên ngươi có thể muốn đi qua?" Trần Nam cười gật gật đầu, "Yên tâm đi, Nam ca khẳng định quá khứ cổ động. Mình hảo huynh đệ tiệm cơm gầy dựng, hắn nhất định phải quá khứ cổ động." Bất quá rời đi trước, Bùi Kiếm đập một chương Trần Thị Y quán chiêu bài, đem phát đưa đến đồng học nhóm, còn nói đây là Trần Nam Y quán, để có bệnh đồng học đến đây cổ động. Trần Nam xoay người đi trên lầu. Mặc dù hắn tại lầu một bận bịu sống hơn một giờ, nhưng Hà San San còn không có tỉnh lại. Thấy thế hắn đi đến phòng bếp, tìm chút mì sợi, đơn giản sang nồi, gia nhập thanh thủy, nấu một bát sang nồi mặt, lại hạ hai trứng trần nước sôi. Ngay tại hắn vớt mì sợi thời điểm, Hà San San chân trần, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc sau lưng hắn ôm hắn. Trần Nam quay đầu tại trên mặt nàng hôn một cái, đói bụng không? Đi trước rửa mặt một cái, lập tức liền có thể ăn. Hà San San lẩm bẩm miệng, làm nũng nói, ta không muốn ăn mặt. Trần Nam sửng sốt một chút, hỏi, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Hà San San lộ ra giảo hoạt tiêu dung, ngươi đoán. Trần Nam giật nảy cả mình, ta đi, không thể nào. Phản ứng lớn như vậy, ngươi sẽ không phải không được a? Hà San San cười xấu xa, có muốn hay không ta xuống lầu lấy cho ngươi hai hạt đại lực thần hoàn? Trần Nam giận dữ, đối phó ngươi còn cần đại lực thần hoàn? Nay thiên ta không phải chỉ ngươi ngoan ngoãn không thể. Không khí bên ngoài ấm lên, trong phòng lại là xuân ý rạng rỡ. Hồi lâu sau, Hà San San chạy xuống hối hận nước mắt, ta muốn ăn mặt trường 84, không hiểu thấu làm ra ra. Ngay tại Trần Nam cùng Hà San San tình ý liên tục, sâu chiến miên, hoa tiền nguyệt hạ, thân mật cùng nhau thời điểm. Lớp 12 ban 6 đồng học trong đám bữa tổ. Nguyên nhân liền là Bùi Kiếm một cái tin tức. Mặc dù Trần Nam không tại lớp 12 ban 6 đồng học nhóm, nhưng trên giang hồ lại lưu truyền hắn truyền thuyết. Dù sao, hắn tại tốt nghiệp cấp 3 điển lễ bên trên một tiếng hót lên làm kinh người. Dù là hiện trong trường học còn có hắn sự tích. Cái gì? Cái này y quán là Trần Nam ở? Nói đùa đâu a? Đúng a, hắn không phải ngồi tù sao? Lúc nào đi ra? Tính toán thời gian, hắn cũng nên đi ra. Chỉ là, ta rất không hiểu, hắn lúc nào đã hiểu y thuật? Đùa giỡn a. Trần Nam khi còn đi học cho các bạn học ấn tượng đều coi như không tệ. Có thể coi là như thế, cũng không có người tin tưởng Bùi Kiếm tin tức. Không tin hắn có thể lái được y quán. Đều cho rằng Bùi Kiếm đang nói đùa. Nhất là cùng Trần Nam quan hệ cực kém Viết Hàng, trực tiếp phát một đoạn giọng nói, "Thảo, Trần Nam nếu là biết xem bệnh, lao tử đem đầu chặt xuống cho đại gia làm cái bô." Có người nặc danh phát biểu, "Ngươi là tuột huyết áp phà bảo, muốn từng điểm ngon ngọt ra." Viên Khang tại trong lớp nhân duyên rất kém cỏi. Bây giờ có cơ hội có thể trêu chọc hắn, cái này cũng không thể tùy tiện bỏ lỡ. Nặc danh số 2 nói, "Có nhiễm trùng tiểu đường lên trước, hạ độc chết cái này cháu con rùa, cũng không thể để hắn nếm đến mảy may ngon ngọt." Nặc danh số 3 nói, "Mang sát bách, lần thứ nhất gặp có người dạng này uổng nghịch lưu manh, muốn uống nước tiểu liền nói rõ, uống đại gia nước tiểu đây không phải muốn chiếm nữ đồng học tiện nghi sao?" Nặc danh số 4 nói, "Ta là nữ sinh, cảm giác có bị mạo phạm đến." Nặc danh số 5 nói, "Đầu hắn làm cái bô ta không tiểu được." Nhìn thấy tin tức, Viên Khang kèm chút không có phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mắng to, "Tao mẹ nó, có bản lĩnh khác nặc danh, ta xem một chút cái nào cháu con rùa dám mắng ta." Nhưng vào lúc này, ủy viên thể dục Đàm Lượng Lượng kinh hô, "Ai u ta siết cái đại thao, Bùi Kiếm, ngươi nói là thật sao? Trần Nam thật sự là Trần Thị Y quán lão bản. Bạn học cũ, loại sự tình này cũng không thể nói đùa a. Cái này nhóm là Đàm Lượng Lượng sáng tạo." Hắn bình thường rất ít nổi lên. Bây giờ vừa nói, trong đám lập tức biến phi thường náo nhiệt. Rất nhiều người đều hỏi thăm Đàm Lượng Lượng vì gì khiếp sợ như vậy. Lúc này, Bùi Kiếm phát một đoạn video. Video bên trong là hắn linh hoạt tay trái, năm ngón tay không ngừng có duỗi. "Ta dựa vào, Bùi Kiếm, đây thật là tay ngươi. Ngươi ngón áp út lúc nào khôi phục?" "Thảo, cái này không khoa học, trước ngươi không phải nói tay ngươi không thể bình phục sao? Đến cùng là tình huống gì, sâu đại năng cho cái giải thích sao?" Bùi Kiếm thụ thương việc này các bạn học đều biết, bây giờ nhìn hắn khôi phục đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng bởi vì cưới xe chạy bằng điện đi đường quan hệ, Bùi Kiếm cũng không có tại đồng học trong đám hồi phục các bạn học nghi vấn. Bất quá, Đàm Lượng Lượng lại thay hắn trả lời. Hắn ngữ khí kích động phát một đoạn thật dài giọng nói, nhất định là Trần Tiên Điên, thỏa thỏa là hắn. "Các ngươi khả năng không biết, hiện tại Nam Thành bằng hộ khu xuất hiện một cái tà y. Mỗi tiên chỉ trị liệu 20 vị bệnh nhân, mỗi vị bệnh nhân chỉ lấy một khối tiền. Với lại, hắn trị liệu bệnh nhân thời gian không siêu nửa giờ, là 20 vị bệnh nhân cộng lại không siêu nửa giờ. Tìm hắn xem bệnh không uống thuốc không châm cứu, chỉ cần xoa bóp hoặc là châm cứu là có thể trị càng. Ta cũng là nghe ông ngoại của ta nói, bởi vì hắn mắc hữu tâm cơ tắc nghẽn, liền là Trần Thị Y quán Trần đại phu trị liệu tốt. Nếu như Bùi Kiếm nói là thật, cái kia Trần Tiên Điên liền là vị thần y kia." Đồng học nhóm lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Sau đó càng phát nhiệt náo. Nhất là khi Bùi Kiếm hiện thân sau nói câu, "Sáng thiên ta quán cơm nhỏ gầy dựng, Nam ca cũng tới. Ta phải đi bái phòng hạ Trần thần y liễu. Ta sát, thật hâm mộ các người tại Tế Châu. Ta vậy muốn trở về, nhưng không thể phân thân a Bùi Kiếm mở quán cơm nhỏ sự tình tất cả mọi người biết. Có người trước đó liền biểu thị phải đi lịch trận. Đương nhiên, vậy có người vô pháp trở về, đem phần tử tiền chuyển cho những cái kia có thể đi đồng học, từ bọn hắn chuyển giao Bùi Kiếm. Bản thân không cách nào có mặt Bùi Kiếm tiệm cơm gầy dựng liền thật đáng tiếc, càng chưa nói Trần Nam cũng đi. Không nên đem Trần Nam nâng cao như vậy, các ngươi thật sự cho rằng hắn là cái nhân vật. Theo ta thấy liền là cái rất rưởi, cặn bã." Viên Khang trực tiếp chửi ầm lên. Hắn lời này lại một lần nữa dẫn xuất một chút nặc danh phát biểu, "Ngươi mới là rác rưởi a. Chính là, khi còn đi học ngươi liền không phải là một món đồ, bây giờ nhìn Trần Tiên Điên có thành tựu lúc này mới chửi bới hắn. Thật hối hận cùng loại người như ngươi trở thành đồng học. Ai là rác rưởi các bạn học tâm lý đều cùng gương sáng đồng dạng. Viên Khang, ngươi tại sao phải chửi bới Trần Nam? Hắn là đào mộ tổ tiên nhà ngươi, vẫn là thăm hỏi nhà các ngươi tổ tiên nữ tính tiên tổ. Thậm chí, liền ngay cả Đàm Lượng Lượng đều nặc danh phát biểu, Đàm Lượng Lượng, con mẹ nó chứ liền buồn bực, ngươi làm sao đem Viên Khang cái này đổ rác rưởi kéo vào trong đám? Có thể không thể đem hắn đã a, thật sự là một con chuột phân hỏng hỗn loạn. Đàm Lượng Lượng vậy không thích Viên Khang, vậy không nghĩ tới đem Viên Khang kéo vào được. Nhưng trước đó một lần tụ hội bên trong trong lúc lơ đãng nói lên có cái đồng học nhóm, sau đó Viên Khang liền để hắn đem hắn kéo vào nhóm bên trong. Đây là hắn cả đời đau nhất a. Nhìn xem tất cả mọi người chửi mình, Viên Khang cảm giác bị cái thế giới này từ bỏ. Hắn nổi trận lôi đình, thâu một đoạn video. Đỏ mặt tía hai đối video giống nói, đều mẹ hắn cho lão tử mở mắt nhìn xem Trần Thị Y quán bảng hiệu, nhìn xem cái kia bốn chữ lớn. Đó là thể chữ lệ, thể chữ lệ, trong đám đại đa số người đều lên qua đại học, đều biết thể chữ lệ à. Ta liền hỏi một câu, ta Tế Châu thể chữ lệ đại gia là ai? Là gia gia của ta biên quê. Các ngươi nhìn xem cái kia bốn chữ, có phải hay không gia gia của ta bút tích? Nhưng ta vừa rồi hỏi qua gia gia của ta, hắn chưa từng biết qua bốn chữ này. Không phải, không phải, không phải. Gia gia của ta viết qua rất nhiều chữ, nhưng không có đồng thời viết qua Trần Thị Y quán bốn chữ này. Điều này nói rõ cái gì? Trần Nam là góp nhặt bốn chữ này, để cho người ta làm thành bảng hiệu. Là, cái nào sợ các ngươi đem hắn thổi thiên hoa loạn truy, nhưng hắn cũng là một cái đạo văn chó. Cái này mẹ hắn chẳng lẽ không phải rác rưởi là cái gì? Ta có thể thề, nếu như bốn chữ này không phải gia gia của ta bút tích, ta đem đầu ta bọn hắn trực tiếp đi nhảy lầu. Cái video này vừa ra, trong đám lập tức rơi vào trầm mặc. Mặc dù rất nhiều người đều không thích Viên Khang, nhưng có một chút không thể phủ nhận. Gia gia hắn Viên Khuê là Tế Châu Thư Pháp Hiệp Hội Phó Hội trưởng. Viên Khang từng tại vừa lên lớp 10 thời điểm mời các bạn học đi Viên Khuê phòng làm việc tham quan. Viên Khuê tinh thông thể chữ lệ, mặc dù không tính là đại sư, nhưng vậy tuyệt đối được cho Tế Châu cảnh nội thể chữ lệ danh gia. Có sao nói vậy? Bốn chữ này thật là Viên Khuê bút tích. Cho dù là bọn họ không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận điểm này. Mắt thấy trong đám hoàn toàn yên tĩnh, Viên Khang tâm lý dễ chịu rất nhiều, mắng sát vách, không tại ta trước mặt bức bức lại lại. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Kết quả là, hắn lại phát một cái tin tức, ta đã cho gia gia của ta gọi điện thoại, cái này đi Trần Thị Y quán tìm Trần Nam, ta muốn để hắn cho chúng ta xin lỗi, cho chúng ta một cái thuyết pháp. Đạo văn. A, cái này mẹ hắn là phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ta muốn tìm đài truyền hình cho hấp thụ ánh sáng hắn loại hành vi này. Ta muốn để hắn thân bại danh liệt. Chương 85, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Con hàng này lại tại chửi bới Nam ca a. Các loại đèn xanh đèn đỏ đùi kiếm mắt nhìn điện thoại di động. Mặc dù còn không có ấn mở Viên Khang cái kia đoạn video nhỏ, cùng đầu kia giọng nói tin tức, nhưng có một chút rõ ràng, hắn không chừng làm sao bại hoại Trần Nam. Ngay tại hắn muốn chút mở nhìn một chút thời điểm, điện thoại di động lại đột nhiên lâm vào đen bình phong bên trong. Ngày, sớm không liên quan cơ, muộn không liên quan cơ, hết lần này tới lần khác lúc này quan cơ. Đùi kiếm lẩm bẩm một câu. Mặc dù đêm qua đi Trần Thị Y quán xếp hàng giờ điện thoại di động là đầy điện, nhưng chơi một đêm điện thoại di động đã sớm không có điện. Đồng học trong đám, nhìn thấy Viên Khang muốn tìm đài truyền hình tham gia việc này, tất cả mọi người tâm bên trong đều dâng lên một trận tức giận cùng không cam lòng. Coi như Trần Nam thật đạo văn, dùng biên thật chữ, tốt giống vậy không cần thiết đem sự tình náo lớn như vậy a. Dù sao hắn có hiện tại danh khí cũng không dễ dàng, có thể nào đem hắn hủy. Thế là, Đàm Lượng Lượng ngài đặc biệt Viên Khang, đồng thời nói, Viên Khang, đại gia đồng học một trận, không cần thiết dạng này. Ngươi yên tâm, sáng thiên ta cũng đi buổi kiếm tiệm cơm, đến lúc đó ta để Trần Nam cho ngươi nói lời xin lỗi. Có đồng học vậy biểu thị, đúng đúng đúng, để hắn thanh toán ngươi ra ra một bút nhuận bút phí vậy không có gì lớn. Viên Khang, ngươi liền đại nhân không chấp tiểu nhân, tha hắn một lần a. Rất nhiều đồng học đều nhao nhao khuyên giải, bởi vì bọn hắn biết Trần Nam cùng Viên Khang quan hệ rất kém cỏi. Bây giờ hắn nhược điểm bị Viên Khang giữ tại tay bên trong, hắn mắt liền là muốn cho Trần Nam ở trước mặt hắn chịu thua. Thảo, không phải là các ngươi trước đó giúp đỡ Trần Nam mắng ta thời điểm, ta nói cho các ngươi biết, nay thiên việc này xác định vững chắc không xong. Các ngươi không phải không chào đón ta a, ta lui nhóm còn không được sao? Viên Khang phẫn nộ nói một câu nói, sau đó quả quyết lui nhóm. Ngoa tạo, cái này cậu vật thật một điểm không niệm tình xưa a. Mắng sát vách, con hàng này là điển hình đúng lý không tha người. Hắn liền là cái chó dại. Ai, cái này cũng quái Trần Nam, ngươi nói ngươi làm bảng hiệu tùy tiện làm cái chữ khải không được sao? Vì sao muốn làm cái thể chữ lệ? Hơn nữa còn là Viên Thạc lão giả khốn kiếp kia chưa biết. Lại nói, ta cảm giác Trần Thị Y quán mấy chữ này không giống như là Viên Thạc biết. Ta vậy có loại cảm giác này. Viên Thạc tại thể chữ lệ bên trên cố nhiên có nhất định tạo nghệ, nhưng cũng chỉ là ta Tế Châu danh gia. Mà Trần Thị Y quán bốn chữ này lại có đại gia phong phạm, tại phía xa Viên Thạc tạo nghệ phía trên. Mặc dù ta cũng là loại này quan điểm, nhưng chuyện này nghĩ đến sẽ không có sai. Với lại chúng ta là 3 năm trước đây đi thăm Viên Thạc phòng làm việc, ai dám cam đoan hắn 3 năm này không có tiến bộ. Viên Khang lui nhóm về sau, trong đám tiếng mắng một mảnh. Ta cho Bùi Kiếm gọi điện thoại, để hắn đi thông chi Trần Nam, vô luận như thế nào cũng phải đem khối kia bảng hiệu hai xuống. Đàm Lượng Lượng trước tiên bấm Bùi Kiếm điện thoại. Nhưng tiếc nối là đối phương điện thoại di động ở vào quan cơ trạng thái. Ngoa tạo, Bùi Kiếm ra hỏa này điện thoại di động tắt máy. Đàm Lượng Lượng gấp giống như là trên lò lửa con kiến, có ai cách bằng hộ khu gần sao? Gần lời nói nhanh đi Trần Thị Y quán thông chi Trần Nam. Ta không tại Nam Thành a. Ta không tại Tế Châu, trễ bên trên mới có thể chạy trở về. Thế thế, Đàm Lượng Lượng nói, được rồi, ta đi một chuyến. Về sau còn dám xem nhẹ lão công người sao? Trần Thị Y quán. Trần Nam một mặt cười xấu xa nhìn xem nằm trên ghế salon, ánh mắt ngốc trệ nhìn chằm chằm Trần nhà Hà San San. Hà San San lấy lại tinh thần, yếu ớt nói, người bên trên trước khi đến có phải hay không ăn đại lực thần hoàn? Trần Nam nắm tay đặt ở dây lưng quần bên trên, trừng hai mắt một cái, ngươi còn dám xem thường ta? Lão công, ta sai rồi. Hà San San đội vàng đầu hàng. Thiên địa lương tâm, gia hỏa này đơn giản chính là một người hình đóng cơ, một đợt lại một đợt thế công để nàng khó có thể chịu đựng. Đúng lúc này, Trần Nam điện thoại di động đống nhiên văng lên, bên trên mặt biểu hiện ra Trần Hàn Lộ dãy số. Trần Nam hai mắt tỏa sáng, đây là hắn ra ngục đến nay Trần Hàn Lộ lần thứ nhất gọi điện thoại cho hắn. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn trước tiên nhận nghe điện thoại. Ba, ngươi làm sao thời gian này gọi điện thoại cho ta? Ngươi không có đi học sao? Ta dưới lầu. Trần Hàn Lộ ngữ khí đạm mạc, lại mang theo một chút mỏi mệt. Ta cái này xuống tới. Trần Nam không biết Trần Hàn Lộ tại sao lại đến y quán, nhưng vẫn là hướng về Hà San San đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế, đừng cho Trần Hàn Lộ phát giác quan hệ bọn hắn. Sau đó nhanh chóng đi vào lầu một. Không có cách nào, hắn nhất định phải biểu hiện nhiệt tình một chút. Dù sao đây là lần trước cùng nàng cãi lộn về sau, huynh muội hai người lần thứ nhất nói chuyện. Càng chưa nói Trần Hàn Lộ đều đi tới y quán. Tốt giống đây là mình gầy dựng đến nay, nàng lần thứ nhất đến nhà. Nhìn thấy Trần Hàn Lộ sắc mặt tiểu thụy, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, Trần Nam vội vàng nói, ba, ngươi sắc mặt làm sao kém như vậy? Không thoải mái sao? Tới tới tới, ta giúp ngươi nhìn một cái. Ngài không phải danh xưng bằng hộ khu thần y sao? Ta có hay không bệnh, chỗ nào không thoải mái ngài Trần thần y nhìn không ra? Trần Hàn Lộ một mặt trào phúng. Trần Hàn Lộ đối Trần Nam vì yêu sinh hận, bản thân liền không thích hắn. Càng chưa nói lần trước bởi vì Trần Hạ Chí sự tình đối nàng giống lớn một trận. Không giống nhau. Trần Nam xấu hổ cười một tiếng, những người khác đến chỗ của ta xem bệnh, bọn hắn ở trong mắt ta là bệnh nhân, mà ngươi là muội muội ta à. Quan tâm sẽ bị loạn. Dù là Trần Nam là luyện khí kỳ cảnh giới người tu luyện, nhưng tại Trần Hàn Lộ trước mặt nhưng thủy chung đều tính không nội tâm, nhất là nhìn nàng khí sắc kém như vậy. Nhận được quan tâm, ta chỉ là đau đầu, hiện tại đã ăn ỉ bổ trợ dọ phần, không cần làm phiền Trần thần ý trị liệu. Trần Hàn Lộ nói xong đưa tay bên trong giữ ấm thùng để lên bàn, lạnh lùng nói, ta đặc biệt không nghĩ, mười phần không nghĩ, vạn phần không muốn tới nơi này đưa cơm cho ngươi. Nhưng lão mụ để cho ta tới, ta không được chọn. Ngươi tuyệt đối không nên tự mình đa tỉnh, cho là ta tha thứ ngươi. Đời ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Nói xong quay người rời đi y quán. Trần Nam thấy thế đuổi theo, mắt bên trong tràn đầy không cam lòng, Hàn Lộ, ngươi đến cùng như thế nào mới có thể tha thứ ta? Trần Hàn Lộ dừng bước, cười quay đầu, tiếp sau. Trên mặt nàng mang cười, nhưng là loại kia âm hiểm, không mang theo mảy may tình cảm ba động cười lạnh. Trần Nam thật sâu thở dài, cũng bởi vì yêu mà không được, liền muốn đối xử với chính mình như thế sao? Ngươi bốn chữ này viết không sai, tìm ai biết? Trần Hàn Lộ ánh mắt tụ tập tại Trần Thị Y quán bốn chữ này phía trên. Trần Nam mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Lúc trước viết bốn chữ này trước đó, hắn từng tìm tới Trần Hàn Lộ để nàng cho mình sách mấy chữ này, lại bị đối phương vô tình cự tuyệt. Như lúc này nói ra bốn chữ này là mình biết, đây không phải đánh nàng mà sao? Nếu thật là dạng này, lấy nàng tính cách, sau này quãng đời còn lại cũng sẽ không phản ứng mình một câu. Chi, nương theo lấy một trận dừng nhanh thanh âm. Một cỗ màu trắng SUV đứng tại y quán cổng. Đàm Lượng Lượng đỏ mặt tía hai chạy tới, "Trần Nam, lão tử có thể tìm được ngươi, mau đem bảng hiệu hai xuống." Trần Nam mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, "Đàm Lượng Lượng, ngươi thế nào tới?" "Không đúng, ta chọc nhãn hiệu biển làm gì?" Đàm Lượng Lượng nói, "Ngươi bốn chữ này không phải lấy trộm biên thạc chữ biết sao?" Viên Khang hiện tại chính mang theo phóng viên chạy đến, hắn muốn để ngươi thân bại danh liệt. Trần Hàn Lộ giật nảy cả mình, giận nói, "Ngươi vậy mà lấy trộm biên đại sư chữ, ngươi còn biết xấu hổ hay không?" Chương 86, Trần Nam bị vây chặt mỗi người đều có mình ngẫu tượng. Khác biệt là, Trần Hàn Lộ ngẫu tượng cũng không phải là ngành giải trí bên trong minh tinh. Nàng có mấy cái ngẫu tượng. Tạp giao lúa nước trà viên Long Bình Viên Lão. Đạo đạn trà Tiền Học Sâm. Hai đạn một tinh nguyên Hơn Đặng Giá Tiên. Cùng vì quốc gia làm ra qua cống hiến to lớn nhân viên nghiên cứu khoa học. Bất quá những này người đều là nàng tâm bên trong tín ngưỡng. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một cái nàng kính trọng thư pháp danh gia. Thế Châu Thư Pháp Hiệp Hội Phó Hội trưởng Biên Thạc. Trần Nam lấy trộm biên thạc chữ đưa tới nàng phản cảm cùng phẫn nộ. Trần Nam, ngươi thật đổi mới ta đối với ngươi nhận biết. Trần Hàn Lộ càng nói càng sinh khí. Cũng bởi vì ta tiểu học lớp 5 sáng tác văn dò xét trên báo chí mấy câu, ngươi liền đối ta đổ ập xuống một trận mắng to. Thậm chí còn nói đạo văn đáng xấu hổ, đạo văn là chó. Thế nhưng, hiện tại ngươi lại lấy trộm biên đại sư chữ. Ngươi quên lúc trước nói với ta lời nói sao? Theo ta thấy ngươi đây chính là điển hình song đánh dấu chó. Ngoa tạo, ta lúc nào lấy trộm biên thạc chữ biết? Đây là ta biết, là ta thân mút biết, cùng biên thạc có quan hệ gì a? Trần Nam mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Hắn đời này nhất thống hận nhất người khác oan uổng hắn. Nếu không có như thế, 3 năm trước đây hắn sẽ không ôm hận vào tù. Càng chưa nói bị Trần Hàn Lộ oan uổng, hắn cần rửa sạch trên thân oan quất. Dù là nói ra bốn chữ này là mình biết, ngươi nói cái gì? Bốn chữ này là ngươi biết? Trần Hàn Lộ mặt mũi tràn đầy cười lạnh, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Ngươi một cái liên bút lông cũng sẽ không nắm người, có thể viết ra bốn chữ này, cũng không phải ta xem thường ngươi, coi như ngươi thở nhỏ luyện tập thư pháp, hiện tại cái này niên kỷ vậy không có khả năng có loại này tạo nghệ. Đạo văn cũng không đáng sợ, đáng sợ là không dám thừa nhận. Ngươi thật rất khiến người ta thất vọng. Được rồi, chớ ồn nào, việc cấp bách là đem bảng hiệu hái xuống. Vạn nhất Viên Khang mang theo phóng viên đến đây, sự tình làm lớn chuyện liền không tốt thu chẳng. Đàm Lượng Lượng đánh gãy hai huynh muội cái lộn, có cái thang tìm cái thang làm cái gì? Muốn tiêu hủy chứng cứ sao? Viên Khang mang theo Tế Châu ký giả đài truyền hình, cùng Tế Châu hiệp hội phó hội trưởng Viên Khuê đi tới y quán trước. Hắn mang trên mặt một tia nghiền ngẫm tiêu dung, "Trần Nam a Trần Nam, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi dùng gia gia của ta viết chữ trước có thể đã từng qua hắn đồng ý. Ngươi có biết hay không chưa người khác cho phép, thiện dùng người khác mình là thuộc về xâm phạm bản quyền hành vi. Coi như ngươi là bác sĩ, cũng không thể không nhìn quốc gia chúng ta luật pháp a." Ta liền buồn bực, như ngươi loại này đạo đức bại hoại người, sao có thể trở thành bác sĩ? Gặp một màn này, Đàm Lượng Lượng tâm bên trong tối kêu không tốt. Trung bình là mình đã chậm một bước a. Chuyện bây giờ đã phát triển đến không nhận bọn hắn khống chế trình độ. Xem bọn hắn khí thế hùng hổ bộ dáng, lần này xác định vững chắc sẽ để cho Trần Nam thân bại danh liệt. Phản nhìn Trần Hàn Lộ, nàng một mặt cười lạnh, giống là nói ta nhìn ngươi kết cục như thế nào. Một đạo tịch lệ bóng hình xinh đẹp cầm trong tay mịt rổ phồn xuất hiện tại Trần Nam trước người, trực tiếp đem mịt rổ phồn đưa tới Trần Nam bên miệng. Trần tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Tế Châu đài truyền hình một đám đến cùng chuyên mục tổ phóng viên Hứa Phạm, chúng ta tiếp vào báo cáo nói ngài lấy trộm người khác chữ viết, xin hỏi đối với chuyện này ngài làm gì đáp lại? Trần Nam mặt mũi tràn đầy âm trầm, ta có thể mắng chửi người sao? Hứa Phạm, ách, ngài tốt nhất vẫn là chú ý hạ mình hình tượng, dù sao chúng ta chuyên mục đang tiến hành hiện trường trực tiếp. Một đám đến cùng, Thế Châu nóng nhất dân sinh chuyên mục. Cùng khác chuyên mục khác biệt, cái này ngăn chuyên mục chuyển ra thời gian không chừng. Đối, có đôi khi một tuần lễ cũng sẽ không chuyển ra cùng một chỗ. Chỉ khi nào chuyển ra tất nhiên sẽ tại Thế Châu gây nên kinh người tỷ lệ người xem. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này ngăn tiết mục 10 phần tiếp địa khí. Không có kịch bản. Mà lại là áp dụng hiện trường trực tiếp phương thức tiến hành chuyển ra. Tiết mục nội dung vậy rất đơn giản, giúp đỡ dân chúng chiều quyền. Đương nhiên, lớn nhất xem chút vẫn là tiết mục bên trên các loại nói lời kinh người ngôn luận. Cùng một chút kỳ hoa hành vi. Bởi vậy, một đám đến cùng chuyên mục lại bị người thân thiết xưng là thế gian muôn màu. Ta chú ý tự thân hình tượng. Trần Nam trùng điệp lạnh hừ một tiếng, các ngươi không phân tốt xấu liền đem camera đối ta, chẳng lẽ các ngươi cho ta chú trọng hình tượng cơ hội sao? Mặc dù các ngươi có phỏng vấn quyền lợi, nhưng ta tốt giống vậy có cự tuyệt quyền lợi a. Ngài vì sao muốn như thế sinh khí? Vì sao cự tuyệt phỏng vấn? Ngài là trột dạ sao? Hứa Phạm vậy không sinh khí, bởi vì mỗi lần phỏng vấn hắn đều gặp được loại tình huống này. Trần Nam chịu đựng tức giận, lễ phép hỏi, có thể thay ta ân cần thăm hỏi ngươi nhị đại đâu sao? Hứa Phạm trên mặt lộ ra vẻ tức giận, còn xin ngài thả tôn trọng một chút. Trần Nam không hiểu, ta có đối ngươi không lễ phép sao? Trước máy truyền hình mọi người đều vui vẻ. Hứa Phạm danh xưng Tế Châu đài truyền hình tỷ đại, không chỉ có bởi vì tướng mạo xuất chúng, còn luôn từ sắc bén. Nhưng bây giờ, rõ ràng gặp đối thủ, ngươi muốn nói Trần Nam lễ phép, rõ ràng có chút không thể nào nói nổi. Có thể ngươi muốn nói người ta không lễ phép, người ta không phải liền là rất lễ phép đơn cần thăm hỏi Hứa Phạm nhị đại đâu sao? Trần Nam, ngươi nói những này không có chút ý nghĩa nào. Viên Khang lên tiếng, chúng ta tới nơi này chính là muốn hỏi một chút ngươi, vì sao không trải qua gia gia của ta đồng ý liền thiện dùng hắn chữ tiến hành thương dụng. Trần Nam nhìn về phía Viên Khang bên người Viên Thạc, lao đầu, hắn là tôn tử của ngươi. Trần Hán lộ giận nói, Trần Nam, tại Viên đại sư trước mặt ngươi tốt nhất thả tôn trọng một chút. Trần Nam không để ý đến cái này tuổi trò ra bên ngoài ngoặt tiểu muội, ánh mắt như hùng ưng sắc bén nhìn chăm chú Viên Quê, lao đầu, trả lời ta lời nói, bốn chữ này có phải hay không là ngươi biết. Viên Quê tuổi quá một giáp, mặc một thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn, cả người hiển thị rõ nho nhã chi khí, hai tay của hắn phía sau, nhàn nhạt nói, bốn chữ này chính là lao phu biết, điểm này không thể nghi ngờ. Trần Nam khí cực mà cười, ngươi chân thật định bốn chữ này là ngươi biết sao? Viên Quê ngạo nghễ nói, lao phu viết chữ chỗ này sẽ sai lầm. Mặc dù lao phu không có đồng thời viết qua bốn chữ này, nhưng thật là lao phu bất tích. Điểm này không cần ta tự mình trả lời. Phàm là biết lao phu nhân, đều có thể nhận ra mấy chữ này xuất từ lao phu chi thủ. Viên Khang cười to, Trần Nam, gia gia của ta thế nhưng là chúng ta Tế Châu thư pháp hiệp hội phó hội trưởng, rất nhiều người đều quen thuộc hắn chữ viết, điểm này sẽ không ra sai. Lại nói, vì cảm giác gì ngươi rất không cam lòng đâu. Đều đến lúc này, ngươi không cần tiết mạnh miệng a. Rộng lượng thừa nhận mình dùng gia gia của ta chữ vậy không có gì lớn. Ngươi chỉ cần trước mặt mọi người hướng gia gia của ta xin lỗi, đồng thời đem chiêu bài lấy xuống hủy đi liền có thể. Cần gì phải đem sự tình làm lớn chuyện? Chẳng lẽ ngươi thật không biết xấu hổ? Để Trần Nam trước mặt mọi người gỡ xuống chiêu bài, đồng thời đem hủy đi. Không thể không nói, Viên Khang một chiêu này quả nhiên là giết người chu tâm. Dù sao chiêu bài là một cái cửa tiệm mặt, có ai hội tự hủy chiêu bài? Ngươi có chứng cứ gì chứng minh mấy chữ này là ngươi biết? Trần Nam trợn mắt tròn xoe, gắt gao trừng mắt Viên Khuê. Viên Khuê miệng góc nổi lên một tia khinh thường, vậy ngươi có chứng cứ gì chứng minh không phải ta biết? Trần Nam tức giận, liền bởi vì đây là ta thân bút viết, lý do này đủ chưa? Viên Khang chế giễu, ôi, thổ nhu bức không làm bản nháp, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có thể viết ra bốn chữ này, cũng không phải ta xem thường ngươi, ngươi coi như tại trong bụng mẹ luyện tập thư pháp đều khó có khả năng viết ra bốn chữ này. Đừng nói là ngươi, coi như gia gia của ta, Thế Châu thư pháp hiệp hội phó hội trưởng, luyện tập thể chữ lệ sắp 50 năm mới có bây giờ tạo nghệ. Ngươi tuổi còn trẻ nếu có thể viết ra bốn chữ này, cái kia lão nhân gia ông ta còn có mặt mũi nào mà sống trên cõi đời này? Chương 87, từ chứng trong sạch cường thế đánh mặt rất nhiều đang tại trước máy truyền hình quan sát hiện trường trực tiếp người xem đều cảm giác Viên Khang lời này có chút cuồng vọng. Nhưng hắn nói vậy rất có đạo lý. Hán lệ đường dai, có thể viết xong chữ khải bản thân liền rất không dễ dàng, càng chưa nói thể chữ lệ, không có mấy chục năm thâm hậu bản lĩnh rất khó có thành tựu. Viên Thạc trên mặt vậy lộ ra khinh thường biểu lộ, ngươi nói bốn chữ này là ngươi viết, xin hỏi ngươi có biết viết thể chữ lệ yếu điểm? Chuyện nào có đáng gì? Trần Nam cười lạnh, tằm nhạn đầu đàn đuôi, công chính bình thản. Ra ra, hắn không phải nói bốn chữ này là hắn biết ta để hắn trước mặt mọi người viết mấy chữ không liền xong rồi sao? Viên Khang lộ ra trêu tức tiêu dung, hắn căn bản không tin Trần Nam có thể viết thể chữ lệ. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là máy ảnh liền đối hắn. Nếu là hắn muốn cho Trần Nam thân bại danh liệt ta, ngươi trẻ tuổi, ngươi có thể dám trước mặt mọi người viết mấy chữ chứng minh mình? Viên Thạc hỏi. Trần Nam mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, lão giả, liền coi như các ngươi không nói, ta cũng phải chứng minh mình à? Lần này đem Viên Thạc hai ông cháu cho cả sẽ không. Bọn hắn muốn cho rằng Trần Nam hội thừa nhận lấy trộm bọn hắn chứ? Có thể lại không nghĩ rằng vậy mà đáp ứng xuống. San San tỷ, trên lầu có bút mực giấy nghiên sao? Trần Nam hướng về đầu bậc thang hô. Có. Hà San San đáp ứng một tiếng, sau đó cầm bút mực giấy nghiên đi vào lầu một. Lượng ca, giúp đỡ chút, đem cái bàn này khiêng đi ra. Trần Nam hướng về Đàm Lượng Lượng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mặc dù hắn một người cũng có thể di chuyển tấm kia xem bệnh cho bệnh nhân cái bàn, nhưng cổng tụ tập rất nhiều người, không nên biểu hiện ra khí lực. Ngoa tạo, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta có thể không thể tỉnh táo chút, khát xúc động như vậy. Đàm Lượng Lượng giúp Trần Nam giơ lên cái bàn, thấp giọng nói, nói thẳng tại trên mạng tìm mấy chữ để cho người ta khắc lục tại môn biển bên trên liền phải. Dù là hiện tại đang tại hiện trường trực tiếp, nhưng ngươi loại thuyết pháp này cũng có thể thành lập. Ngươi cần gì phải thượng cương thượng tuyến? Ngươi bạn nhất không biết ra được mấy chữ này, chuyện kia coi như không tốt thu chẳng a. Ngươi đến yêu quý mình cánh chim. Nhìn ra được, Đàm Lượng Lượng là thật tại vì Trần Nam suy nghĩ. Yên tâm đi, cái này hai ông cháu chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Trần Nam một mặt cười bị ổi. Ngươi cái này bức Đàm Lượng Lượng không biết như thế nào cho phải. Nhưng là, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Trần Nam thay đổi. Trên thân phảng phất có một cỗ thần bí khí chất, để hắn quen thuộc bên trong lại dẫn một chút cảm giác xa lạ. Trần Nam, ta cảm giác ngươi làm như vậy không có chút ý nghĩa nào, dù là ngươi coi chúng biết, vậy không có khả năng viết ra bốn chữ này. Viên Khang một mặt khinh thường, cùng vùng vây dây chết, chẳng chủ động hướng ra ra của ta nhận cái sai, sau đó đem bảng hiệu lấy xuống đem hủy đi. Cứ như vậy tối thiểu có thể cho đại gia một cái dám làm dám chịu ấn tượng. Có thể vạn nhất ngươi muốn là không biết ra được mấy chữ này, vậy ngài Trần đại thần ý còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Nói đến đây cười lên ha ha. Trần Nam đem cái bàn mang lên bên ngoài mặt, nhìn về phía Viên Khang, ta cho các ngươi hai người một cái cơ hội, nếu như các ngươi hai người trước mặt mọi người hướng ta quỳ xuống xin lỗi, đồng thời thừa nhận bốn chữ này không phải hắn biết, vậy ta có thể cân nhắc không trực tiếp tại chỗ biết, không để cho các ngươi hai người thân bại danh liệt. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Cái này mẹ hắn cái gì cùng cái gì a? Gia hỏa này sợ là thằng điên a. Hứa Phàm thân kinh bách chiến, phỏng vấn qua rất nhiều khó chơi người, nhưng giờ phút này cũng có chút lộn xộn. Nàng sửa sang lại ngôn ngữ, đem mịt rổ phồn đưa tới Trần Nam trước mặt, "Trần tiên sinh, chúng ta con cháu Viêm Hoàng giảng cứu kính già yếu trẻ, ngài cử động lần này có phải hay không quá không đem thư pháp hiệp hội phó hội trưởng để ở trong mắt? Hắn tính cái nào khoa hành? Ta cần để hắn vào trong mắt sao?" Trần Nam nhìn sang, bình tĩnh hỏi, "Đúng, thay ta ân cần tham hỏi ngài nhị đại đương sao?" Hứa Phàm mặt trực tiếp tái rồi, "Ta không có nhị đại đương." "Trần Nam, Tráng Nghiên mất sớm, ngươi có bệnh đúng không?" Hứa Phàm triệt để nổi giận, không để ý hình tượng nói ra thô tục. Một bên máy ảnh sư thở dài, "Hứa đại ký giả lại mắng người, trở về khẳng định lại phải bị xử lý." Trần Nam mặt mũi tràn đầy xem thường, "Thứ độ gì, ngươi là một cái phóng viên, ngươi hẳn là đứng tại công chính góc độ bên trên nhìn vấn đề, mà không phải nghiêng một phương nào, cầm thế để người. Đừng nói hắn chỉ là thư pháp hiệp hội phó hội trưởng, liền xem như thư pháp hiệp hội hội trưởng lại có thể sao thế? Để cho người ta khi tổ tông đồng dạng cung cấp, ngươi muốn đem hắn khi tổ tông đồng dạng cung cấp không ai cả ngươi, nhưng xin đừng nên ở trước mặt ta khoe khoang, được không?" Hiện trường cùng trước máy truyền hình mọi người một mảnh ngạc nhiên. Gia hỏa này miệng độc như vậy sao? Ngươi nhìn. Hứa đại ký giả bị đối á khẩu không trả lời được, liền ngay cả mịp rổ phồn đều run rẩy đầu. Trần Hàn lộ mặt không biểu tình. Gia hỏa này miệng bạt ra thời điểm biến như thế lanh lợi, vì cái gì ở trước mặt mình luôn là một bộ khúng núng bộ dáng? Hà San San mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Trần Nam. Các ngươi sẽ không phải thật cho là hắn chỉ là miệng lanh lợi a? A, không chỉ là miệng đâu, ngón tay linh hoạt giống như ma quỷ, thể lực cũng rất cường hắn đâu. Trần Nam nhìn về phía Viên Khang hai ông cháu, xem ra các ngươi cũng không nắm chắc được ta bố thí cho các ngươi cơ hội. Đi, đã dạng này, vậy ta liền bồi các ngươi cố gắng chơi bừa. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi là như thế nào đổi trắng thay đen. Không chính là mẹ hắn thể chữa lệ sao? Ta liền buồn bực, có khó như vậy biết sao? Nói đến đây, hắn mở ra giấy tuyên, tay trái cầm bút, đơn giản nhuận một cái. Sau đó chậm rãi trầm tĩnh lại, nhấc lên bút lông tại trên tuyên chỉ lòng phi phượng vũ sẽ viết. Có người viết chữ liền là đơn thuần viết chữ, nhưng Trần Nam không giống nhau. Cánh tay hắn giống như là giống như du long, cong lên một mại đều cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, giống như một trận ưu mỹ vũ đạo. Lúc này, có người kinh hô, chờ một chút, hắn tại sao phải tay trái cầm bút? Ngu xuẩn a, hắn khẳng định là thuận tay trái. Đàm Lượng Lượng vô ý thức nuốt nước miếng một cái, không không không, hắn không phải thuận tay trái. Nam cái rảnh, hắn cũng không phải là muốn dùng tay trái viết chữ, đến nghiền ép Viên đại sư a. Đây là thật sao? Ta không tin. Tất cả mọi người xuống tới, quan sát Trần Nam viết chữ. Máy ảnh sư vậy đem màn ảnh tập trung trên bàn. Khi mọi người nhìn thấy trên tuyên chỉ cái kia phức tạp chữ Hán, rất nhiều người đều sửng sốt một chút. Đây là cái gì a? Vì cái gì cái này bên trên mặt chữ ta đều biết, nhưng tổ hợp lại với nhau ta cũng không biết niệm cái gì. Một vị có lịch duyệt lão giả kinh hô, cái này tựa như là quốc gia chúng ta khó khăn nhất viết mấy cái kia chữ Hán, mỗi một cái đều có mười mấy cái bức họa, sách viết dị thường khó khăn. Đừng nói dùng bút lông viết mấy chữ này, coi như dùng bút máy vậy cực ít có người có thể viết ra. Đây không phải đáng sợ nhất à, đáng sợ nhất là những chữ này rõ ràng so Trần Thị Y quản bốn chữ này viết còn muốn tinh tế. Trời ạ, dùng tay trái đều có thể viết ra tinh như vậy trang trí cả thể chữ lệ, dùng tay phải đến cường đại tới trình độ nào? Thỏa thỏa đại sư, điểm này không thể nghi ngờ a. Người nhóm bên trong truyền đến trận trận kinh hô. Vô số người tê cả da đầu, nhìn về phía Trần Nam mắt bên trong tràn ngập rung động. Trần Nam nhìn về phía ngây ra như phóng viên khuê hai ông cháu, trên mặt nổi lên một tia nhe răng cười, ta hiện tại phải chăng đã chứng minh mình trong sạch. Chương 88, không thèm nói đạo lý nữ phóng viên Viên Khuê hai ông cháu cùng nuốt nước miếng. Cái gì cùng cái gì a? Hắn còn trẻ như vậy, sao có thể tại thể chữ lệ bên trên có khủng bố như thế tạo nghệ? Hiện trường cùng trước máy truyền hình mọi người đều cảm giác tê cả da đầu, trong cơ thể nhiệt huyết lan lộn, sôi trào. Ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản bị người ta vu cáo lấy trộm người khác chữ viết Trần Nam hội thay đổi càn khôn, lấy loại này đơn giản đơn, thô bạo bạo hình thức chứng minh năng lực chính mình. Cái này không phải liền là cái gọi là đánh mặt sao? Cái này Trần Hàn lộ đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng và Trần Nam thở nhỏ cùng nhau lớn lên, biết đối phương cũng sẽ không thư pháp. Có thể, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, Trần Nam tại thư pháp bên trên tạo nghệ hội khủng bố như thế. Vẹn vẹn là hắn chiêu này thể chữ lệ, mặc dù không nói đăng phong tạo cực, nhưng ở trong nước vậy được cho thể chữ lệ lĩnh vực đại sư. Tên điên như bức a. Đàm Lượng Lượng kích động mặt đỏ tới mang hai, nói năng lộn xộn. 3. Trần Nam điểm điếu thuốc, nương theo lấy thuốc lá phun ra, cả người khí chất cũng thay đổi cao thâm mặt chắc bắt đầu, các ngươi phải chăng còn vu hãm ta lấy trộm các ngươi chữ? Các ngươi phải chăng còn hướng trên người của ta dội nước bẩn? Các ngươi phải chăng còn để cho ta hướng các ngươi dập đầu xin lỗi? Các ngươi phải chăng còn để cho ta tự hủy chữ bài? Một chuỗi vấn đề để Viên Thạc sắc mặt vàng như nến. Hắn sống hơn 60 năm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến hôm nay hội khí tiết tuổi già khó giữ được. Dù sao hiện tại đang tại hiện trường trực tiếp, Thế Châu tất cả mọi người thấy được hắn oan uổng Trần Nam quá trình. Hắn hơn 60 năm đến tâm huyết, cố gắng, tại hôm nay nước chảy về biển đông. Dù là hắn là Tế Châu Tư Pháp Hiệp Hội Phó Hội trưởng, cái này thanh danh tốt đẹp không chỉ có không thể vãn hồi hắn danh dự, thậm chí còn có thể tăng tốc hắn suy bại. Phúc, nương theo lấy một ngụm đỏ thấm máu tươi, Viên Thạc một đầu mới ngã xuống đất lâm vào hôn mê. Một vị tuổi quá một giáp lao nhân trước mặt mọi người thổ huyết, ngã xuống đất bất tỉnh. Cái này cũng không có gây nên mọi người đồng tình tâm, thậm chí còn cảm giác 10 phần đã nghiền. Dù sao, hắn đây là trừng phạt đúng tội. Nếu không có ý thế hiếp người, oan uổng Trần Nam cũng không trở thành rơi loại kết cục này. Cũng phải thua thiệt Trần Nam đã chứng minh năng lực chính mình. Nếu không, người này liền bị bọn hắn hai ông cháu làm hỏng. Theo ta thấy đây đều là bọn hắn tự tìm, người ta Trần Thần Ý trước đó rõ ràng đã cho bọn hắn cơ hội, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết trân quý. Còn không phải xem người ta Trần Thần Ý dễ khi dễ. Hiện tại tốt đi, đá vào tấm sắt bên trên. Là, cái này hai ông cháu hỏng đấu, ỷ vào mình tại thể chữ lệ lĩnh vực có thành tựu, liền mang theo phóng viên đến đây vu hãm người khác, theo ta thấy bọn hắn đều không phải là vật gì tốt. Ra ra, ra ra, ngài đừng dọa ta ạ. Viên Khang sợ quá khóc, ô Viên Thạc lớn tiếng la lên. Hắn không nghĩ tới cái kia bốn chữ là Trần Nam biết, nếu không quả quyết sẽ không mang theo ra ra đến tìm hắn để gây sự, lại càng không có bây giờ cục diện. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh ra ra, Viên Khang quỷ, khóc ôm lấy Trần Nam chân, đau khổ cầu khẩn, "Trần Nam, van cầu ngươi giơ cao đánh khẽ, mau cứu ra ra của ta a." "Trần Nam, đi." Phanh phanh phanh. Viên Khang mang ơn, không ngừng dập đầu, "Ngài thật sự là lấy ơn báo oán, hiệp nghĩa vì hoài a. Đều tại ta trước kia quá không phải thứ gì, không nên tìm làm phiền ngươi, nay thiên ta đối với ngươi tâm phục khẩu phục." Trần Nam mỉm cười, "Đồng học một trận, làm gì khách khí như vậy?" "Ừ ừ ừ." Viên Khang liên tục gật đầu, chảy ra kích động nước mắt, "Kia cái gì, ngươi tranh thủ thời gian ra tay đi, đã chậm lời nói ta lo lắng ra ra sẽ có bất trắc." Trần Nam nhíu nhíu mày, "Ta mặc dù đáp ứng cứu ngươi ra ra, nhưng không nói hiện tại, nay tiền à?" Viên Khang sắc mặt đại biến, "Ngươi có ý tứ gì?" Trần Nam hút thuốc, hơi hờn nói, "Ta người này mỗi thiên chỉ cấp 20 vị người bệnh xem bệnh, mà hôm nay đã chữa trị 20 vị người bệnh. Cho nên, muốn để cho ta xuất thủ, ngươi đến sáng sớm ngày mai đến xếp hàng." Viên Khang gấp, "Ngươi nhìn ra ra của ta hiện tại trạng thái có thể chống đỡ đến sáng thiên sao?" Trần Nam hỏi, "Hắn chết sống cùng ta có quan hệ gì?" Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người cùng xem nhìn trực tiếp truyền hình mọi người đều tê cả da đầu. Đây là một cái bác sĩ nên nói sao? Viên Khang vậy trợn mắt tròn xoe, "Trần Nam, ngươi là một cái bác sĩ, ngươi sao có thể nói ra những lời này? Sao có thể thấy chết không cứu? Ngươi đến cùng còn có hay không ý đức? Thiếu mẹ hắn cầm ý đức tới dọa ta." Trần Nam hung dữ phun, "Ta là bác sĩ không giả, nhưng trước lúc này ta là người liền có mình quy củ. Ta quy củ liền là mỗi thiên ý trị 20 cái bệnh nhân. Ta chỉ cần đối bọn hắn phụ trách là đủ rồi. Những người khác chết sống cùng ta không có một mao tiền quan hệ. Muốn để cho ta cứu ngươi ra ra cũng được, nói cho hắn biết chống đến sáng thiên, ta cứu tính mạng hắn." Các loại chất vấn, phê phán Trần Nam thanh âm bên tai không dứt. Có người cho là hắn quá lạnh lùng, không nhìn tính mệnh. "Thật xin lỗi bác sĩ cái này thần thánh xưng hô." Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn chỉ vì chính mình mà sống. Xứng đáng hắn bệnh nhân là đủ rồi. Vậy có số ít người kính nể hắn có thể kiên trì mình. Vậy có người biểu thị hắn được xưng tụng tà y xưng hô thế này. Nhưng vô luận loại nào thanh âm, Trần Nam xem như phát hỏa, không chỉ có là cổ quái tính cách tính tình, còn có hắn tại thư pháp bên trên tạo nghệ. Tay trái cầm bút viết thể chữ lệ đều có đại sư phong phạm, điều này khiến cho rất nhiều học giả sùng bái, nhất là tăng thêm cái kia cổ quái tính cách. Loại người này có thể không bị nhân ái sao? "Đi, ngươi có gan, ta chờ xem." Viên Khang nổi giận gầm lên một tiếng, con Viên Thạc thẳng đến nơi xa trong xe, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bệnh viện tiến đến. "Hứa đại ký giả, các ngươi trực tiếp nữa sao?" Trần Nam nhìn về phía Hứa Phạm, "Nếu như không có đóng, ngươi có phải hay không hẳn là ngay trước Tế Châu Bách tính mặt hướng ta nói lời xin lỗi?" Hứa Phàm mặt mũi tràn đầy âm trầm, "Ta dựa vào cái gì xin lỗi ngươi?" Trần Nam lạnh lùng nói, "Ngươi tại không có làm rõ ràng chân tướng sự tình trước, công nhiên chửi bới ta lấy trộm Viên Thạc chữ viết, đối ta danh dự, thể xác tinh thần tạo thành to lớn tổn thương, điều này chẳng lẽ không nên xin lỗi sao? Chúng ta chức trách là tìm kiếm chân tướng, quá trình này bên trong nhất định không thể thiếu một chút không lễ phép hành vi, ngươi thân là một cái đại nam tử hán, dạng này chăm chỉ không khỏi có mất phong độ a. Làm Thế Châu đài truyền hình trụ cột tử, Hứa Phàm khi nào nhận qua loại này không công bằng đãi ngộ? Trần Nam lời đã thật sâu chọc giận nàng, cho tới lần nữa ngay trước Thế Châu bách tính nói ra không làm ngôn luận. Trần Nam không thể tưởng tượng nhìn qua nàng, ngươi thật sự là một cái tốt quyền sư. Liên bởi vì ta là nam nhân, ta liền muốn khoan dung độ lượng, tha thứ trước ngươi đối ta đủ loại chửi tới, cùng vũ đủ. Nếu như dựa theo ngươi dạng này nghĩ, nếu như ta trên đường gặp phải một cái cầm đao nữ lưu manh, hắn muốn giết ta, ta có phải hay không vẫn phải phối hợp nàng? Liên bởi vì ta là nam nhân, cho nên ta đáng chết sao? Hứa Phàm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ý thức được mình nói sai, liền nói ngay, thật xin lỗi, ta không phải ý tứ này, ta vì đó trước không làm ngôn luận hướng ngươi nói Trần Nam đánh gãy nàng, cút đi, cũng không phải là tất cả mọi người xin lỗi đều có thể bị ta tha thứ. Hứa Phàm một mặt một bức, không xin lỗi ngươi ngươi đánh trò ta quyền, xin lỗi ngươi ngươi lại nói cũng không phải là tất cả mọi người có thể bị ngươi tha thứ. Ngươi lễ phép sao?